Chương 1040 Quỷ dị đại điện, chương 1040 Quỷ dị đại điện, nơi này hẳn là mới thật sự là trong động thiên. Trần Phàm lông mày có chút kích động, ánh mắt bốn chỗ tới lui. Xung quanh đám người cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng dò xét bốn phía. À, cái kia chỉ có lục trọng tu vi thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, tại sao ta cảm giác ở chỗ này tu hành trở nên lại càng dễ? Hắn nói vậy mà liền như thế quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu hành. Một màn này cũng làm cho bốn bề người từng cái biểu lộ vi diệu. Thiếu niên này lại là cũng không tránh khỏi thật không có nguy cơ gì cảm giác. Trần Phàm cũng là biểu lộ vi diệu đến cực điểm. Đúng lúc này, mọi người mau nhìn, chỗ này có cái bia đá. Tống Thiên Tuyết chỉ hướng trong đại điện một vị trí nào đó. Bốn bề người từng cái xích tới. Trần Phàm cũng là trao lên lông mày. Bia đá cũng không quá lớn, cũng liền như vậy cao 2-3 trượng, trên đó viết lít nha lít nhĩ tự phù. Tự phù đều là dùng nhân tộc tiếng thông dụng viết lên. Nội dung lại là nơi đây giới thiệu. Động thiên bên trong lại là có số lượng đông đảo đại điện ở giữa dựa vào hành lang kết nối, đại điện bốn phương tám hướng riêng phần mình thông hướng khác biệt vị trí. Người tham gia khảo hạch mục tiêu chính là nào đó một tòa đại điện. Chỉ bất quá đại điện kia đến tột cùng ở nơi nào, như thế nào đến, mà trong lúc đó lại gặp được dạng nguy hiểm gì, trên tấm bia đá lại là một chút cũng đều không nhắc tới đến. Siêu. Cái kia Hạo Nôn Vương sâu cao mày, xoát phóng lên tận trời. Tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá rất nhanh Trần Phàm hai mắt lại là ngưng tụ. Trần Phàm rõ ràng có thể nhìn thấy Hạo Nôn Vương cao tốc phi hành, hướng chỗ càng cao hơn, càng xa xôi mà đi, nhưng là mình khoảng cách với hắn lại là tại đạt tới nhất định hạn độ đằng sau, liền lại không cách nào tăng lên. Rõ ràng một thân như cũ tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp phi hành, thế nhưng là khoảng cách lại là từ đầu đến cuối không có biến xa. Đây là một loại không cách nào nói lời phức tạp cảm giác. Hạo Nôn Vương nhíu mày ngừng lại, sau đó phiêu nhiên một lần nữa rơi xuống đất. Là một loại nào đó cực kỳ cao minh không gian năng lực vận dụng, vị kia híp híp mắt lão giả có chút nhíu mày, nếu không cách nào cưỡng ép rời đi nơi đây đại điện, như vậy cũng chỉ có bình thường đi ra ngoài ánh mắt của hắn chung quanh, bốn phía đại điện, bốn phương tám hướng, riêng phần mình thông hướng sâu thẳm cao lớn hành lang. Cái này hành lang lại là cũng có quỷ dị, thần thức không cách nào thăm dò vào. Mắt thường cũng thấy không rõ hành lang chỗ càng sâu tình hình. Hoa. Hạo Nôn Vương lại là không chút nào cùng người khác tụ tập, trực tiếp hướng phía ngay phía trước hành lang mà đi. Hạo Nôn Vương sau khi đi vào, thân ảnh chớp mắt liền biến mất không thấy. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vị kia Tống Thiên Tuyết lại là nhịn không được nói, nếu nơi đây chính là tiên nhân đầu tiên, không biết sẽ có nguy hiểm gì, không bằng chúng ta lẫn nhau báo đoàn, cộng đồng tiến thôi. Ánh mắt của nàng lại là nhìn về hướng Trần Phàm. Tống Thiên Tuyết cũng không biết những người khác thực lực cụ thể cùng tu vi, nhưng là nàng rõ ràng Trần Phàm cùng bố. Hàng trăm năm trước, không đến 50 năm tuổi, liền có thể so sánh trường sinh tứ trọng, hiện tại trên trăm năm đi qua, lại nên có như thế nào thực lực. Lớn như thế chân, tự nhiên là muốn ôm. Ta đồng ý Tống cô nương đề nghị này. Trần Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về hướng cái kia híp híp mắt lão giả, không biết tiền bối ngươi lão giả mỉm cười gật đầu, ta liền cùng mọi người cùng nhau đi. Động tiên nguy hiểm không biết, mà lệnh bài không hạn định thu hoạch người thực lực, cũng có thể nói rõ, cũng không phải là tu vi cùng thực lực cao, liền nhất định có thể ứng đối tất cả nguy hiểm. Nếu là chỉ so với thực lực, híp híp mắt lão đầu nhi cực có thể là phong vương, trừ bỏ Trần Phàm, những người khác chói một khối cũng không thể lại là một thân đối thủ. Nhưng nơi này chưa chắc là ngạnh thực lực hữu dụng chỗ. Mắt thấy Trần Phàm như thế một cái cọc tiêu, cùng híp híp mắt vị này nhìn không thấu thực lực người gia nhập, còn lại người, lập tức có không ít người đồng ý xuống tới. Chỉ bất quá như cũ hay là có khoảng 10 người cự tuyệt cùng một chỗ hành động đề nghị. Cùng một chỗ hành động, có cùng một chỗ hành động chỗ tốt. Nhưng nếu là có chỗ tốt gì, phân phối đứng lên lại biết trở thành vấn đề. Trong mấy người này có 3 vị trường sinh, 2 cái phổ thông trường sinh nhất nhị trọng, còn có một cái lại là vị kia Trần Phàm nhìn không thấu tu vi lão ni, mặt khác mấy cái liền đều là trường sinh trở xuống. Những người này cự tuyệt đằng sau có thể là 3 lượng tổ đội, có thể là một mình rời đi, lại là đều cũng không có lựa chọn cùng một cái thông đạo rời đi, mà là lựa chọn riêng phần mình con đường khác. Nếu mọi người muốn dắt tay cùng, hay là hiểu nhau một chút tốt, ta Tống Tiên Tuyết, cùng Trần Phàm thiên tài, các ngươi đều biết. Không biết chư vị cũng đều là nơi nào tới, họ gì tên gì? Tống Tiên Tuyết lại nói, đám người cũng là riêng phần mình bắt đầu tự giới thiệu. Trần Phàm hơi chú ý chỉ có trong đó 2 người. Khiếp khiếp mắt lao đầu nhi tự xưng Minh Húc đạo nhân, gần nhất thời gian mới từ trung bực cái nào đó đặc thù bí cảnh trong ngủ mê tỉnh lại. Mà vàng như nến mặt nam tử gọi là Phí Ân Tuấn, lại là đến từ Tây vực một cái ẩn thế tông môn cao thủ. Đám người tự giới thiệu qua đi. Chúng ta cũng đi thôi, liền đi con đường này. Minh Húc đạo nhân chỉ hướng lúc trước Hạo Nôn Vương rời đi hành lang. Dọc theo tiền nhân chi lộ đi, nếu là có nguy hiểm gì, Hạo Nôn Vương không chừng đã thăm dò qua, tự nhiên càng thêm an toàn. Chỉ bất quá, nếu là có chỗ tốt gì, tự nhiên cũng có thể sẽ bị Hạo Nôn Vương sớm cướp đi. Mà Trần Phàm cũng là nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, ở nơi động thiên này, cam đoan tự thân an toàn trọng yếu nhất, mặt khác đều muốn dựa vào khẽ dựa bên cạnh. Trần Phàm hiện tại thật đúng là cái gì cũng không thiếu, mà lại, thực lực như cũng ở vào nhanh chóng lên cao kỳ, lại là căn bản không có bất chấp nguy hiểm tất yếu. Mắt thấy 2 người này cũng đều đáp ứng, đám người tự nhiên cũng không có dị nghị. Đang muốn hành động, vị kia Tống Thiên Tuyết lại là lên tiếng nói, chư vị tạm thời chờ một chút vừa vẫn rất tốt, vị tiểu hữu này tựa hồ tu hành đến thời khắc mấu chốt, cũng nhanh phải kết thúc. Nàng nói tới tiểu hữu lại là tu vi kia kém nhất thiếu niên. Thứ nhất tiến đến liền bắt đầu khoanh chân khổ tu, cho tới bây giờ cũng còn chưa kết thúc. Mà nhìn hắn trên người ba động, hiển nhiên là muốn đột phá tông sư. Một thân mười mấy tuổi niên kỷ có thể đột phá tông sư, tự nhiên là một vị lợi hại đến cực điểm thiên tài. Lúc trước Trần Phàm đột phá tông sư thời điểm, đều không có còn trẻ như vậy. Chỉ bất quá Trần Phàm tu võ mượn, mà tông sư phía dưới cùng tông sư phía trên tu hành chênh lệch quá lớn, không thể so sánh. Nó hiện tại tu vi tăng lên lại nhanh, chưa hẳn có thể nhìn ra tương lai cũng nhất định có thể làm. Trên thực tế, Mai hội chi trung, không nói những cái kia có thể tại 50 tuổi trước đó đạt tới trưởng sinh tu vi thiên tài, phàm là có thể đạt tới thập trọng, cái nào không phải mười mấy 20 đã đột phá tông sư. Trần Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếp híp mắt lão đầu nhi quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm vi nhíu mày, khẽ mút cằm, vậy liền chờ một chút đi. Như là đã rơi vào người sau, sớm đi một đi, đối với Trần Phàm mà nói, khác nhau lại là không lớn. Hắn lại quay đầu nhìn về phía vị kia vàng như nến mặt nam tử, phí tiền bối đâu? Phí Ân Tuấn lại là đội vàng khoát tay áo, Trần Phàm huynh lại là chết sát ta, gọi ta vốn tên thật là. Ta cũng không có gì nghị. Mắt thấy mấy vị thực lực mạnh nhất đại lao riêng phần mình cũng đều đồng ý xuống tới, mặt khác người, hoặc trong lòng có dị nghị, nhưng cũng là không dám nhiều lời. Có thể là bởi vì nơi đây thiên địa chi khí quá độ nồng đậm, hoặc là nói thiếu niên thiên phú không phải bình thường, kỳ nhân đột phá lại là cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian, bất quá một khắc đồng hồ liền thành công đột phá. Nó hưng phấn mở mắt ra, khi thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, cũng là hiếm lạ vào đầu, chư vị tiền bối đây là Tống Thiên Tuyết lắc đầu, đem mọi người quyết sách nói cho thiếu niên. Thiếu niên giật mình nhẹ gật đầu, chư vị tiền bối vậy mà chờ ta lâu như vậy, tiểu tử cảm giác sâu sắc bất an đằng sau, thiếu niên cũng là tự báo cửa chính, nó từ nói cũng là nam bự người, gọi là Long Đa. Đám người cũng là lúc này mới bắt đầu xuất phát. Chương 1041 Hoàng Tuyển Ngự Thủy, ma âm rót vào hai chương 1041 Hoàng Tuyển Ngự Thủy, ma âm rót vào hai đám người lúc này mới cùng nhau hướng phía một bên hành lang mà đi. Trước sau chân đạp vào hành lang bên trong. Ở đây hết thể 19 người, trừ bỏ Trần Phàm có 9 cái trường sinh đẳng cấp cao thủ, trường sinh lục trọng trở lên có 2 cái, thực lực tổng hợp vẫn là tương đối cường hãn. Dù cho gặp phải ngoài ý muốn, mọi người cũng đều vẫn tương đối có cảm giác an toàn. Chỉ bất quá bước vào hành lang, lại là cũng không xảy ra chuyện gì khác thường sự tình, cũng không bị chuyển tống đến địa phương khác. Mà trước mặt hành lang vẫn như cũ xa xăm, mông lung, đại khái vượt qua trăm trượng, liền thấy không rõ bề ngoài tình hình. Cái này hành lang mặc dù rộng lớn, nhưng là hai bên cũng không có phong kín, hai bên từng cây cao lớn không gì sánh được cây cột sắp xếp trong đó. Hành lang biên giới hai bên hướng xuống lại là không ngừng chảy xiết, ố vàng nước sông. Nước này Trần Phạm Vi nhíu mày, lại là đã nhận ra không thích hợp. Tựa như là Hoàng Tuyển Chi Thủy. Phí Ân Tuấn đi tới Trần Phạm bên người. Trần Phạm Vi khẽ gật đầu. Bởi vì hắn chính mình liền có Hoàng Tuyển Chi Thủy, cho nên đối với thứ này khắc sâu ấn tượng. Tại hắn thực lực còn yếu thời điểm, cái này Hoàng Tuyển Chi Thủy cho hắn trợ giúp thật lớn. Mà cho dù là hắn hiện tại, nhìn thấy như vậy khoa trường quy mô Hoàng Tuyển Chi Thủy, cũng là không khỏi hai mắt lấp lóe, trong lòng dục dịch. Hắn chau lên lông mày, lại là từ giới tử trong đá lấy ra một cái hình hồ lô chứa vật bảo vật. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức thúc dục hồ lô bay ra. Nếm thử muốn rót lấy một bộ phận Hoàng Tuyển Chi Thủy, chỉ là để Trần Phàm ngoại ý muốn chính là, nhưng hồ lô vừa mới rời đi hành lang, liền phản phất nhận cực kỳ khủng bố trọng lực ảnh hưởng, trực tiếp bắt đầu hạ xuống. Trần Phàm sắc mặt cũng là hãi nhiên biến đổi. Cho dù là lấy thần thức của hắn cường độ, cũng là căn bản là không có cách ngăn cản hồ lô hạ xuống. Cơ hồ chớp mắt hồ lô liền rơi xuống mấy trăm trượng phía dưới Hoàng Tuyển trong nước, mà giờ khắc này, Trần Phàm cũng là cảm nhận được thần thức của hắn bị hao tổn. Hắn cũng là triệt để đánh mất đối với hồ lô quyền khống chế. Khoe miệng của hắn run rẩy nhìn về phía Hoàng Tuyển trong nước, hồ lô kia tiến vào Hoàng Tuyển chi thủy sau, sát na liền bị khủng bố lực lượng ăn mòn, phân giải, sau đó chìm vào trong đó, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Vậy mà Trần Phàm nhíu mày. Cái kia Phí Ân Tuấn cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Trần Phàm, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hoàng Tuyển chi thủy mặc dù được xưng phá pháp chi thủy, nhưng trên thực tế, lại là căn bản sẽ không tổn thương thần thức. Bình thường muốn thôi động Hoàng Tuyển chi thủy, liền cần thiên địa chi lực hoặc là trực tiếp thần thức điều khiển. Mà Hoàng Tuyển chi thủy cũng không khả năng sẽ có khủng bố như vậy lực hút. Đây không phải Hoàng Tuyển Chi Thủy, hoặc là nói, cũng không phải là truyền thống ý nghĩa, các ngươi lý giải phổ thông Hoàng Tuyển Chi Thủy. Minh Húc đạo nhân thanh âm vang lên. Trần Phàm cùng Phí Ân Tuấn cùng một chỗ xoay quay đầu đi. Đây cũng là Hoàng Tuyển Chi Thủy tối thượng cấp, Hoàng Tuyển Ngự Thủy. Minh Húc đạo nhân trên khuôn mặt cũng là lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Nếu là trung quanh đều là chạy xiết vật này, như vậy chúng ta tốt nhất đừng đem bất kỳ vật gì đặt hành lang bên ngoài, cũng đừng nếm thử từ nơi này rời đi hành lang phạm vi. Ma thần vương hoặc là tiên nhân phía dưới, không thể ngăn cản được Hoàng Tuyển Ngự Thủy tồn tại. Trần Phàm nghe vậy cũng là biểu lộ ngưng trọng dị thường, đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này hành lang không thiết trí thành phong bế trạng thái, chuyên môn lưu mở khe hở, lại đang bên ngoài để đặt lấy cái này Hoàng Tuyển Ngự Thủy, cái này động thiên chủ nhân, đến cùng suy nghĩ cái gì? Liên Vi biểu hiện ra một thân cốt như thế cường lực cất giữ. Đi thôi, chúng ta chỉ có dọc theo hành lang tiếp tục hướng phía trước. Minh Húc đạo nhân nói ra. Trần Phàm nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Đám người một đường hướng về phía trước, không đi ra bao xa. Hành lang tĩnh mịch bên trong, lại là đột nhiên truyền ra một vòng nguyện chuyển thanh âm du dương. Thanh âm này tựa hồ là đàn tranh thanh âm. Trần Phàm vi trao lên lông mày, lại là thần sắc nghiêm túc. Chỉ là nghe thanh âm này, Trần Phàm liền có thể cảm giác được trong đó bi thương cùng u oán. Thậm chí rất nhanh, ngay cả trong lòng của hắn đều có một loại cực kỳ khó chịu, không cách nào khai thông bi thống cảm giác. Tuyệt đối là âm luật loại đại đạo cấp độ công kích. Trần Phàm mày nhíu lại gấp. Âm luật loại công kích có trực tiếp ngưng tụ thành thực thể công kích, cũng có loại này thẳng bức thần hồn, ảnh hưởng cảm xúc phương thức. Trên thực tế đây cũng là một loại đặc thù thần hồn công kích, chỉ bất quá càng thêm không tốt đề phòng. Coi chừng, chư vị. Trong thanh âm này ẩn chứa thần hồn công kích, chú ý giữ vững linh đài thanh minh. Tống Thiên Tuyết nhắc nhở thanh âm vang lên. Nữ nhân này cũng là cái tương đương có thiện tâm người, mà Trần Phàm cũng là nhíu mày quay đầu lại. Nương theo lấy cái này đàn tranh thanh âm vang lên, bốn bề người đều là từng cái mặt lộ xoắn xuýt, thực lực yếu mấy người thậm chí nước mắt chảy ngang, lên tiếng khóc lớn. Trần Phàm hơi nhíu mày, nhưng trong lòng thì rất là kỳ quái. Không nói chính mình chiến lực, chỉ nói tu vi, chính mình cũng là trưởng sinh tam trọng cao thủ, cho dù là dạng này, chính mình cũng sẽ nhận cái này đàn tranh thanh âm ảnh hưởng, mà có thể ảnh hưởng đến thanh âm của mình, còn lại những người này phàm là nghe một tiếng, thần hồn hẳn là đều sẽ trực tiếp diệt vong mới là. Xem ra, mỗi người nghe được thanh âm này, nhận ảnh hưởng cấp độ đều là không giống với hắn lao đi khỏe mắt chạy xuống nước mắt, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh. Đã thấy cho dù là Minh Húc đạo nhân, cũng là cái mũi đỏ bừng, hai mắt hiện nước mắt, hiển nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Quả nhiên, Trần Phàm hai mắt lấp loé. Mặc dù hắn cảm xúc lại nhận ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là lý trí lại là vẫn còn. So sánh với tiên nguyên chi lực đối tự thân tinh thần cùng cảm xúc ảnh hưởng, cái này đàn tranh thanh âm lại là kém xa. Trên thực tế, Trần Phàm một đường tu hành đến bây giờ, tâm cảnh cũng là tương đương cứng cỏi, cũng không thể lại bị tùy tiện ảnh hưởng. Chỉ bất quá, theo thời gian đi qua, đàn tranh kia trong thanh âm cảm nhiễm chi lực lại là đang không ngừng làm sâu sắc. Không biết thanh âm này là cố định đoạn này khu vực mới có thể vang lên, hay là sẽ cố định thời gian vang lên. Trần Phàm vi nhíu mày, lại là nhìn thấy một bóng người hóa thành lưu quang xông về trước ra ngoài, chính là vị kia Phi Ân Tuấn. Chỉ bất quá nó lại là gặp ban đầu Hạo Nôn Vương muốn rời khỏi đại điện lúc gặp phải tình huống, vô luận một thân tốc độ bao nhanh, đều không thể cùng những người khác kéo dài khoảng cách, không cách nào thoát ly đoạn này khu vực. Trần Phàm vi nhíu mày, xem ra cái này đàn tranh thanh âm hẳn là theo thời gian tính toán, vậy cũng chỉ có cứng rắn vượt đi qua biện pháp này, hắn lại là dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lại không tiến lên. Cái kia Phi Ân Tuấn cũng minh bạch không cách nào rời đi, đồng dạng học Trần Phàm khoanh chân ngồi xuống, mặt khác người cũng học theo, vứt bỏ hỗn tạp nghĩ, bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Theo đàn tranh âm thanh càng phát ra cao vút kịch liệt, đám người nhận ảnh hưởng cũng đồng dạng càng kịch liệt. Mặc dù mọi người căn cứ tu vi khác biệt, đụng phải ma âm cấp độ rõ ràng khác biệt, nhưng phổ biến hay là tu vi, thực lực yếu người nhận ảnh hưởng càng lớn. Tấn cấp thấp trọng cần ý chí lực cùng tâm cảnh đạt tiêu chuẩn, đột phá đạo quả thì là cần cao hơn hạn chế, cần ý chí cường đại còn phải vượt qua tâm ma kiếp, cho nên tu vi cao người phổ biến tâm cảnh cùng ý chí càng mạnh. Không đến thập trọng người, ý chí cùng tâm cảnh phổ biến muốn kém hơn. Khóc sướt mướt ở giữa, ta thật thê thảm a, còn sống còn có cái gì ý tứ? Một tu vi chỉ có cựu trọng võ giả, lại là đột nhiên phóng lên tận trời, nhảy ra hành lang, trong khi bay ra hành lang sát na, liền thẳng rơi hoàng tuyển bên trong nhược thủy. Thông, chớp mắt không một tiếng động. Nếu là Minh Húc đạo nhân lời nói không giả, chỉ có ma thần vương đẳng cấp cao thủ có thể ngăn cản được cái này hoàng tuyển nhược thủy, cái kia người này tất nhiên là chết không thể chết lại. Trần Phàm khẽ miệng co giật, giờ này khắc này cũng mới ý thức được vì sao hành lang cũng không phong bế, mà theo một thân nhảy xuống hoàng tuyển chi thủy. Hắn lắc đầu, lại là ném đi hôn tạp nghĩ, bảo vệ chặt linh đài thanh minh. Mà theo cái kia cựu trọng võ giả bản thân hiểu rõ, rất nhanh cũng có người thứ hai đồng dạng bi thương vô cùng bay thẳng mà lên. Ngay cả cựu trọng đều không chịu được nổi, ta dựa vào cái gì chống đỡ xuống dưới a? Người này lại là tu vi yếu hơn, cũng chỉ là một vị tông sư. Chương 1042 Hạo Nôn Vương cái chết, chương 1042 Hạo Nôn Vương cái chết, đương theo lấy ma âm rót vào hai, lại là lần nữa có người sụp đổ, muốn nhảy vào cái kia hoàng truyền nữ thủy. Chỉ bất quá khác biệt trước đó chính là, lần này, Tống Tiên Tuyết lại là ngay tại một thân không xa, nàng tựa hồ muốn ngăn cản kỳ nhân hành động, chỉ là còn không có hành động, sắc mặt lại là hãi nhiên biến đổi. Sau đó nàng hai mắt hiện lên một vòng rẽ rủa cùng mờ mịt, lại là ngơ ngác giật mình ngay tại chỗ. Trần Phàm vi hí mắt, cũng là ý thức được, nơi này hẳn là có đặc thù quy tắc hạn chế, không cách nào can thiệp người khác hành vi. Không có Tống Thiên Tuyết quấy nhiễu, vị võ giả kia lại là rất nhanh liền thành công bản thân kết thúc. Mặc dù mọi người bởi vì tu vi khác biệt, nhận tác động đến trình độ cũng không giống mới, nhưng tu vi cao hơn người, tâm cảnh cũng phổ biến tốt hơn, tự nhiên tại một vòng này càng có đường ưu thế. Trần Phàm lắc đầu. Trên đời cũng không có tuyệt đối công bằng. Mà theo thời gian trôi qua, rất nhanh lại có một cái cựu trọng đẳng cấp võ giả lựa chọn nhảy xuống hoàng tuyển nữ thủy. Trong đám người, thập trọng phía dưới chỉ có 5 người, dưới mắt trừ đó mới vừa đột phá thiếu niên, lại là cũng chỉ có một cái cựu trọng đỉnh phong, rõ ràng có dị tộc dấu hiệu người còn sống. Mà tên dị tộc này cũng là một vị cựu trọng đỉnh phong. Trần Phàm cũng là nhịn không được nhìn nhiều cái kia chỉ có thất trọng nhân tộc thiếu niên một chút. Một thân mặc dù cũng là hai mắt đỏ bừng, từ đầu đến cuối lên tiếng khóc lớn, nhưng cũng như cũng không có tuyệt vọng đến muốn bản thân kết thúc trình độ. Nương theo lấy đàn tranh thanh âm càng hùng hực, rất nhanh, một cái thập trọng cấp độ hóa hình yêu thú cũng là ngăn cản không nổi, nhảy xuống nước thủy. Yêu tộc tu hành tăng lên là huyết mạch, cũng không có nhân tộc tu hành ý chí, tâm cảnh yêu cầu, đối với cái này mà âm năng lực chống cự lại yếu. Nương theo lấy yêu này nhảy xuống hoàng truyền nước thủy. Không biết có phải hay không là trùng hợp, cái kia đạo đàn tranh thanh âm tại đạt tới chút cao đằng sau cũng là im bặt mà dừng. Nương theo lấy ma âm đình chỉ, Trần Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ý chí của hắn, tâm cảnh cho dù tốt, cũng là có cực hạn, nếu là ma âm không ngừng, hắn cũng không có lòng tin có thể một mực ngăn cản xuống dưới. Nương theo lấy ma âm đình chỉ, xung quanh tiếng khóc cũng là rất nhanh ngừng lại. Đám người từng cái sắc mặt vô cùng phức tạp, cũng là may mắn không gì sánh được. Trần Phàm cũng là biểu lộ vi diệu nhìn về phía cặp mắt kia đỏ bừng thất trọng thiếu niên. Hắn cũng là không nghĩ tới, ngay cả thập trọng đều có người chịu không được, một thân vậy mà chống xuống tới. Tiểu tử này tuổi tác không lớn, kinh lịch yếu, tâm tư càng thêm thuần túy, tại tâm cảnh phương diện, lại là khả năng chiếm cứ ưu thế đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Mọi người cũng chưa lập tức hướng về phía trước, mà là tu chỉnh một chút, riêng phần mình điều chỉnh trạng thái, mới tiếp tục hành động. Dọc theo hành lang hướng về phía trước, lại là không bao lâu liền đi tới một cái khác rộng lớn trong đại điện. Đại điện này cùng lúc trước đại điện bố trí không hai, chỉ bất quá giờ này khắc này, chính giữa đại điện lại là nằm một bộ như dãy núi giống như cự thú. Cự thú toàn thân hiện ra kim hoàng chi sắc, trên đầu mọc lên độc giác màu vàng, thân thể to lớn phía trên, khắp nơi đều là bén nhọn lăng đâm. Nó thân thể dài liền có ngàn trượng, từng cây kia lăng đâm, mỗi một cây đều tối thiểu có cao trăm trượng lớn, nhìn lại giống như là trên một ngọn dãy núi, mọc lên từng tòa cao phong. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, thứ nhất hơi một tí, dưới thân tích xúc giống như hồ nước bình thường máu tươi. Những máu tươi này cũng đều tản ra nồng đậm đến cực điểm sát khí. Mà nhìn thấy con cự thú này trong ngay mắt, Minh Húc đạo nhân lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này phóng tới tiến đến, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem con cự thú này. Trần Phàm cũng là nheo mắt lại, thần thức khuấy động ra, nếu mày nhìn xem con cự thú này, nó lại là so dung hoạch nguyên hình lớn nhỏ đều khoa trương hơn. Trần Phàm thấy qua sinh vật bên trong, cũng chỉ có cái kia mới vào hỗn độn hải ba rắn có thể so sánh ra hỏa này thân hình lớn hơn. Lợi hại hung thú, chưa hẳn nhất định hình thể lớn, nhưng là hình thể lớn hung thú, lại là nhất định lợi hại. Chỉ bất quá con hung thú này, cũng không có làm đám người vượt quan trở ngại, ngược lại đã chết đi. Là Hạo Nôn Vương làm sao? Trần Phàm vi nhíu mày, đi tới Minh Húc đạo nhân bên người, suy đoán nói. Minh Húc đạo nhân thì là mặt lộ một vòng quỷ dị cùng kiêng kỵ, chỉ vào đầu này như dãy núi cự thú thi thể, nó chính là Hạo Nôn Vương. Minh Húc đạo nhân vừa thốt lên xong, Trần Phàm lại là trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt cũng là đại biến. Thân thức khuấy động, ánh mắt tứ tán, chú ý cẩn thận mà nhìn xem xung quanh. Hạo Nôn Vương loại tầng thứ này cao thủ, đã đạt đến trường sinh đẳng cấp cực hạn, mà lại nguyên hình khủng bố như thế, sinh mệnh lực cũng tất nhiên không gì sánh được cương ngạnh. Đám người so với hắn xuất phát cũng không muộn thời gian quá dài, nhanh như vậy người có thể giết chết hắn, cũng chỉ có thể là tiên nhân hoặc là ma thần vương. Mặc dù Hạo Nôn Vương là phong vương cường giả, thế nhưng là chi tại tiên nhân mà nói, đến tột cùng là phong vương hay là sơ tu hành võ đạo người, đều không có khác biệt về bản chất. Nơi đây động thiên là Hạo Phương tiên nhân động thiên, nó lại là có khả năng cũng tại trong động thiên này. Nhưng nếu là tiên nhân động thủ, ai có thể chống đỡ được, loại cấp bậc này khảo hạch có ai có thể thông qua sao? Chiếu Phủ Linh nói tới, vị này Hạo Phương tiên nhân đã từng là một vị quét rác sợ thương sâu kiến mệnh tử ái tiên nhân. Coi như một thân theo thời gian đi qua, tính cách phát sinh chuyển biến, sẽ chuyển biến triệt để như vậy sao? Để phong vương cao thủ đều không thể thông qua khảo hạch, bị người miểu sát, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu như ngay cả phong vương cao thủ đều tùy tiện như vậy chết đi, như vậy thì cùng ta thôi diễn tuyệt đối an toàn thiên cơ kết quả, rõ ràng có khác biệt. Trần Phàm sâu cao mày. Đột phá trường sinh ngũ trọng đằng sau, hắn có đối kháng chính diện phong vương lòng tin. Thế nhưng là đối kháng chính diện về đối kháng chính diện, hắn muốn xử lý loại tầng thứ này đối thủ cũng là rất khó. Có thể nhẹ nhõm giết chết Hạo Nôn Vương tồn tại, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình. Nhất định là có nguyên nhân, là Hạo Nôn Vương xúc phạm nơi đây đại điện cái gì cấm kỵ sao? Trần Phàm ánh mắt bốn chỗ tuần tra, lại là cũng không phát hiện nơi đây đại điện cùng lúc trước đại điện khác biệt. Chẳng lẽ trong một cái đại điện sẽ có một cái đặc thù khảo hạch, chỉ có tới trước người thành đạt cần tiến hành khảo hạch. Trần Phàm nheo mắt lại, mà cũng liền tại lúc này, Minh Húc đạo nhân lại là hai mắt chuyển động, lông mày nhíu lại, linh quang khuấy động ở giữa lại là đem Hạo Nôn Vương thi thể thu vào. Trần Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh, lại là cũng không có hành động. Hạo Nôn Vương thi thể giá trị, đương nhiên không cần phải nói. Mặc dù Trần Phàm cũng tự tin có thể cùng cạnh tranh, chỉ là hắn cũng không có xuất thủ. Với hắn mà nói, không cần thiết vì loại chuyện này cùng Minh Húc đạo nhân mặt. Hắn cũng không thiếu tài nguyên, bảo vật. Trên thực tế, lúc trước quyết định đám người cùng một chỗ hành động thời điểm, Trần Phàm liền dự đoán đến loại tình huống này. Cũng chính là bởi vậy, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều không cam lòng. Mọi người chung quanh, tự nhiên cũng là không dám nhiều lời. Đám người lộn xộn lần trong đại điện bốn chỗ xem xét, cũng là cũng không có phát hiện cái gì khảo hạch cùng chỗ dị thường. Đằng sau lại lần nữa tụ tập lại. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tống Thiên Tuyết cũng là có chút mờ mịt nhìn về phía Trần Phàm cùng Minh Húc đạo nhân. Trần Phàm lắc đầu, chúng ta tựa hồ chỉ có thể tiếp tục lựa chọn một đầu hành lang hướng về phía trước không, không có khả năng lại hướng trước, ai biết chờ đến kế tiếp đại sảnh, chúng ta gặp được cái gì, nói chuyện lại là một cái chỉ có thập trọng võ giả. Cái kia, chúng ta chẳng lẽ lưu tại nơi này chờ chết sao? Tống Thiên Tuyết lắc đầu. Lưu tại nguyên địa, sẽ phát sinh cái gì không ai biết, dù cho sẽ không phát sinh cái gì, chẳng lẽ muốn cả một đời khốn thủ nơi đây? Cái kia thập trọng võ giả lại là cười thảm một tiếng, nơi này thiên địa nguyên khí đủ nhiều, coi như khốn thủ nơi này cả một đời, cũng hầu như so đối mặt khó lường nguy hiểm muốn tốt. Bằng vào thực lực của ta, nói không chừng ở kế tiếp hành lang bên trong liền phải chết, ta không muốn chết lại nói, ai nói chúng ta nhất định sẽ bị vây ở chỗ này cả một đời, nói không chừng các loại khảo hạch kết thúc, chúng ta những người này liền có thể bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Mấy chương trước có một ít chi tiết trô vấn đề, số lượng, thời gian loại hình nhỏ bút, hơi sửa đổi một chút. Có là bởi vì ta não rút, có là bởi vì ta viết văn thời điểm, viết xong thường xuyên quay đầu lại sửa chữa, liền sẽ dẫn đến loại này phía trước sửa lại, nhưng là phía sau tương quan địa phương không có đổi vấn đề. Lại nói một chút, cùng loại tại chính văn bên trong vấn đề, ta thấy được đồng thời tuyên bố thời gian không dài liền sẽ đổi. Không thấy, hoặc là qua quá lâu, phải sửa đổi liền sẽ rất phiền phức vượt qua thời gian nhất định bị chính văn, tác giả không có sửa chữa quyền hạn, đến tìm biên tập cho nên, một chút không ảnh hưởng nội dung chủ yếu chi tiết vấn đề hoặc là cá biệt lỗi chính tả loại hình, khoảng cách quá lâu không sửa đổi được nói, ta dù cho nhìn thấy cũng có thể là liền trực tiếp buông tha, cái này khẳng định có, chỉ có thể cùng các vị đại lao nói tiếng xin lỗi. Chương 1043 không cách nào sơ giải lửa giận. Chương 1043 không cách nào sơ giải lửa giận. Một thân lời nói, cũng là để Trần Phàm không lời nào để nói. Trên thực tế đúng là như thế. Coi như Trần Phàm mình còn có phân thân ở bên ngoài, cũng không nguyện ý bản tôn dính líu, mất đi tính mạng, chớ nói chi là thực lực kém hơn, đối mặt nguy hiểm cao hơn một thân. Trước đó hành lang vừa mới chết một cái thập trọng một số tông sư, người này có chỗ lo lắng, cũng là không thể bình thường hơn được. Chỉ bất quá có thể lý giải, nhưng là Trần Phàm lại cũng không tán thành kỳ nhân quyết sách. Nơi đây chính là tiên nhân lưu lại khảo nghiệm chi địa, lưu tại một nơi nào đó không đi, cũng không phải chuyện gì tốt. Về phần các loại khảo hạch kết thúc, người nơi này sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Loại khả năng này sẽ có, nhưng Trần Phàm cũng không cảm thấy sẽ có bao lớn. Nhất là nơi này mới chết Hạo Luân Vương tình huống dưới, Phong Vương cao thủ đều đã chết, sẽ lưu ngươi phổ thông thập trọng tính mệnh. Người có chí riêng, nếu bị tiểu hữu này không muốn theo chúng ta đi, vậy liền tính toán. Minh Húc đạo nhân khoát tay áo, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mọi người khác, còn có người nguyện ý lưu lại, liền đều lưu tại nơi này đi. Còn lại người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là lại một vị đạo quả đứng dậy, cái kia, ta dù sao cũng chỉ là thập trọng, hành lang nguy hiểm không biết, đối với chúng ta mà nói quả thực là không tốt ứng đối, hiển nhiên cũng là không muốn tiếp tục tiến lên. Một thân chính là một tên nhân tộc, làm cô động đạo quả người, cũng là qua tâm ma kiếp, vậy mà cũng là như thế khiết đảm. Mà trừ một thân, lại là lại đứng ra ba, bốn người, thậm chí có một vị trưởng sinh cũng lựa chọn lưu lại. Trần Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Ngược lại là những người khác, lại là cũng không có người lại lưu lại. Thậm chí bao gồm cái kia vừa mới đột phá thất trọng Long Đa. Cái gọi là ngẽ con mới đẻ không sợ hổ, một thân niên kỷ tuy nhỏ, đảm phách lại là đáng giá tán thưởng. Đám người xuất phát, tiến nhập cùng lúc trước không hai hành lang. Đám người đi đến ở giữa, lại là không bao lâu lại nghe thấy kỳ quái ma âm. Mới chỉ lần này cũng không phải là đàn tranh thanh âm, ngược lại giống như là tỉ bà. Mà lần này thanh âm mang cho người ta cũng không phải là bi ai, mà là phẫn nộ. Ma âm bên hai, đám người từng cái sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên thực tế, lần này chịu ảnh hưởng người, lại là rõ ràng cùng tu vi không quan hệ. Trường sinh phía dưới có mấy người hai mắt xích hồng, không cách nào tự điều khiển, thậm chí cầm vũ khí loạn vùng, nhưng cũng có hai mắt như cũ thanh minh, rõ ràng không có thu đến quá lớn ảnh hưởng. Mà trường sinh trở lên, cũng có ngăn cản không nổi phần này ma âm. Trần Phàm thậm chí có thể nhìn thấy chính mình chỗ gần một vị trường sinh tứ trọng võ giả hoàn toàn mặt đỏ lên, hai mắt tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Phi Ân Tuấn, Minh Húc đạo nhân, đồng dạng toàn thân run rẩy, hai mắt xích hồng. Ngược lại là chỉ có trường sinh tam trọng Tống Thiên Tuyết lại chỉ là khẽ nhíu mày, rõ ràng nhận ảnh hưởng càng nhỏ hơn. Mấy cái khác trường sinh, biểu lộ khác nhau, chịu ảnh hưởng trình độ, lại là cũng không cùng tu vi có tuyệt đối quan hệ. Có trường sinh nhất nhị trọng không quan trọng, cũng có trường sinh tứ ngũ trọng, không kiên trì nổi muốn xong đời. Mà cũng liền tại lúc này, đột nhiên một cái thập trọng thực lực dị tộc đống nhiên đứng lên, vũ khí trong tay vung ra, giết giết giết, lại là phảng phất thấy được địch nhân, trực tiếp hướng phía bên cạnh hành lang phóng đi. Không cần phải nói, vừa mới rời đi hành lang biên giới, liền lập tức rơi vào hoàng tuyển nội thủy. Ký nhân mất khống chế, chết đi, lại là lại ảnh hưởng đến bên cạnh một cái trường sinh nhất trọng, một thân đột nhiên hét lên một tiếng, cũng là đột nhiên đứng lên, nghệ muốn giết ta, ta chưa hết giết ngươi. Sau đó lại là cầm trong tay vũ khí hướng phía hành lang biên giới phóng đi, theo sát lấy trước đó cái kia thập trọng lọt vào hoàng tuyển nội thủy. Cho dù là đạt tới trường sinh đẳng cấp cao thủ, tại rơi vào hoàng tuyển nhược thủy đằng sau, cũng là rất nhanh lâm vào trong đó, không có tính mệnh. Đừng nói trường sinh nhất trọng, liền xem như trường sinh lục trọng, phong vương cao thủ Minh Húc đạo nhân, rơi vào cái này hoàng tuyển bên trong nhược thủy, cũng là muốn mất đi tính mạng. Mà theo cái này trường sinh cao thủ chịu ảnh hưởng, đến tiếp sau người, lại là lại lần lượt có người nhảy xuống hoàng tuyển nhược thủy. Đáng sợ nhất là, lần này ma âm lại là cũng không trực tiếp cùng tu vi móc nối. Trường sinh nhị tam trọng cũng có, trường sinh phía dưới cũng có, ngược lại là cái kia thất trọng thiếu niên, cơ hồ nửa điểm không có chịu ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Trần Phàm lại là không có tâm tình quan tâm hắn người, bởi vì lúc này hắn nhận lấy ma âm cực lớn ảnh hưởng. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, nắm tay chặt chẽ nắm, náo hải một vài bức hình ảnh hiện lên. Có lúc nhỏ yếu, mình bị linh thần đạo tông cự tuyệt ở ngoài cửa chẳng cảnh, có sư phụ bị người trọng thương, quân bách rời đi đại càn chẳng cảnh, cũng có mình bị đại càn truy sát, bất đắc dĩ thoát đi hình ảnh. Theo từng cái hình ảnh cùng chẳng cảnh lấp loé, lửa giận tại Trần Phàm trong lồng ngực không ngừng thiêu đốt, chỉ bất quá hắn đều có thể khắc chế phần này phẫn nộ, bởi vì với hắn mà nói, những hình ảnh này đều là hắn đã vượt qua, hoặc là nói đã không thèm để ý sự tình. Chỉ bất quá lại là có một bộ chẳng cảnh hằn sâu ở trong đầu của hắn, không cách nào quên mất. Đó là tại mai hội thời điểm, Bạch Phong Vũ không hỏi nguyên do, một trưởng muốn đánh chết chính mình chẳng cảnh. Khi đó tuyệt vọng cùng phẫn nộ, là Trần Phàm đến nay không cách nào quên, cũng là hắn nhất không cách nào sơ giải lửa giận chỗ. Qua lại chuyện khác, hắn cũng từng có phẫn nộ thời điểm, nhưng có cửu báo cửu có đoán báo đoán, hắn hầu hết đã giải quyết, tự nhiên có thể không thèm để ý. Mà Bạch Phong Vũ chính là một vị tiên nhân, là Trần Phàm trong thời gian ngắn không cách nào đối kháng tồn tại. Trong lòng của hắn lửa giận chỉ có thể tiếp tục ở bụng tim, tự nhiên cũng không có cách nào tùy tiện sơ giải phần nhân tình này tự. Hắn hai mắt trở nên xích hồng, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bản thân hắn liền nắm giữ lấy giết chóc chi đạo, không cách nào ức chế phẫn nộ kích phát sát ý cũng là dị thường mãnh liệt. Trần Phàm, tỉnh táo. Phủ linh thanh âm tại Trần Phàm vang lên bên tai, không ngừng nhắc nhở lấy Trần Phàm. Trần Phàm đem đầu lưỡi đều cho cắn nát, nhưng vẫn là cảm thấy trong lồng ngực lửa giận trở nên càng thêm thịnh vượng, không cách nào kiềm chế. Qua lại thời điểm, hắn có thể đem đối với chuyện này phẫn nộ kiềm chế dưới đáy lòng, thế nhưng là giờ này khắc này, khi bị ma âm câu lên phần này lửa giận thời điểm, Trần Phàm lại là muốn kiềm chế đều không làm được. Tiếp tục như vậy không được, mặc dù còn không có triệt để luân lạc tới điên cuồng hoàn cảnh, nhưng Trần Phàm cũng rõ ràng chính mình cái này trạng thái nhận ảnh hưởng quá sâu. Mà cũng liền tại lúc này, không, ta muốn ngươi chết, lần này lại là khoảng cách Trần Phàm gần nhất cái kia trường sinh tứ trọng, tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ mới tượng, vậy mà cũng là lửa giận nặng nề mà cùng một chỗ nhảy vào nhược thủy. Trường sinh tứ trọng, vậy mà đều chết. Thấy cảnh này, Trần Phàm lại là căn bản không có trái tim băng giá thời gian, hắn như cũ đang cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ. Cũng liền tại hạ cái trong nháy mắt, trước mặt hình ảnh biến đổi. Bạch Phong Vũ lại là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Là huyết tượng, là huyết tượng. Trần Phàm không ngừng nhắc nhở chính mình thấy được huyết tượng, chỉ bất quá hắn lửa giận trong lòng nhưng vẫn là không ngừng làm hao mòn lấy lý trí của hắn. Bạch Phong Vũ mang trên mặt lạnh nhạt cùng lạnh nhạt, đáng chết sâu kiến. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, ta trước hết giết ngươi. Trần Phàm đột nhiên đứng dậy, trong tay đột nhiên xuất hiện Lãnh Phong kiếm. Chỉ là không đợi hắn lao ra, còn sót lại lý trí, lại là sát na trở về, hắn bỗng nhiên đem Lãnh Phong kiếm đâm vào đùi bên trong. Đau nhức kịch liệt bên trong, hắn lúc này mới cảm nhận được lý trí hoành hơi trở về. Hắn cố gắng đè nén tự thân phẫn nộ cùng bạo khởi xúc động, thế nhưng là hắn nhưng cũng rõ ràng, đợi đến chính mình lý trí sụp đổ đằng sau, liền không khả năng còn khống chế được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Khóe miệng của hắn run rẩy. Kích thích, ta cần càng lớn kích thích. Chỉ là đau đớn căn bản còn chưa đủ. Hắn xích hồng trong hai mắt một đạo tinh quang lấp lóe, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là chủ động thả ra chính mình huyết chủng bên trong ẩn chứa thiên nguyên chi lực. Chương 1044 cánh cửa cùng tụ tập, chương 1044 cánh cửa cùng tụ tập. Thiên nguyên chi lực là một loại tương đương lực lượng kinh khủng, có chứa cực độ vạn bẹo lực lượng đặc thù, sẽ đối với thân thể cùng cảm xúc tạo thành cực lớn trùng kích. Theo thiên nguyên chi lực được phóng thích, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong lòng các loại tâm tình tiêu cực đều là mãnh liệt mà lên. Bi thương, tuyệt vọng, thống khổ, các loại mặt trái cảm xúc cùng nhau bộc phát, nắm giữ Trần Phàm tất cả giác quan. Đủ loại cảm xúc tác dụng phía dưới, lại là để Trần Phàm lúc đầu không thể chịu đựng được phẫn nộ, đem so sánh bên dưới lại là không có khoa trương như vậy. Mà trước mặt hắn Bạch Phong Vũ huyễn ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Trần Phàm trường trường thở phào một cái. Mà cũng liền tại lúc này, ngồi ngay ngắn ở Trần Phàm cách đó không xa Minh Húc đạo nhân đột ngột mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Trần Phàm phương bị. Làm sao lại khóe miệng của hắn run rẩy thời khắc, lại là đột nhiên biến sắc, trong hai mắt lại là một vòng xích hồng hiện lên, tự thân cảm xúc cũng là hơi không khống chế được. Không tốt, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhắm chặt hai mắt. Mấy người khác từng cái cũng chính thụ lấy phẫn nộ dày vò, lại là cũng không có chú ý tới Trần Phàm trạng thái không đối. Mà rất nhanh, lại có một cái bưng bít lấy quát chói hai lấy như vậy xông ra hành lang. Mà âm lúc này mới im bặt mà dừng. Rất nhanh, đám người thu trọng tiếng hít thở liên tiếp mà vang lên. Lần này hành lang, lại là không ít trường sinh mất đi tính mạng. Ngược lại một chút thực lực yếu kém, chỉ có thập trọng, cùng thập trọng phía dưới lại là khả năng còn sống. Bốn bề người từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết Trần Phàm bọn người đều là trường sinh, trừ phi tại cực kỳ khoa trương hoàn cảnh bên dưới. Dưới tình huống bình thường nơi nào sẽ chảy mồ hôi. Cái này dẫn ra người lửa giận ma âm, lại là so trước một đầu hành lang mạnh hơn nhiều lắm. Trần Phàm trong lòng cũng là sợ không thôi. Nếu không có thiên nguyên chi lực phân tán Trần Phàm chính mình đại lượng lực chú ý, khiến cho chính mình cuối cùng khôi phục lý trí, chính mình chỉ sợ cũng rất khó đứng vững. Cửa này cùng ý chí lực ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn, mà là nhìn riêng phần mình qua lại kinh lịch cùng khác biệt người tính cách tương quan tu vi yếu nhất Long Đa thậm chí chỉ là thất trọng võ giả, nhưng là rõ ràng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, thậm chí đều không có vòng trước chống cự cố hết sức. Trần Phàm sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Lại là bắt đầu hoài nghi mình thôi diễn kết quả. Chính mình cũng kém một chút bởi vì lửa giận mà mất khống chế, nếu không phải mình còn có thiên nguyên chi lực như thế cái đại sát khí, hắn xem chừng cũng có thể là đã nhảy xuống hoàng tuyển nước thủy, đến lúc đó, cho dù là có Bạch Hoàng Giáp hỗ trợ, hắn cũng là căn bản không có nửa điểm lòng tin có thể chống đỡ được. Cái này gọi không có gì nguy hiểm. Sắc mặt của hắn dị thường u ám, trong lòng suy nghĩ lại là không ngừng chuyển động. Đám người hơi tu chỉnh một chút, sau đó liền tiếp theo xuất phát, rất nhanh rời đi hành lang. Mà đằng sau đám người tự nhiên lại là đến đồng dạng đại điện. Chỉ bất quá lần này trong đại điện này lại là cũng không có bất kỳ dị thường. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Minh Húc đạo nhân lắc đầu nói, nếu là có người muốn lưu lại, vậy liền lưu lại đi, cuối cùng lại là có hai, ba người lưu lại. Mà cho tới giờ khắc này, con rồng kia nhiều như cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Ở kế tiếp hành lang, lại là lại tao ngộ một vòng mới ma âm. Một vòng này ma âm kích động lại là đám người vui cảm xúc. Mà một vòng này mãi cho đến đi qua, lại là lại có hai người mất khống chế nhảy xuống hoàng tuyển nước thủy. Đến tận đây, lúc trước gần 20 cái cùng một chỗ hành động trong đám người, cuối cùng lại chỉ còn lại có Trần Phàm, Minh Húc đạo nhân, Phi Ân Tuấn, Tống Thiên Tuyết, Long Đa các loại năm người. Những người khác có thể là lựa chọn lưu lại, có thể là ngã vào hoàng tuyển bên trong nước thủy. Những người khác còn chưa tính. Trong đó Long Đa lại có thể còn sống đi đến nơi này, lại là để Trần Phàm trong lòng vô cùng phức tạp. Ngay cả phong vương cao thủ đều chết tại trên đường, một cái vừa mới đột phá thất trọng thiếu niên lại có thể đi đến hiện tại, Trần Phàm tự nhiên trong lòng sẽ cảm thấy phức tạp. Chỉ bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thiếu niên này mặc dù yếu, nhưng là tâm tính thuần túy, ý nghĩ không hỗn tạp, kinh lịch đến cũng ít, lại là rất khó sẽ bị trong đó cảm xúc biến hóa ảnh hưởng, đi đến chỗ này kỳ thật cũng coi như bình thường. Mà khi thông qua lại một vòng hành lang đằng sau, trước mặt mọi người, nhưng cũng cùng lúc trước đại điện hoàn toàn khác biệt. Đám người tiến nhập một cái tương đương rộng lớn điện đường. To lớn điện đường, lại là tương đương hoang vu. Rách nát hoang phế bậc thang lít nhà lít nhít. Mà tại những bậc thang này ở giữa, lại là đứng vững từng cái to lớn cổng vòm. Hơn phân nửa cổng vòm non nửa lóe ra u quang, lại là có đại bộ phận cổng vòm cũng không hiện lên, cũng không có chỗ gì thường gì. Các ngươi có phát hiện hay không, những môn hộ này hết thảy có 31 cái, vừa vặn đối ứng chúng ta tiến vào người số lượng. Tống Tiên Tuyết lại là dẫn đầu phát hiện điểm này. Lệnh bài số lượng cùng cổng vòm đối ứng, đây không phải đơn giản trùng hợp. Trần Phàm cũng nếm thử xem xét những này đặc thù môn hộ, lại là phát hiện trên cánh cửa mặc dù lóe ra linh quang, nhưng là căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Trần Phàm nhíu mày lấy ra chính mình kim kiếm, cũng không có bất cứ dị thường nào hiện phát sinh. Theo lý thuyết môn hộ tồn tại, hẳn là có thể tiến vào, những này còn lóe huỳnh quang môn hộ cũng hẳn là thông hướng cái nào đó địa phương đặc thù. Nhưng vì cái gì Trần Phàm sâu cao mày? Là thời gian không đến sao? Hay là nói, người không có đến đông đủ? Hắn xoay quay đầu đi, lại là không khỏi trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Trần Phàm lúc này mới phát hiện, bọn hắn tới chỗ này hành lang cũng là cứ thế biến mất không thấy. Hắn nuốt ngụm nước miếng, chủ động nhìn về phía mấy người, các ngươi có phát hiện hay không? Lúc chúng ta tới hành lang không thấy. Đám người nghe được Trần Phàm thanh âm, từng cái xoay quay đầu đi, cũng là từng cái hoặc kinh ngạc hoặc ngạc nhiên. Cái này nơi đây điện đường cũng không có mặt khác thông lộ, nói cách khác, đám người chỉ có lưu tại trong điện đường. Minh Húc đạo nhân có chút nhíu mày, nhưng còn tính là tương đối bình tĩnh. Trước chờ một trận đi mọi người tại cung điện này bên trong bốn chỗ xem xét, lại là cũng không phát hiện có bất kỳ chỗ đặc thù. A, các ngươi có phát hiện hay không, cánh cửa này đột nhiên diện. Tống Tiên Tuyết đột nhiên chỉ hướng bên cạnh một cánh cửa. Ta cũng chú ý tới. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Tại đi vào điện đường đằng sau, hắn thần thức một mực chú ý đến trong điện đường hết thảy. Trong lúc bất chợt có như thế một cánh cửa bên trên linh quang tiêu tan, tuyệt đối là có nguyên nhân. Nếu như nói, cánh cửa này cùng nhị tiến nhập lệnh bài cùng người khiêu chiến đối ứng, môn hộ giật cắt, có phải hay không mang ý nghĩa có người chết đâu? Chỉ bất quá Trần Phàm cũng là không dám xác định, bởi vì hiện tại sáng môn hộ quá ít, hết thảy 31 cửa hộ, sáng cũng chỉ còn lại có 7 cái. Trần Phàm bọn người liền có 5 cái đến nơi này, trên đường còn có không ít người lưu tại hai cái trong đại điện. Coi như mặt khác thoát ly đại đoàn đội người đều chết, cái này cũng không khớp hảo. Trừ phi, Trần Phàm hai mắt lóe lên, trừ phi lưu tại trong đại điện người đều đã chết, mà những cái kia thoát ly đoàn đội người cuối cùng chỉ còn hai người còn sống. Trần Phàm lắc đầu, trong lòng suy nghĩ trong khi chuyển động, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Điện đường một bên, đột nhiên một đạo như hư như ảo hành lang từ chỗ bóng tối tạo ra, sau đó một bóng người từ trong hành lang đi ra. Người này chính là trước đó cùng Trần Phàm bọn người tách ra lão ni cô kia. Một thân sắc mặt tái nhợt, từ hành lang đi tới đằng sau, nhưng cũng là ngạc nhiên nhìn xem mọi người tại đây. Lão ni lúc trước rời đi phương vị, lại là cùng Trần Phàm bọn hắn hoàn toàn khác biệt, cuối cùng vậy mà tụ hợp đến cùng một nơi. Lão ni cô đến đằng sau, không bao lâu lại có một cái chỉ có thập trọng cấp bậc võ giả từ một cái khác hành lang lại tới đây. Trong lúc người đến đằng sau, đám người lệnh bài trong tay lại là dâng lên kim quang lóa mắt. Chương 1045 kỳ quái cùng suy đoán, chương 1045 kỳ quái cùng suy đoán. Lúc trước Lao Ni cô cùng vị này thập trọng lại là hoàn toàn từ khác nhau phương vị rời đi đại điện, mà theo bọn hắn cả hai lời nói, đồng dạng cũng là riêng phần mình đã trải qua ba đầu hành lang, hai cái đại điện liền tới đến nơi đây. Nói cách khác, bất kể thế nào đi, cuối cùng đều sẽ đi đến cùng một cái đại điện đến. Đại điện này hẳn là lúc trước trên tấm bia đã nói tới mục tiêu cuối cùng nhất đại điện, trong khi người toàn bộ đến đông đủ đằng sau, một thân cầm lệnh bài tất cả đều phát sáng lên, sau đó kim quang lại là riêng phần mình chỉ dẫn hướng về phía khác biệt cánh cửa, mà những này trên cánh cửa cũng là dâng lên mịt mờ hào quang. Trần Phàm thấy cảnh này, cũng là suy nghĩ không ngừng chuyển động. Những cái kia lưu tại trong đại điện rụt lại ra hỏa, lại là khả năng thật đã chết mất. Nơi này thật là vị kia tiên nhân động tiên sao? Phủ linh vi diệu thanh âm lần nữa tại Trần Phàm vang lên bên tai. Trần Phàm cũng là thở dài, lắc đầu không nói gì. Từ nhất ngay từ đầu Hạo Nôn cũng chết, lại đến lúc này Trần Phàm liên tưởng, hắn cũng rất khó đem phủ linh trong miệng Hạo Phương tiên nhân cùng nơi đây động thiên Hạo Phương tiên nhân liên hệ với nhau. Trừ phi hắn là cố ý làm như thế. Trần Phàm hai mắt lóe lên một vòng u quang, nhưng trong lòng thì có một chút suy đoán. Chỉ bất quá, những suy đoán này đến tột cùng là thật là giả, lại là cũng chỉ có chân chính chính mình đi đến phía sau mới có thể biết. Hắn lại là quay đầu nhìn về phía xung quanh đám người, chư vị coi chừng, tại hạ đi trước một bước. Nói, hắn lại là cũng không chần chờ, đi thẳng tới trong tay mình lệnh bài kim quang chỉ dẫn quang môn vị trí. Mà lần này, theo hắn bước vào quan môn, thân ảnh của hắn lại là chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa chính mình lại là đi tới một chỗ trắng xóa không gian đặc thù bên trong. Ta đây là Trần Phàm vi như mày, đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Mà cũng liền tại lúc này, ngàn vạn linh quang hội tụ, lại là tại Trần Phàm trước mặt ngưng tụ thành một cái toàn thân bao trùm áo giáp nhân loại võ giả. Võ giả này trên thân khí tức khuấy động, cũng là thực bất phàm, tối thiểu có trường sinh ngũ trọng tu vi. Mà lên vừa mới ngưng tụ thành hình, liền ầm vang hướng phía Trần Phàm lao đến, không chút nào che giấu ý. Nếu như nói vòng thứ nhất khảo hạch là tâm cảnh, ý chí, như vậy đến vòng thứ hai khảo hạch liền biến thành thực chiến. Trần Phàm liếm môi một cái. Gia hỏa này cùng ta tu vi nhất trí, hẳn không phải là trùng hợp. Trần Phàm lông mày nhíu lại, lại là tiện tay gọi ra Lãnh Phong kiếm, sau đó một kiếm đem người này miểu sát. Linh quang tán loạn, một thân thể lại là biến thành một đạo trùng sáng dung nhập Trần Phàm trong lệnh bài. Trên lệnh bài này, lại là mở mịt một cái nhàn nhạt vòng sáng. Mà theo một thân tử vong, lại là rất nhanh Trần Phàm trước mặt lần nữa ngàn vạn linh quang ngưng tụ, lại hội tụ thành một đạo mới bóng người này đồng dạng thân mang hắc giáp, chỉ bất quá vũ khí trong tay hơi có biến hóa. Mà lên tu vi mặc dù đồng dạng là trường sinh ngũ trọng, nhưng là rõ ràng khí tức mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc cường đại tới đâu, cũng bất quá là cái trường sinh ngũ trọng, vẫn là bị Trần Phàm nhẹ nhõm một kiếm miểu sát. Mà vòng thứ ba lần đối thủ, Trần Phàm liền gặp được trường sinh lục trọng võ giả. Chỉ bất quá một thân chỉ là mới vào trường sinh lục trọng tiêu chuẩn, lại là liên thông thiên tháp tầng thứ 8 đối thủ cũng không bằng. Trần Phàm hay là nhẹ nhõm giải quyết. Tại trường sinh lục trọng giai đoạn, Trần Phàm liên tục đánh bại ba cái đối thủ, lần tiếp theo gặp phải rốt cục đạt đến phong hầu cấp bậc. Trần Phàm lại liên tục đánh bại hai cái phong hầu cấp bậc đối thủ, mới rốt cục gặp Phong Vương đối thủ. Lần này, Trần Phàm ứng đối liền cực kỳ khó khăn, thực lực của hắn không sợ Phong Vương, nhưng cũng rất khó đánh bại Phong Vương cao thủ. Dù cho đối thủ này nên tính là Phong Vương trung yếu nhất cái kia một hàng, thậm chí khả năng liên thông thiên tháp 12 tầng đối thủ cũng không bằng. Hao hết công phu, thiên tân và khổ, Trần Phàm tài thật vất vả đem đối thủ giải quyết, hắn lại gặp càng cường lực hơn một vị Phong Vương. Nếu như nói, nhất ngay từ đầu Phong Vương chỉ là miễn cưỡng đạt tới Phong Vương đẳng cấp, liên thông thiên tháp 12 tầng đối thủ cũng không bằng, như vậy lần này lại là một vị tiêu chuẩn Phong Vương đối thủ. Trần Phàm cùng một thân ác chiến hồi lâu, từ đầu đến cuối phân không ra thắng bại, mà tựa hồ là bởi vì thời gian chiến đấu vượt ra khỏi nhất định quốc trị, đạo nhân ảnh kia lại là tự động tiêu tán không thấy. Lần này lại là cũng không có linh quang tụ tập đến Trần Phàm trên lệnh bài trong tay, mà ở trước mặt của hắn lại là xuất hiện một cái hư ảo quan môn. Trần Phàm cũng là thở dài nhẹ nhõm, sau đó biểu lộ vi diệu nhìn về hướng lệnh bài trong tay. Theo hắn đánh bại từng cái đối thủ, trong tay hắn trên lệnh bài vòng sáng cũng là càng ngày càng nhiều, giờ này khắp này lại là có thể rõ ràng nhìn thấy trên đó mở mịt 8 cái vòng sáng. Thứ này là dùng làm gì? Hơi điều tức một chút, hắn nhíu mày dậm chân tiến vào trước mặt quan môn. Thân ảnh của hắn lại là chớp mắt bước vào một cái khác trong đại điện trống trải. Mà tại trong đại điện này, lại là sớm có người chờ ở trong lúc đó. Trần Phàm lông mày chau động. Trừ lúc trước cái kia thất trọng thiếu niên bên ngoài, 5 người khác lại là tất cả đều đã hội tụ tại trong đại điện. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trong đại điện bầu không khí lại là cũng không tính tốt. Vị Tiêu Minh Húc đạo nhân toàn thân khí tức khủng bố khuấy động, mà ở tại mặt đối lập, mọi người khác lại là từng cái sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Mà ở ngoài sáng Húc đạo nhân trước mặt, lại là có vài mai lệnh bài lưu chuyển, những lệnh bài này đương nhiên đó là mọi người chung quanh lệnh bài trong tay. Mà theo Trần Phàm xuất hiện, cái Tiêu Minh Húc đạo nhân cũng là giống như huyễn quan bình thường bay thẳng hướng về phía trước, lại là nhìn chằm chằm Trần Phàm lệnh bài trong tay, khi thấy Trần Phàm trong tay trên lệnh bài mở mịt vòng sáng đằng sau, một thân sắc mặt lại là tràn đầy kinh hỉ, "Tiểu tử, đem lệnh bài giao cho ta, ta tha mạng của ngươi." Trần Phàm thì là chau lên lông mày, ánh mắt tại xung quanh lưu chuyển. Hắn lại là phát hiện nơi đây đại điện cùng với những cái khác đại điện không nhỏ khác biệt. Nơi đây chính giữa đại điện, lại là thiết trí lấy từng cái không ngừng hướng lên kéo dài, giống như cầu thang bình thường tháp cao, mà tại mỗi một tầng cao trên này, đều lóe ra khác biệt linh quang bình chứng, mà tại mỗi cái cầu thang bên trong, lại là đều để đó nhiều loại bảo vật. Những bảo vật kia khí tức lại là trực tiếp xuyên qua trùng điệp bình chứng trực tiếp truyền ra. Cầu thang càng lên cao, bảo vật khí tức càng cường đại, cho dù là tầng dưới chót nhất bảo vật, cũng tối thiểu là đạt tới trung cấp tứ tinh trở lên đạo khí, hoặc là cùng cấp bậc những bảo vật khác. Mà tại ba tầng cầu thang vị trí, bảo vật liền đều là cao tinh cấp bậc đạo khí. Mà tại tháp cao bên cạnh, lại là đồng dạng đứng thẳng lấy một cái bia đá. Trên tấm bia đá ghi chép không ít lít nha lít nhít văn tự. Trần Phàm ánh mắt nhìn về phía bia đá kia, thì ra là thế. Lúc trước khảo hạch, có thể thông qua càng cao tầng, liền có thể thu hoạch được càng cao cấp hơn khác ban thưởng. Trần Phàm vi cười vuốt vuốt lệnh bài trong tay, lệnh bài trong tay của ta trên có 8 tầng vòng sáng, liền có thể tiến về tầng thứ 8 đài cao hết thảy 9 tầng, Trần Phàm có thể hối đoái tầng thứ 8 bảo vật. Mà tới được tầng thứ 6 phía trên, liền đều là cựu tinh đạo khí cấp bậc bảo vật, mà tầng 7 liền có tiên đan, cựu đạo khí. Tầng thứ 8 lại là chỉ có chút ít số dạng vật phẩm, nhưng là mỗi một dạng đều tản ra để cho người ta hít thở không thông khí tức khủng bố. Mà chú ý tới Trần Phàm ánh mắt, vị Tiêu Minh Húc đạo nhân, hai mắt lại là càng thêm sắc bén. "Đem lệnh bài giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết." Trần Phàm thì là lắc đầu, trong lòng suy nghĩ lại là không ngừng bốc lên. Tận lực, quá tận lực. Đám người xông qua vòng thứ 2 khảo nghiệm, hối đoái bảo vật lại muốn tại cùng một nơi tiến hành, mà lại lệnh bài còn có thể bị người đoạt đi. Hoàn cảnh như vậy hiển nhiên là vị kia tiên nhân tận lực tạo nên tới, tuyệt đối có vấn đề. Liên tưởng đến phụ linh lời nói Hạ Phương tiên nhân cùng nơi đây động tiên thực tế khảo hạch khác biệt, hắn lại là càng nhận định chính mình trước đó suy đoán. Hắn vây tay chưa nắm, lãnh phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Sau đó mặt mũi tràn đầy chính khí nhìn về phía Minh Húc đạo nhân. "Minh Húc đạo nhân, ta mặc dù thực lực không đủ, lại không nhìn nổi ngươi bực này hành vi, nhanh chóng đem người khác lệnh bài trả lại." Chương 1046 Quang Minh lẫm liệt. Chương 1046 Quang Minh lẫm liệt. Nghe tới Trần Phàm Châu nói, Minh Húc đạo nhân lại là trong nháy mắt sửng sốt, phản phất gặp được cái gì lại hiếm lạ bất quá sự tình, không những không giận mà còn cười, "Ngươi đây là tại cùng ta nói chuyện?" Trần Phàm vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chính khí, "Ta đây là đang quên ngươi, đạt được chính mình không nên có được đồ vật, ngươi chẳng lẽ trong lòng không có thẹn sao? Nghe trong lòng chính nghĩa đâu?" Trần Phàm lời này liền thuần túy vô nghĩa, nếu không phải là trong lòng của hắn đối với chỗ này có chỗ suy đoán, hắn cũng sẽ không cùng Minh Húc đạo nhân kéo cái gì chính nghĩa. Nếu là lợi ích cũng đủ lớn, chính hắn cũng có thể sẽ đối người khác độc thủ. Minh Húc đạo nhân cười ha ha, "Hổ thẹn? Ta vì sao muốn hổ thẹn? Hối đoái bảo vật chi địa công khai mở ra, đồng thời lệnh bài này cũng có thể bị người khác cướp đi, đây không phải nói rõ tiên nhân cổ vũ cạnh tranh sao? Người khác nhau, bởi vì nắm giữ tin tức khác biệt, liền sẽ đối với cùng một chuyện có khác biệt nhận biết." Trần Phàm lắc đầu, "Kẻ yếu không bằng cường giả, đây không phải cường giả nên khi dễ kẻ yếu lý do." Minh Húc đạo nhân lắc đầu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, "Ta lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, cầm trong tay lệnh bài giao ra, ta tha cho ngươi một mạng." Lệnh bài cũng không thể thu nhập trong không gian chứa vật, lại là nhất định phải đặt ở bên ngoài. Trần Phàm thậm chí đều không thể đem nó thu nhập trong tiên phủ, những người khác thì càng không cần nói. Nếu không có như vậy, cái này Minh Húc đạo nhân muốn cướp đi những người khác lệnh bài, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phàm lần nữa lắc đầu, "Ta còn muốn quên ngươi, đem những người khác lệnh bài trả lại đâu." Mà nghe được Trần Phàm lời này, Minh Húc đạo nhân lại là lần nữa cười ha ha, tựa như là gặp được cái gì hoang đường sự tình bình thường. Bên cạnh mấy người cũng là từng cái biểu lộ vi diệu đến cực điểm. Tô Tống Thiên Tuyết nhịn không được nói, Trần Phàm thiên tài, ngươi hay là đem lệnh bài cho hắn đi, tính mệnh quan trọng, thiên phú của ngươi xuất chúng như thế, nếu là chết ở chỗ này thực sự đáng tiếc. Bên cạnh Phí Ân Tuấn cũng là cười khổ gật đầu, Trần Phàm ngươi thân là thánh đường thiên tài, nên cũng biết, Trường Sinh Lục trọng phía trên cao thủ hàm kim lượng, cái này Minh Húc đạo nhân là một vị phong vương cấp bậc cao thủ, vì một chút ngoại vận, còn không đáng đến dựng vào tính mệnh. Cái kia lão ni cô lại là hai mắt lấp lóe, một câu cũng không nói. Không đợi Trần Phàm đáp lại, cái kia Minh Húc đạo nhân lại là lắc đầu, ta không phải cái tùy tiện đả thương người tính mệnh người, chỉ bất quá hôm nay, ta lại là khó được động sát tâm Trần Phàm, nói cho ngươi một cái bi thương tin tức, ngươi đã đánh mất cuối cùng sống sót cơ hội cùng khả năng. Ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi thống khổ cùng cha tấn bên trong chết đi. Hắn nghe răng cười nhìn xem Trần Phàm, hai mắt tràn đầy hung quang. Trần Phàm vi nheo mắt lại. Gia hỏa này quả nhiên là cái yêu đạo. Trước đó nhìn hắn làm người coi như hòa ái, bên trong lại là như thế tàn bạo và mèo. Đổi lại ở bên ngoài, Trần Phàm lại là tuyệt không có khả năng lưu tính mạng hắn, coi như bại lộ toàn bộ thủ đoạn, cũng nhất định phải giải quyết hắn, chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn lại là lắc đầu, vẫn như cũ giả vờ giả vịt, thở dài nói, dù cho ngươi nói như vậy, coi như ta có đánh bại ngươi năng lực, cũng sẽ không thương tính mệnh của ngươi, ngươi tu hành đến tận đây không dễ, đại kiếp sắp tới, ngươi còn sống sẽ có càng lớn ý nghĩa. Trần Phàm lời nói này đến nghĩa chính từ nghiêm, nhưng hắn trong lòng lại là chính mình cũng vì chính mình xấu hổ. Chính hắn bản nhân nhưng từ sẽ không như thế đi làm. Nghe được Trần Phàm lời này, xung quanh người biểu lộ càng thêm vi diệu, Minh Húc đạo nhân cười đến cũng càng thêm làm cản. Sau khi cười to, một thân nghiêng đầu một chút, lại là vươn khô gầy không gì sánh được bàn tay, cười đủ, cũng nên cầm xuống ngươi hoành. Theo một thân xuệ bàn tay ra, bầu trời ngàn vạn linh quang xen lẫn, vô số đại đạo đạo vận lưu chuyển, lại là hội tụ thành một cái cự đại yêu dị hắc trảo, hướng Trần Phàm bổ tới. Một cỗ tịch diệt, mục nát, để cho người ta cực độ không cảm giác thư thích chuyển tới. Lão gia hỏa này tu hành cũng hẳn là cùng loại với cô quạng đại đạo Trần Phàm vi như mày. Đổi lại những người khác, đối mặt loại tầng thứ này đối thủ, dù cho có thể đối kháng chính diện, cũng khó tránh khỏi sẽ bị một thân đại đạo chi lực ảnh hưởng, tự thân khó mà duy trì toàn thắng trạng thái. Nhưng là đối với Trần Phàm mà nói, lại là cũng không tính cái gì. Không nói trước bản thân hắn thể chất đặc thù cùng cường đại, vẻn vẹn hắn nắm giữ nguyên thuật chính là trên đời này các loại mặt trái lực lượng địch nhân lớn nhất. Cho đến trước mắt, trừ thiên nguyên chi lực bên ngoài, Trần Phàm nguyên thuật Nguyên Châu còn không có sợ qua tương tự mặt trái năng lượng. Hắn quả quyết thôi động Nguyên Châu, đồng thời cũng là tiến nhập tự thân toàn diện tăng phúc trạng thái. Đồng thời toàn thân huyết quang cùng kim quang xen lẫn khuấy động ở cùng nhau. Một kiếm chém ra, duệ lợi kiếm quang lưu chuyển, xen lẫn, lại là lúc này đem bầu trời khô gầy hắc trảo chém thành hai đoạn. A! Minh Húc đạo nhân kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, ngươi tiểu tử này, ngược lại là thực bất phàm, không hổ là thánh đường thiên tài. Hắn liếm môi một cái, đáng tiếc, chỉ là trường sinh ngũ trọng ngươi, không thể lại là của ta đối thủ. Một thân lần nữa vung tay hướng về phía trước, lần này trong tay nó lại là xuất hiện một thanh khổng lồ thước đen. Cái này thước đen phía trên lưu quang mờ mịt, một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt từ trên đó lan tràn mà ra, đánh phía Trần Phàm. So sánh với một thân mới vừa ở một trảo, một cái này, vô luận là khí thế hay là uy thế đều cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên một thân vừa rồi một chiêu kia chỉ là tiện tay dùng ra, lúc này mới là vận dụng thực lực chân chính. Trần Phàm cũng là hai mắt nghiêm trọng. Hắn mặc dù kiếm đạo đột phá, thế nhưng là rất nhiều đối ứng trường sinh ngũ trọng kiếm thuật lại là vừa mới bắt đầu tu hành, tiến độ khá là bình thường, kiếm thuật uy lực lại là còn không có đuổi theo. Mặc dù có thể cùng Phong Vương hơi một trận chiến, nhưng là muốn thắng nhưng vẫn là rất khó. Hắn lại là đem Bạch Hoàng giáp lực lượng thôi đông đạo cực hạn, sau đó đột nhiên một kiếm hướng về phía trước chém ra. Vẫn như cũng là Bắc Minh 13 thức thứ 6. Sau khi đột phá kiếm đạo lại thôi động kiếm này, tự nhiên có thể thể hiện ra càng cường đại hơn như thế. Chỉ bất quá khách quan Minh Húc đạo nhân còn có khác biệt, nhưng là trên lệnh tóm lại không phải đặc biệt lớn. Mãnh liệt tiên địa chi lực tại chống trải đại điện nổ tung, chung quanh người lại là từng cái sắc mặt đại biến. Lão Ni cô cùng Phí Ân Tuấn hai cái thực lực mạnh một điểm có tốt, Tống Thiên Tuyết cùng bên cạnh một cái kia thập trọng, lại là từng cái mặt như giấy vàng, sắc mặt khó coi. Phí Ân Tuấn có chút khoát tay, quanh người linh quang mở mịt lại là đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Quanh minh đằng sau, Trần Phàm bằng lập hư không, hai mắt lấp lóe, suy nghĩ chuyển động. Cái này Minh Húc đạo nhân so với ta trước đó tại trong thí luyện gặp phải cái thứ hai đối thủ kém cũng ít, nhưng lại muốn so với gặp phải cái thứ nhất phong vương lớn mạnh một chút, mà lại trên thân hẳn là cũng không có lợi hại phòng ngự đạo khí. Nếu chỉ có loại thực lực này, hẳn là sẽ không là của ta đối thủ. Hắn nhìn về phía Minh Húc đạo nhân, vẫn như cũng là trước đó bộ kia quang minh lẫm liệt bộ dáng. Minh Húc đạo nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đem cướp đoạt người khác lệnh bài trả lại liền tốt. Mà Trần Phàm kinh ngạc, mặt đối lập Minh Húc đạo nhân lại là toàn thân huyết quang quấy động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng giận tại một chiêu này đối bính phía dưới, một thân lại là đứng ở hạ phong. Mà thấy cảnh này, chung quanh bốn người, từng cái hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Nhất là Phi Ân Tuấn cùng Lão Ni cô hai người. Hai người thực lực mạnh nhất, đối với Minh Húc đạo nhân phong vương thực lực rõ ràng nhất. Bọn hắn cả hai, đối mặt Minh Húc đạo nhân, lại là nửa điểm sức hoàn thủ đều không, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra lệnh bài. Mà lúc này giờ phút này, Trần Phàm lại là chính diện chế trụ Minh Húc đạo nhân, lại là sao có thể để bọn hắn không kinh ngạc. Cùng lúc đó, Minh Húc đạo nhân mặt mũi tràn đầy thiết thành, sắc mặt dị thường khó coi mà nhìn xem Trần Phàm. Đồ hỗn trướng, ngươi không nên ép ta đúng không? Sau một khắc, một thân trên thân một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế bộc phát ra, mà cùng lúc đó nó thân thể lại là cũng là đột nhiên bành trướng lên. Chương 1047 kiếm bại phong vương, chương 1047 kiếm bại phong vương. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, lại là trơ mắt nhìn trước mặt Minh Húc đạo nhân, thân thể bắt đầu bành trướng, chớp mắt liền từ một người bình thường loại hình thể ra hỏa, hình thể phi tốc tăng trưởng đến cao mấy trăm trượng lớn. Mà nó toàn bộ thân thể cũng là biến thành màu nâu, đồng thời phía sau lưng còn dọc theo mặt khác hai cánh tay. Nếu không có nơi đây đại điện không có mái vòm, chỉ sợ đều không đủ lấy gánh chịu một thân. Gia hỏa này không phải nhân tộc. Trần Phàm cũng là không khỏi trao lên lông mày. Một chút dị tộc hóa hình đằng sau, lại là cũng sẽ giữ lại một chút dị tộc đặc thù, mà cái này Minh Húc đạo nhân hình người hình thái lại là không có một chút đặc thù. Đương nhiên, cũng có thể là một thân có một ít đặc thù yêu thú hoặc là thần thú huyết mạch, cho nên có thể có đủ biến thân hiệu quả. Trên thực tế, nếu là Trần Phàm không áp chế huyết mạch của mình, thôi động biến hình thuật hắn chân chính thân thể, lại là tuyệt sẽ không so lúc này Minh Húc đạo nhân nhỏ hơn. Chỉ bất quá thân thể lớn có lớn ưu thế, có chút nhỏ ưu thế, Trần Phàm quen thuộc bình thường thân thể lớn tiểu chiến đấu, cho nên rất ít vận dụng chính mình bản thể tác chiến. Mà khi một thân biến lớn đằng sau, trong tay hắn cái kia thước đen nhưng cũng là không ngừng bành trướng, chớp mắt liền trở nên có trên trăm trượng cao lớn. Thứ tư cánh tay vung vẩy hướng về phía trước, đại đạo chi lực lưu chuyển, ngàn vạn lưu quang ầm vang hướng bốn phương tám hướng dập dờn. Gia hỏa này động sát tâm Trần Phàm liếm môi một cái, nội tâm lại là càng thêm hưng phấn cùng kích động. Hắn lần nữa dương kiếm mà lên, trùng thiên mà đi. Vẫn như cũng là thứ sáu. Phản phất chạm phá thiên khung kiếm khí cùng ngàn vạn lưu quang đánh vào cùng một chỗ, vang vọng chân trời hoành mình không ngừng quấy động. Mà cho dù lui thật xa, phía Ân Tuấn bọn bốn người vẫn như cũ từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Nếu không có Tống Thiên Tuyết cùng mặt khác cái kia thập trọng bị phù hộ tại phía Ân Tuấn sau lưng, cả hai lại là khả năng đã chết tại Trần Phàm cùng Minh Húc đạo nhân chiến đấu trùng kích chúng. Phong Vương cao thủ chiến đấu trùng kích, quả thực là quá mức đáng sợ. Mà lần này, đối mặt biến thân đằng sau Minh Húc đạo nhân, Trần Phàm một kiếm này lại là căn bản là không có cách đang áp chế đối phương, ngược lại bị đối phương chế trụ. Oanh minh qua đi, Trần Phàm thân thể theo kinh khủng trùng kích không ngừng hướng về sau ném đi. Đồng thời toàn thân của hắn máu tươi báo tác, trong hai mắt cũng đầy là tình quang lấp lóe. Tại Bạch Hoàng giáp ra thân, cùng tự thân như vậy khoa trương nhục thể cường độ tình huống dưới, chính mình sẽ còn nhận như vậy thương thế, mặc dù đối với hắn mà nói, cũng không tính đặc biệt nặng, nhưng cũng là khá là ghê gớm sự tình. Trên thực tế, nếu không phải mình có nguyên khí nguyên châu, nhận ảnh hưởng, sợ là sẽ phải càng lớn. Phong Vương cao thủ quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đã như vậy Trần Phàm hai mắt lấp lóe, sau đó lại là quả quyết gọi ra Ảnh Chi Châu, thúc giục Ảnh Chi Châu lực lượng. Ảnh Chi Châu có khả năng đạt tới thực lực là có hạn mức cao nhất, không cách nào hoàn mỹ gánh chịu cùng phát huy Trần Phàm hoàn toàn lực lượng, nhưng là Ảnh Chi Châu chế tạo phân thân lại là cực kỳ kỳ lạ, cùng nói là phân thân, không bằng nói là Trần Phàm bản tôn kéo dài. Hai cái phân thân đồng dạng có thể thôi động Trần Phàm lịch thần huyết mạch cùng trích tinh cả hai lực lượng, mặc dù Trần Phàm bản nhân nhận phụ tải sẽ trực tiếp bạo tăng gấp 3, thương thế cũng sẽ phản hồi đến bản thể trên thân. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Ảnh Chi Châu gọi ra tới hai cái phân thân, có thể gia tăng thật lớn Trần Phàm đơn thể thực lực. Ba cái phân thân lại là do Trần Phàm một người khống chế, không cần nhiều lời, ba người lại là đều cầm lấy khác biệt vũ khí đối mặt Minh Húc đạo nhân. Trần Phàm bản tôn cầm gió lạnh kiếm, một cái phân thân cầm uống máu kiếm, một cái khác phân thân thì là cầm ban đầu ở yêu vực long tượng bộ tộc di tích lấy được trôi kia cựu tinh đạo khí chi thương. Mặc dù Trần Phàm cũng còn có mặt khác cựu tinh đạo khí, chỉ bất quá thuần túy cựu tinh đạo khí lại là chỉ có một mùi lửa này diễm chi thương. Trần Phàm dùng thanh thương này đồng dạng dùng để chém ra kiếm thuật, uy lực tự nhiên không cách nào mức độ lớn nhất phát huy, nhưng dù sao cũng là một thanh cựu tinh đạo khí, hiệu quả thậm chí còn là muốn so uống máu kiếm đều muốn tốt hơn. Ba cái Trần Phàm lại là đồng thời bộc phát nhị trọng cuồng bạo, thôi động trích tinh, đồng dạng chém ra Bắc Minh thức thứ 6. Ba cái hợp nhất, chiêu thức của hắn uy lực nhưng cũng là đã cường đại đến cực điểm. Mà Minh Húc đạo nhân thực lực mặc dù cường hãn, nhưng lại hẳn không có lợi hại phòng ngự đạo khí, Trần Phàm lại là có tự tin đánh bại kỳ nhân khả năng. Nương theo lấy Trần Phàm ba kiếm đồng thời chém ra, mãnh liệt kiếm quang giao thoa ầm vang bay về phía Minh Húc đạo nhân. Nó trên mặt cũng đầy là hãi nhiên, bốn cánh tay đồng thời hướng về phía trước vung dậy. Ngàn vạn linh quang giao thoa, hắc khí lở lở, không ngừng cùng kiếm quang giao thoa. Nhưng mà dù cho một thân toàn lực xuất thủ, cũng bất quá có thể triệt tiêu Trần Phàm trong đó một kiếm nửa uy lực, còn lại một kiếm nửa lại là thành công chạm tại một thân thể to lớn phía trên. Lúc này huyết quang giao thoa, nó thân thể to lớn cũng theo Trần Phàm kinh khủng kiếm quang ầm vang bay ngược mà ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Trong tiếng oanh minh, Trần Phàm lại là không buông tha, ba cái thân thể theo thứ tự đuổi theo. Minh Húc đạo nhân biến thân đằng sau lực lượng tuy mạnh, nhưng là tự thân linh hoạt lại là nhận lấy cực lớn hạn chế, đã kích mặt cũng biến thành cực lớn. Trần Phàm ba cái thân thể, kiếm quang lại là có thể đủ tất cả bị một thân ăn. Không có vài giới kiếm đi, nó thân thể tiện tiện bừa bộn một mảnh, không có một khối thịt ngon. Minh Húc đạo nhân, ta nói qua, ta sẽ không giết người, nhưng ngươi muốn đem những người khác lệnh bài còn cho bọn hắn. Trần Phàm lại là đột nhiên thu hồi kiếm quang trong tay, mà đổi thành một bên, Minh Húc đạo nhân nhưng cũng là thừa cơ hội này nhẹ nhàng thở ra, trên thân nó huyết nhục không ngừng núp đích, khôi phục, sau đó một thân thể cũng là đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, chớp mắt lại lần nữa biến thành hình người trạng thái. Một thân hai mắt tràn đầy oán độc nhìn xem Trần Phàm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Một thân nói, trên thân thể lưu quang mờ mịt, lại là có một cỗ lực lượng không gian đột nhiên ba động ra. Gia hỏa này là muốn tiến vào trái tim của chính mình cùng nhau thế giới. Trần Phàm lông mày nhíu lại là cười lạnh nhìn xem một màn này. Mà Minh Húc đạo nhân thân thể biến hóa, mơ hồ sát na, lại dừng lại tại nguyên chỗ, nó lại là ngay cả mình tâm tương thế giới đều không thể tiến vào. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu, tràn đầy không hiểu nhìn về hướng Trần Phàm, "Nễ, là ngươi?" Trần Phàm lắc đầu. Trần Phàm lần trước bế quan ra ngoài, cũng đã đem Vũ Không Bí Điển tu hành đến đệ tứ trọng. Mà ngàn năm trôi qua, một thân lại đem Vũ Không Bí Điển đẩy vào lưỡng trọng, lúc này lại là đã đạt đến đệ lục trọng cảnh giới. Nếu như nói tại đệ tứ trọng thời điểm, hắn đối với không gian chi lực vận dụng cũng đã không kém hơn phổ thông phong vương lời nói. Giờ này khắc này hắn, đối với không gian chi lực vận dụng, lại là đã vượt ra khỏi bình thường phong vương không ít. Đương nhiên khoảng cách ma thần vương cấp bậc kia còn có chênh lệch. Bởi vì tâm tướng thế giới tồn tại, ma thần vương cao thủ, dù cho không hiểu được không gian thần thông, cũng tất nhiên là không gian vận dụng cao thủ. Chân phàm khóa không phía dưới, trừ phi một chút đồng dạng tu hành không gian thần thông cao thủ, hoặc là một chút tâm tướng thế giới tiếp cận hoàn mỹ phong vương, bình thường phong vương đều muốn nhận hắn vũ không bí điện hạn chế. Muốn trở lại trái tim của chính mình cùng nhau thế giới, cũng phải cần Trần Phàm giải trừ phong tỏa mới được. Điểm này mới là Trần Phàm chân chính có lòng tin đánh bại Minh Húc đạo nhân lực lượng. Nếu là phong vương lựa chọn trốn vào trái tim của chính mình cùng nhau thế giới, Trần Phàm là căn bản không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Trần Phàm như trước vẫn là vừa rồi bộ kia thái độ, Minh Húc đạo nhân, đừng lại vùng vẫy, ta không giết ngươi, không có nghĩa là không cách nào từ trong tay ngươi cướp đi lệnh bài, không nên ép ta làm được quá khó nhịn. Minh Húc đạo nhân khẽ miệng co giật, ánh mắt lại là liếc nhìn bốn người khác, hít một hơi thật sâu, chần chờ một lát, lại là trọng trọng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Nói một thân trên người khí tức bén nhọn lại là lại không còn lại mảy may, mà nhìn xem một màn này, Trần Phàm lại là từ đầu đến cuối mặt mang lấy mỉm cười. Chương 1048 lòng tham, chương 1048 lòng tham. Tại Trần Phàm thực lực khủng bố, cùng vũ không bí điện phong tỏa phía dưới, Minh Húc đạo nhân lại là rốt cục lựa chọn cúi đầu. Không cách nào tiến vào tâm tướng thế giới, một thân căn bản không phải Trần Phàm đối thủ, lại là chỉ có thể bị động bị đánh, dưới loại cục diện này, nếu là Trần Phàm nguyện ý, đánh giết hắn đều là có khả năng. Mà mắt thấy Minh Húc đạo nhân thu liễm toàn thân khí thế, Trần Phàm cũng là lúc này mới nhíu mày đem trong tay mình chi kiếm thu vào. Minh Húc đạo nhân một gương mặt mo phía trên trải rộng vết máu, hắn quay đầu nhìn về hướng Phi Ân Tuấn bọn người, trực tiếp hướng phía mấy người bay đi, lại là một bộ thật muốn đem lệnh bài nhường ra dự định. Chẳng qua là khi một thân bay về phía những người kia thời điểm, lại là đột nhiên chuyển đổi phương vị, lại là hóa thành lưu quang, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phía trong đại điện những đài cao kia vị trí mà đi. Hiển nhiên một thân đánh không lại Trần Phàm, lại là dự định sớm tiến đến đổi lấy bảo vật. Trần Phàm thì là lắc đầu nhìn xem một màn này, sau đó hư bước tới trước bước ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trong không khí như nước gợn sóng lấp lóe, hắn lại là đột ngột xuất hiện ở đài cao kia nguyễn quang bình trướng trước đó. Mặc cho Minh Húc đạo nhân tốc độ lại nhanh, lại chỗ nào so sánh được Trần Phàm trực tiếp thôi động vũ không bí điện bực này dịch chuyển không gian bí pháp. Mà trên thực tế, Trần Phàm mặc dù thu hồi kiếm trong tay, lại là thời khắc dự phòng lấy Minh Húc đạo nhân bất luận hành động gì. Cho nên hắn trước tiên cũng liền phản ứng lại. Minh Húc đạo nhân loại này yêu đạo, tại bạch mặt đằng sau, làm ra bất luận cái gì hành vi đều là khả năng. Mà chuyển di đi qua đồng thời, Trần Phàm cũng là đã thúc dục ảnh chi châu lực lượng, một hóa thành ba người đều cầm vũ khí, lần nữa toàn lực thứ 6 chém đi ra. Minh Húc đạo nhân hóa thân nguyên hình cũng đỡ không nổi Trần Phàm ba người hợp nhất chiêu thức, chớ nói chi là hiện tại. Nó thân thể lại là tại Trần Phàm kiếm dưới ánh sáng ầm vang bay rất ra ngoài. Lúc này huyết quang hoành ngậy, chỉ bất quá một thân vừa mới bay rất ra ngoài, lại là lần nữa phóng lên tận trời, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng dữ tợn. Tiểu tử thúi, thật coi ta sợ ngươi. Một thân lại là lật tay đem một thanh đan dược nhét vào trong miệng, mà một thân lúc đầu máu thịt bè bét thân thể lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, đồng thời một thân khí tức cũng là lại cường thịnh không ít. Thân là phong vương cao thủ, một thân trong tay thủ đoạn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Trần Phàm ba cái ảnh chi châu bên dưới, hoàn toàn chính xác có thể ngăn chặn một thân, nhưng là muốn cho một thân thật nhận thua, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá đáng tiếc, không chỉ là bộc phát, lực bên bỉ, một thân cũng không có khả năng hơn được Trần Phàm. Trần Phàm mặc dù đến nay như cũng không có thể đạt tới sông qua Trích Tinh Tháp tầng thứ 6, thu hoạch được đệ nhị trọng Trích Tinh công pháp, nhưng là thể chất của hắn lại là đã so mới học nhất trọng Trích Tinh lúc cường đại quá nhiều, giờ này khắc này, nhất trọng Trích Tinh mang cho hắn phụ tải đã tương đương cười. Lại thêm bạch hoàng giáp, nguyên châu cùng trong tay hắn vô số đan dược, hắn lực bền bị lại là tương đương không hợp thói thường. Hắn lắc đầu, lại là không khách khí xông thẳng lên trước, thúc giục ảnh chi châu, kiếm quang liên tiếp rơi xuống. Minh Húc đạo nhân toàn thân tà túy khí tức lưu chuyển, thân thể lại là tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, biến thành lúc trước cái kia bốn tay tuyệt nhân. Thế nhưng là dù cho ăn vào đan dược chữa thương cùng tăng phúc đan dược, nhưng cũng khó cản thúc giục ảnh chi châu Trần Phàm. Nơi xa, ngay tại quan chiến bốn người cũng là từng cái biểu lộ vi diệu, đã kinh hỉ lại phức tạp. Mà cũng liền tại lúc này, hoa linh quang ngưng tụ, đột ngột có một đạo như hư như ảo cánh cửa xuất hiện ở bốn người trước mặt. Trong tay nắm lấy một cái lệnh bài thiếu niên long nhiều từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Các vị tiền bối đây là đang làm cái gì? Bốn người ánh mắt vi diệu, lại là đều bị trong tay thiếu niên lệnh bài hấp dẫn ánh mắt. Trần Phàm trong tay trên lệnh bài có 8 cái vòng sáng cũng đã là tương đương khoa trương ly hôn phổ, thế nhưng là trong tay thiếu niên lệnh bài lại là có chừng 9 cái vòng sáng. Đương nhiên, kỳ nhân hàm kim lượng là không thể nào cùng Trần Phàm so sánh. Thực lực càng yếu, vượt cấp chiến đấu khả năng cũng liền càng cao. Trần Phàm trường sinh ngũ trọng tu vi, thắng liên tiếp 8 trận, thậm chí ngay cả phong vương cao thủ đều đã từng thắng nổi, mà một thân dù sao chỉ có thất trọng, lại là xem chừng đều không gặp được trường sinh đẳng cấp cao thủ. Đương nhiên, có thể thắng liên tiếp 9 trận, nhưng cũng đủ để chứng minh một thân thiên phú, thực lực đáng sợ. Mà ở chỗ này, hối đoái bảo vật lại là không nhìn thực lực, chỉ nhìn lệnh bài. Những người này có lẽ không biết tầng 8-9 bảo vật chân quý, nhưng là kết hợp mấy tầng trước bảo vật, tự nhiên sẽ có chỗ suy đoán. Tầng thứ 9 bảo vật sẽ có nhiều chân quý, bọn hắn không biết, nhưng lại có thể nghĩ ra được. Bốn người biểu lộ đều có biến hóa, lại là tất cả đều trực câu câu nhìn về hướng Long Đa lệnh bài trong tay. Gặp hắn người ánh mắt, Tống Thiên Tuyết lại là thầm nghĩ không tốt, vội vàng chủ động tiến lên, đem thiếu niên bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt của nàng lại là nhìn về hướng Phi Ân Tuấn cùng cái kia lão Nico, hai vị tiền bối, nhưng chớ có bị lòng tham che đôi mắt, Trần Phàm thiên tài hắn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, vị này Tống Tiên Tuyết cũng là cái khó được người tốt. Phí Ân Tuấn cùng lão Ni Câu nghe vậy, đều là ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm vị trí. Minh Húc đạo nhân dù sao cũng là một vị phong vương, dù cho rơi vào hạ phòng, nhưng cũng như cũ cứng chắc mười phần, chỉ bất quá nhưng căn bản sông không qua Trần Phàm ngăn cản, sớm muộn muốn bị làm cho giao ra lệnh bài. Mà lấy Trần Phàm phương thức hành động, lại là không có khả năng bỏ mặc hai người bọn họ cướp đoạt lệnh bài hành vi. Phí Ân Tuấn hai mắt lấp lóe qua một vòng bi diệu, lại là liếm môi một cái, quay đầu mắt nhìn lão Nico, một bộ quang minh chính đại bộ dáng, "Tống cô nương yên tâm, phí mộ không làm được loại chuyện này." Cái kia lão Nico hai mắt lấp lóe, lại là cũng mắt nhìn Phí Ân Tuấn, sau đó khẽ gật đầu, "Lão Ni ta cũng sẽ không làm loại chuyện này." Tống Tiên Tuyết nghe vậy nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là cái kia vị thứ tư thập trọng, từ đầu đến cuối đứng tại Phí Ân Tuấn sau lưng, lại là một lời không phát, lấy người thực lực, lại là căn bản không có khả năng tại ba vị trưởng sinh cao thủ trong tay cướp đi Long Đa lệnh bài khả năng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Ngược lại là Long Đa lại là một mặt mộng bức mà nhìn xem mấy người, "Các vị tiền bối, các ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Tống Thiên Tuyết cười khổ một tiếng, lại là chỉ hướng xa xa bia đá, "Ngươi xem liền biết." Long Đa chau lên lông mày, đang muốn hướng bia đá kia mà đi, cũng liền tại lúc này, đột nhiên lại một tiếng oanh minh, lại là Trần Phạm cùng Minh Húc đạo nhân chiến đấu dư uy lại tác động đến mà tới. Minh Húc đạo nhân các loại đan dược, kỳ vật không ngừng cho ăn xuống bụng, nhưng cũng không cầu có thể đánh bại Trần Phạm, chỉ cầu có thể đột phá Trần Phạm, tiến đến hối đoái, đáng tiếc ba cái Trần Phạm liên thủ, lại là căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cảm thụ được mãnh liệt mà đến dư uy, Tống Thiên Tuyết sắc mặt hãi nhiên biến đổi, lại là quay đầu nhìn về hướng Lao Ni cô cùng Phí Ân Tuấn hai người. Tống Thiên Tuyết cũng bất quá là cái trường sinh tâm trọng, đối mặt Trần Phàm cùng Minh Húc đạo nhân giao thủ dư uy nó lại là có chút khó mà ngăn cản. Long Đa cũng là một mặt hoảng sợ nhìn phía xa. Kỳ thật cả hai chiến đấu đã kéo ra cùng mấy người khoảng cách không nhỏ, thay vào đó chủng cao thủ cấp bậc dư uy quá mức khoa trương. Vị Lao Ni cô kia hai mắt lóe lên, lại là dậm chân đi tới Tống Thiên Tuyết cùng Long Đa trước người, sau đó quát tay chặn lại, trong tay lại là xuất hiện một cái phất trần kia có chút bay xuống. Vô số trên phất trần sợi tơ lan tràn mà ra, lại là tuần hướng giao thoa mà đến linh quang. Tống Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng thở ra, hướng Lao Ni cô gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối, con rồng kia nhiều cũng là nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Hắn cũng là ôm quyền nhìn về phía Lao Ni cô, đang muốn gửi tới lời cảm ơn. Đã thấy Lao Ni cô trong tay phất trần lại là đột nhiên có một bộ phận lan tràn hướng về phía Long Đa, lại là chớp mắt đem nó thân thể người quấn quanh. Chương 1049 chấn áp cùng phân phối, chương 1049 chấn áp cùng phân phối, Lao Ni cô trợ giúp Long Đa ngăn trở Trần Phạm hai người giao thủ dư uy, sau đó lại là đột nhiên xuất thủ đánh lén hướng Long Đa. Long Đa thân thứ hai vòng linh quang khuấy động ra, thế nhưng là nó dù sao chỉ là cái tông sư, chỗ nào chống đỡ được trưởng sinh đỉnh phong cao thủ ý thế. Tại khủng bố phất trần lực lượng bên dưới, Long Đa thân chu linh quang trong nháy mắt tán loạn, mà nó nắm lệnh bài cánh tay kia cũng là trực tiếp bị phất trần kia sắc bén bạch tuyến cắt xuống tới. Mà đằng sau, phất trần kia bạch tuyến lại là lôi cuốn lên cánh tay kia, mà cái kia lão Ni cô hai mắt lấp lóe, thân thể đột nhiên hóa thành lưu quang phóng tới xa xa đài cao. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Phí Ân Tuấn hai mắt nheo lại, trong ánh mắt sắc bén hào quang hiện lên, ta liền biết người lão Ni cô này không có ý tốt. Một thân lại là vội xông hướng về phía trước, chớp mắt theo sát lão Ni cô liền xông ra ngoài. Mà cũng liền tại lão Ni cô đi tới đài cao kia trước đó thời điểm, Phí Ân Tuấn lại là khoát tay chặn lại, một đầu phát tán màu làm chói lọi hào quang dây lụa tung bay bảy mà ra, lại là chớp mắt bắn ra, đem lão Ni cô bắn ra thân thể của lấy. Một thân nhưng cũng là đã sớm chuẩn bị. Đáng giận, lão Ni cô nôn nóng, phẫn nộ trong tay phất trần cũng là không ngừng kéo dài mà ra. Trên phất trần vô số sợi tơ màu trắng, chớp mắt liền cùng cái kia dây lụa quấn quít lấy nhau. Sáng chói linh quang không đoạn giao kích và chạm. Mặc dù khách quan Trần Phàm cùng Minh Húc đạo nhân, cả hai chiến đấu uy thế kém không ít, nhưng chi tại Tống Thiên Tuyết mà nói, cũng là tương đương cùng bố, một thân căn bản không có bước chân hai người chiến đấu khả năng. Mà không giống với Trần Phàm cùng Minh Húc đạo nhân, hai người này thực lực lại là chênh lệch khá lớn, Phí Ân Tuấn rõ ràng muốn so lão Ni cô này mạnh hơn không ít, lão Ni cô chỉ có thể coi là phổ thông trưởng sinh lục trọng chiến lực. Phí Ân Tuấn lại là không sai biệt lắm có phong hầu thực lực, lại là không có mấy chiêu liền đem nó người nhẹ nhõm đánh bại. Tháng qua lão Ni cô Phí Ân Tuấn lại là thành công từ lão Ni cô trong tay cướp đi Long Đa miếng lệnh bài kia, mà đằng sau hắn lại là cũng không quay đầu lại, chính mình lại là trực tiếp xông vào trong đài cao. Một màn này cũng là để xa xa Tống Thiên Tuyết lắc đầu thở dài. Trước đó còn tại nói mình không làm được loại chuyện này, lại là chớp mắt liền làm được. Chính là bởi vì Phí Ân Tuấn thực lực cũng không tệ lắm, hắn mới chính thức biết trên đài cao vật phẩm đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Lệnh bài vòng sáng càng nhiều, có thể lấy đi bảo vật đẳng cấp cũng liền càng cao. Long Đa trong tay trên lệnh bài vòng sáng so Trần Phàm đều muốn càng nhiều một vòng. Đây cũng là mang ý nghĩa, một thân thậm chí có thể tiến vào tầng thứ 9 trên đài cao, lấy đi một kiện 9 tầng đài cao bảo vật. Mà ở trên đó vật phẩm, lại tối thiểu là tiên khí cấp bậc, tiên nhân đều sẽ động tâm. Phí Ân Tuấn lại thế nào có thể sẽ không lòng tham mà thay đổi. Không người ngăn cản phía dưới, Phí Ân Tuấn lại là chớp mắt liền bỏ tới trên đài cao, trong tay nó trên lệnh bài huyền quang lấp lóe, đài cao kia trước màn ánh sáng lại là căn bản là không có cách ngăn cản một thân mảy may, một thân xông thẳng lên trên. Lại là chớp mắt vọt tới tầng thứ 9 trên đài cao, sau đó cười ha ha lấy, hưng phấn cầm lên một thanh trường đao bộ dáng vũ khí. Tầng 8-9 đài cao bảo vật số lượng là ít nhất, đều chỉ có giải rác vài kiện. Theo một thân nắm lên như thế vũ khí, kỳ nhân thân hình cũng là đột nhiên biến mất tại trên đài cao kia. Nơi xa, cái kia lão Ni cô phẫn hận nằm dạp trên mặt đất, tràn đầy không cam lòng trùng điệp vô vô mặt đất, mà ở sau lưng nó, Tống Thiên Tuyết thì là tại vì Long Đà chữa thương. Cùng lúc đó, một bên khác Trần Phàm cùng Minh Húc đạo nhân chiến đấu cũng vẫn là đạt tới hồi cuối. Minh Húc đạo nhân nhưng cũng là có không ít thủ đoạn, đáng tiếc so với có Nguyên Châu cùng Bạch Hoàng Giáp ở Trần Phàm lại là kém không chỉ một sao nửa điểm, mặc dù một thân kiên trì thời gian không ngắn, cuối cùng vẫn bị Trần Phàm đánh cho trọng thương ngã gục. "Không đánh, Trần Phàm, ta nhận thua, ta nguyện ý đem lệnh bài trả lại." Minh Húc đạo nhân khí tức suy yếu không gì sánh được, lại là căn bản sông không qua Trần Phàm trở ngại, lại là chỉ có thể lần nữa yếu thế. "Ta không tin được ngươi." Trần Phàm lắc đầu, lại là lật tay lấy ra lóe lên một cái lấy sáng chói linh quang bình lưu ly. "Minh Húc đạo nhân, xin mời ngươi ở ta nơi này trong bình lưu ly hơi nghỉ ngơi một chút đi." Bình lưu ly phía trên khuấy động lên chói mắt linh quang, Minh Húc đạo nhân sắc mặt hãi nhiên biến đổi, lại là cảm nhận được một cỗ tương đương kinh khủng hấp lực truyền đến. "Trần Phàm, nệ không có khả năng đối với ta như vậy. Nếu là một thân toàn thắng thời kỳ, Trần Phàm khó mà phát huy toàn bộ uy lực bình lưu ly muốn chế trụ một thân lại là căn bản không nhiều lắm khả năng, nhưng là bây giờ, một thân trọng thương ngã gục, lại là chỗ nào chống đỡ được bình lưu ly hút nhiếp. Nếu không có Trần Phàm không muốn ở chỗ này thôi động đồng huyền tiên phủ lực lượng, thì thật đem nó người trấn tại trong tiên phủ lại là càng thêm đáng tin cậy. Trong tiên phủ rất nhiều nơi đều thiết trí cường đại cấm chế cùng trận pháp, lại là ngay cả tiên nhân bị bắt rồi đều có thể bị trấn áp trong đó. Trần Phàm hoàn toàn chính xác không cách nào hoàn mỹ phát huy bình lưu ly hiệu quả, nhưng cái này dù sao cũng là kiện cựu tinh đạo khí. Dùng cái này lúc Minh Húc đạo nhân lúc này trạng thái, bị trấn nhập trong bình lưu ly, lại là căn bản không có có thể chạy thoát. Mà Trần Phàm vận dụng thiên địa chi lực cuốn lên một thân cấp đi người khác mấy cái lệnh bài, lại là hóa thành lưu quang, chớp mắt bay đến Tống Thiên Tuyết bọn người trước mặt. Giờ này khắc này, thiếu niên Long Nhiều bị chém đứt cánh tay, lại là đã hoàn thành tái tạo. Đối với trường sinh cao thủ mà nói, tùy ý xuất ra một viên thiên cấp đan dược chữa thương, cũng đủ để trợ giúp một thân gãy chi chủ sinh, cái này tự nhiên không tính là gì. Trần Phàm mặc dù vẫn luôn tại cùng Minh Húc đạo nhân giao thủ, nhưng là vừa rồi phát sinh một màn, hắn lại hoàn toàn xem ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì nếu là suy đoán của hắn không giả, nếu là Hạ Phương tiên nhân thật là giống phụ linh lời nói như vậy tiên nhân, như vậy Trần Phàm bọn người ở tại nơi đây động tiên trải qua hết thảy, đều có thể chỉ là hư ảo. Đương nhiên nếu là mình đoán sai, vậy mình khả năng liền cùng tiên khí cấp bậc bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Chỉ bất quá Trần Phàm lắc đầu, hắn không có khả năng hoàn toàn xác định chính mình suy đoán là thật là giả, nhưng là có thể khẳng định là nơi đây đổi bảo đại điện thiết trí, phía sau tuyệt đối có vấn đề. Lúc này Long Đa cũng là một mặt mờ mịt, có chút không hiểu nhìn về phía Lao Ni cô kia, tiền bối vì sao muốn cướp ta lệnh bài? Cái kia lão Ni cô khỏe miệng co giật mà liếc nhìn Lao vùn vụt mà tới Trần Phàm, lại là cười khổ lắc đầu, xin lỗi tiểu hữu, ta vừa mới tham niệm trong lòng cấp trên từ Trần Phàm biểu hiện, nàng lại là nhìn ra Trần Phàm là một cái chính nghĩa người, mặc kệ trong nội tâm nàng lại thế nào không cam lòng, bất mãn, lại là cũng không thể lại đắc tội Trần Phàm, thế là thành thành thật thật hướng Long Đa nhận lầm, xin lỗi. Lấy người thực lực, vậy mà hướng một cái vừa mới đột phá thất trọng võ giả tạ lỗi, nhưng cũng là khá là ghê gớm sự tình. Cùng lúc đó, Trần Phàm nhưng cũng là lao vùn vụt đến mấy người trước mặt, hắn nhìn cái kia lão ni cô một chút, nhàn nhạt lắc đầu. Các ngươi lệnh bài, riêng phần mình lấy về đi, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lệnh bài trong tay của hắn lại là từ từ bay ra, bay về phía mấy người. Tống Thiên Tuyết tại mấy cái trong lệnh bài cầm lại thuộc về mình cái kia, đa tạ Trần Phàm thiên tài ngươi. Cái kia thập trọng võ giả cùng lão ni cô, cũng đều là biểu lộ vi diệu riêng phần mình cầm lại lệnh bài của mình. Cả hai lệnh bài vòng sáng số đều cũng không tính nhiều, chỉ có 3-4 tầng, nhưng cho dù là dạng này, riêng phần mình cũng đều có thể đổi một kiện không sai đạo khí. Đối với lão ni cô loại cao thủ cấp bậc này còn chưa tính. Đối với cái kia thập trọng võ giả mà nói, có thể hối đoái một cái không sai đạo khí, tự nhiên là khá hậu hĩnh phần thưởng, một thân trên mặt biểu lộ cũng là dị thường mừng rỡ. Một thân bất quá thập trọng tu vi, lại là có thể được không một kiện tứ tinh trở lên đạo khí, đơn giản không nên quá kiếm lời. Ba người đem riêng phần mình lệnh bài lấy đi đằng sau. Đến cuối cùng, Trần Phàm trừ của mình lệnh bài bên ngoài, trong tay lại là còn nhiều ra hai cái lệnh bài. Chương 1050 tấm gương cùng đạo kiếm, chương 1050 tấm gương cùng đạo kiếm, hai cái này lệnh bài một cái đến từ bị Trần Phàm trấn áp Minh Húc đạo nhân, một cái khác lại là đến từ đã lấy đi bảo vật, Nazi rời đi Phi Ân Tuấn. Cả hai lệnh bài vòng sáng số ngược lại là cao hơn một chút, một cái tầng 5 một cái 6 tầng. Trước một vòng lần khảo hạch là căn cứ tự thân vị trí tu vi cấp độ cùng chiến lược mà tính, hai người có thể có cao như vậy vòng sáng số tầng, cũng đủ để chứng minh hai người thực lực cường đại. Theo Tống Thiên Tuyết Sưng, Phi Ân Tuấn lệnh bài có 6 tầng vòng sáng, mà Minh Húc đạo nhân thì là có 5 tầng. Khảo hạch là căn cứ tự thân vị trí tu vi mà tính, Minh Húc đạo nhân nói là phong vương, thực chất như cũ thuộc về trường sinh lục trọng cấp độ, đối với Minh Húc đạo nhân có thể có được tầng 5 vòng sáng, Trần Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trường sinh lục trọng khoảng cách cực lớn, đồng dạng là trường sinh lục trọng, phong vương cao thủ cùng mới vào trường sinh lục trọng người, thực lực sai biệt khác nhau một trời một vực, Minh Húc đạo nhân ưu thế lại là đã so với bình thường trường sinh lục trọng càng lớn hơn. Ngược lại là cái kia Phi Ân Tuấn, một thân lệnh bài có thể có 6 tầng vòng sáng, lại là chuyện tương đối hiếm. Như Phi Ân Tuấn cũng là trường sinh lục trọng, như vậy lệnh bài của hắn có thể đạt tới 6 tầng vòng sáng trình độ, thực lực lại là chỉ sợ muốn so cái này Minh Húc đạo nhân cùng ta đều muốn càng hơn một bậc. Nhưng trên thực tế, một thân chỉ sợ cũng liền bình thường phong hầu thực lực. Nói cách khác, một thân bản thân khả năng chỉ là trường sinh ngũ trọng tu vi. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, vừa rồi hắn mặc dù vẫn luôn tại cùng Minh Húc đạo nhân giao thủ, nhưng là Phi Ân Tuấn cùng Lao Ni cô giao thủ chẳng cảnh, hắn lại là đều xem ở trong mắt. Cái này Phi Ân Tuấn chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản, mặc dù khách quan mình còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là có thể tại trường sinh ngũ trọng có phong hầu thực lực, toàn bộ thánh đường đều không có bao nhiêu. Cái nào không phải có cường đại huyết mạch cùng xuất thân tiên tri tiêu tử? Nếu là Trần Phàm không có Trích Tinh xem chừng cũng so cái này Phí Ân Tuấn cường không có bao nhiêu. Trần Phàm nhíu mày, lại là quay đầu nhìn về hướng Long Đa, đã ngươi lệnh bài bị Phí Ân Tuấn cướp đi, như vậy ngươi liền từ hai cái này trong lệnh bài chọn một đi. Long Đa thì là hai mắt lấp lóe, biểu lộ vi diệu nhìn về phía Trần Phàm, suy nghĩ chuyển động ở giữa, lại là cũng chưa cự tuyệt Trần Phàm, lại là lựa chọn cái kia tầng 5 vòng sáng lệnh bài. Trần Phàm vi nhíu mày, lại là chính mình lưu lại thuộc về Phí Ân Tuấn 6 tầng vòng sáng lệnh bài. Chúng ta đi thôi. Lần này có Trần Phàm tọa trấn, lại là cũng không có người còn dám cướp đoạt người khác lệnh bài, mấy người riêng phần mình bước lên khác biệt đài cao, tại lựa chọn bảo vật đằng sau lộn xộn lần rời đi. Mà Trần Phàm dẫn đầu đi tới 8 tầng trên đài cao. Bởi vì không biết mình lựa chọn bảo vật đằng sau, có thể hay không bị lập tức truyền tống rời đi, hắn tự nhiên không có ý định tại 6 tầng tháp địa phương đến thử. Mà đi tới 8 tầng đài cao đằng sau, trái tim của hắn lại là không nổi điên cuồng bắt đầu nhảy lên, mà ánh mắt của hắn cũng là thẳng vào nhìn về hướng trên đài cao từng kiện bảo vật. Tầng thứ 8 trên đài cao bảo vật mặc dù so tầng thứ 9 muốn bao nhiêu, nhưng trên thực tế cũng không có vượt qua 10 cái. Tầng thứ 7 liền có thể đổi được tiên đan cùng cựu cựu đạo khí bảo vật. Tầng thứ 8 này lại là càng cao phẩm chất tiên đan, cùng giá trị cao hơn cựu cựu đạo khí. Đáng tiếc cũng không có tiên khí cấp bậc bảo vật, chỉ có tầng thứ 9 mới có tiên khí bảo vật. Trừ 3 viên tiên đan bên ngoài, mặt khác lại là nhiều loại vũ khí, bảo vật. Vị này tiên nhân thật đúng là cái tài đại khí thô. Chủ Trần Phàm nhịn không được nhìn về phía tầng thứ 9 trên tháp cao mấy món bảo vật, tán thưởng không thôi. Phủ Linh đã từng nói, rất nhiều tiên nhân, ma thần vương đô không có tiên khí, như cũng đem cựu cựu đạo khí coi như chủ lực vũ khí. Có được tiên khí lại là chỉ có một phần nhỏ, mà cái này là hạ phương tiên nhân, lại là tùy tiện đem cựu cựu đạo khí thậm chí là tiên khí coi như người khác thông qua khảo hạch ban thưởng, quả thực là để cho người ta sợ hãi thán phục. Phủ Linh vi diệu thanh âm cũng là rất nhanh tại Trần Phàm vang lên bên tai, vị này tiên nhân luận thực lực có lẽ không thể so với Đồng Huyền tiên nhân lúc trước, nhưng cũng coi là có thể xếp hạng thê đội thứ nhất tiên nhân, xuất ra mấy món tiên khí hay là nhẹ nhõm. Nếu là hắn thật tồn tại đến nay, nhiều như vậy kỷ nguyên, chỉ sợ chân chính tài phú tích lũy cũng sẽ tương đương không hợp tối thường tiên nhân cùng tiên nhân khác biệt cũng là rất lớn, một chút tân tấn tiên nhân, thậm chí khả năng ngay cả cựu cựu đạo khí đều không có. Thế nhưng là một chút tồn tại niên hạn đủ lâu tiên nhân, lại là có thể tùy tiện đem cựu cựu đạo khí tặng cho giới trướng hoặc là hậu nhân. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên nhẹ gật đầu. Một chút sống được lâu, thực lực tăng trưởng được nhanh tiên nhân, tự nhiên lại càng dễ thu hoạch được phẩm chất cao bảo vật. Hắn nhìn xem chung quanh bảo vật, lại là không biết đến tột cùng nên lựa chọn cái gì. Tiên đan cố nhiên tốt, nhưng là trong tay hắn còn có mấy cái, cũng không thiếu hụt, lại là căn bản không cần thiết lựa chọn, hắn mục tiêu chủ yếu tự nhiên hay là trên đó cựu cựu đạo khí. Một cái không chọn vẹn bạch hoàng giáp liền có thể cho Trần Phàm mang đến trợ giúp lớn lao, một cái hoàn chỉnh cựu cựu đạo khí lực lượng đến cỡ nào không hợp thói thường, Trần Phàm tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Đáng tiếc là, những này cựu cựu đạo khí bên trong cũng không có kiếm loại bảo vật, Trần Phàm nhất thời thật đúng là không biết lựa chọn như thế nào. Chỉ bất quá lúc này, Phủ Linh có chút lo lắng cũng không nhịn được thanh âm vang lên lần nữa, thất thần sứ gì, nhanh tuyển cái gương kia a. Trần Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày nhìn về hướng cách đó không xa một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Tại cái này mấy món cựu cựu đạo khí bên trong, viên này tấm gương là không có nhất chỗ đặc thủ. Trần Phàm lại là nhất thời có chút chần chờ. Phủ Linh thì là ngữ khí có chút vi diệu, ngươi không cảm giác được sao, tấm gương này là Hạo Thiên kính phân kính một trong a, hơn nữa còn là hoàn chỉnh một cái phân kính, đối với có che đậy nhật kính ngươi tới nói, đương nhiên muốn chọn nó. Phủ Linh lời nói, lại là để Trần Phàm trong nháy mắt ngơ ngẩn, mà hậu tâm bên trong lại là hiện ra vẻ mừng như điên. Chính mình đạt được che đậy nhật kính lâu như vậy đến nay, hay là lần đầu gặp được mặt khác phân kính. Nhưng vì cái gì có được che đậy nhật kính chính mình sẽ không cảm ứng được trước mặt tấm gương đặc thù. Trần Phàm nhíu mày tiến lên, đánh giá viên này tấm gương. Là bởi vì tấm gương này cũng không phải là che đậy nhật kính bộ kiện, độc lập với che đậy nhật kính chỗ tồn tại, cho nên ta không cách nào cảm ứng. Cũng hoặc là nơi này có đặc thù cấm chế, để cho ta không cách nào thông qua che đậy nhật kính có cảm ứng. Trần Phàm lại là chần chờ một chút, sau đó lại hỏi thăm Phủ Linh nói Phủ Linh tiền bối ngươi có lầm lẫn không, tấm gương này thật là Hạo Thiên kính phân kính sao? Phủ Linh quả quyết thanh âm vang lên, ta tuyệt sẽ không lầm. Trần Phàm nghe vậy, lúc này mới quả quyết cầm lên tấm gương này. Mà theo hắn lấy đi tấm gương, một thân lại là cũng không có giống những người khác như vậy bị chuyển tống rời đi. Trần Phàm nhíu mày, lại là lại đưa tay nhìn về hướng chính mình một khối khác lệnh bài, hắn liếm môi một cái, lại là trực tiếp đi tới tầng thứ 6 vị trí. Tầng thứ 6 lại là liền có thể lựa chọn cựu tinh cấp bậc đạo khí. Tầng này lại là có kiếm loại bảo vật. Trần Phàm lại là quả quyết lựa chọn thanh kia cựu tinh đạo kiếm. Lãnh Phong kiếm cố nhiên là không kém gì bình thường cựu tinh đạo kiếm, nhưng Trần Phàm ảnh chi châu bên dưới, lại là cần 3 thanh thích hợp vũ khí, thanh này đạo kiếm lại là có thể tăng lên hắn không nhỏ thực lực. Mà theo hắn lấy đi thanh này đạo kiếm, đột nhiên một cỗ mãnh liệt dẫn dắt chi lực truyền đến. Mặc dù Trần Phàm vũ không bí điện tại cấp độ nhất định bên trên, có thể chống cự cỗ này dẫn dắt chi lực, chỉ bất quá Trần Phàm lại là cũng không có làm như vậy. Đấu chuyển tinh di ở giữa, hắn lại là phát hiện chính mình lại về tới ban sơ lệnh bài truyền tống mà đến cái kia phong bế đại địa. Đại địa khe rãnh lại là đã một lần nữa hợp lại cùng nhau. Mà càng làm cho Trần Phàm cảm thấy vi diệu chính là, trong đại địa lại là có không ít bóng người. Những người này, tất cả đều là lúc trước cùng một chỗ tiến vào động thiên khảo hạch võ giả cùng dị tộc. Tăng thêm Trần Phàm, hết thảy 31 cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Chương 1051 Hạ Phương Tiên Nhân, chương 1051 Hạ Phương Tiên Nhân phong bế chống trải đại điện, lại là đứng đấy lần lượt từng bóng người. Tăng thêm Trần Phàm, hết thảy 31 người, chính là lúc trước cùng một chỗ tiến vào khảo hạch 30 người. thậm chí ngay cả trước đó bị Trần Phàm trấn áp tại trong bình lưu ly minh húc đạo nhân, cùng trước đó chết tại trong đại điện Hạo Nguyên Vương, cùng đông đảo giữa đường rơi vào hoàng tuyển nhược thủy cùng lưu tại trong đại điện võ giả, cũng đều là đứng hàng trong đó. Thấy cảnh này, Trần Phàm hai mắt nhắm lại. Xem ra suy đoán của ta hẳn là không sai, hắn liếm môi một cái. Từ nhất ngay từ đầu tiến vào nơi đây, từ phủ linh trong miệng biết được Hạ Phương tiên nhân tính cách người này thời điểm, Trần Phàm cũng đã bắt đầu đối với chỗ này có hoài nghi. Nơi đây động thiên khảo hạch thiết trí lại là quá mức băng lãnh, vô tình ngay cả phong vương cao thủ đều có thể chết đi. Hạ Phương tiên nhân là một vị tiên nhân cấp đếm được cao thủ. Đặt tới loại cao thủ cấp bậc này, cái nào không phải ý chí kiên định hạng người. Tự thân ý chí cùng tâm cảnh đều là đã trải qua thiên truy bách luyện mới trưởng thành đến bây giờ trình độ. Chỗ nào có thể sẽ tùy tiện cải biến tự thân lý niệm. Đã từng quét rác sợ thương sâu kiến mệnh hiện tại chế tạo độc thiên, sẽ tùy ý đùa bỡn người khác sinh mệnh. Đương nhiên, lý niệm hoàn toàn chính xác khả năng chuyển biến, năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, tâm cảnh sẽ hủ hóa, sẽ mài mòn cũng rất bình thường. Nhưng kết hợp Trần Phàm thôi diễn kết quả, kết hợp trong động thiên những cái kia khảo hạch thiết lập, cùng cuối cùng cái kia tận lực chế tạo ra mặc cho người khác tranh đấu đại điện, Trần Phàm trong lòng khó tránh khỏi sẽ có suy đoán. Nếu nói, chính mình nhìn thấy hết thảy cũng chỉ là giả đâu. Nếu nói, cái gọi là lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng hoàn cảnh đặc thù, đều là bị tận lực tạo nên tới đâu. Ngoại giới nghe đồn, nơi đây động thiên là Hạ Phương tiên nhân dùng để lựa chọn truyền nhân động thiên, nếu đó cũng không phải tin tức giả, như vậy tiên nhân sẽ chọn hạng người gì làm đệ tử? Một là muốn thiên phú chắc tuyệt, hai cần ý chí vượt qua kiểm tra, trừ mà cái này bên ngoài, trọng yếu nhất lại là đồng dạng lý niệm. Trần Phàm suy đoán, nơi đây đầu tiên, tất cả nguy hiểm khảo hạch, cùng sau cùng cảnh tượng đó, là tiên nhân cố ý sáng tạo ra đến, dùng để khảo nghiệm cùng sàng chọn người khác. Cũng bởi vậy, Trần Phàm mới có thể tại cuối cùng biến hiện như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Đương nhiên Trần Phàm kỳ thật cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán nhất định sẽ đối với, nhưng làm việc tốt đối với hắn mà nói cũng không cần bỏ ra cái gì, bất quá là diễn một diễn kịch thôi, hoàn toàn đáng giá. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy 30 người khác đang yên đang lành đứng ở chỗ này, hắn lại là đại khái xác định chính mình suy đoán. Cũng không biết, ta trước đó kinh lịch, đến tột cùng là huyết tượng, vẫn là chân thực. Hắn trao lên lông mày, lại là trao lên lông mày, xem xét chính mình giới tử thạch, lại là phát hiện trước đó chính mình lấy đi hai cái vật phẩm, lại là còn tại trong đó. Có ý tứ Trần Phàm hai mắt híp lại. Mà lúc này giờ phút này, xung quanh từng cái võ giả, dị tộc nhưng cũng đều là kinh ngạc không gì sánh được. Có ít người mở miệng, ta không phải ngã vào hoàng tuyển nhược thủy sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có ít người kinh hỉ, ta liền biết, trốn ở trong đại điện, có thể khảo hạch kết thúc liền có thể truyền tống đi ra, ha ha ha, ta liền biết. Mà từ những người này biểu hiện đến xem, những cái kia nửa đường không thể xông qua ma âm hành lang người, ngã vào hoàng tuyển bên trong nhược thủy người, mặc kệ đã trải qua cái gì, là lúc nào chết đi cũng đều là cùng mình cùng một thời gian xuất hiện ở nơi này. Mà đổi thành một bên, Phí Ân Tuấn một mặt mở miệng, luống cuống, ta tiên khí bảo đạo đâu? Đạo của ta đâu? Trần Phàm nhìn xem một màn này, khép mắt lại, chính mình trước đó lấy đi hai loại vật phẩm đều là hảo hảo nằm tại giới tử trong đá, mà Phi Ân Tuấn lúc trước lấy đi bảo đao lại là không còn tồn tại. Về phần nguyên nhân, Trần Phàm cười lạnh, đơn giản là bởi vì một thân tranh đoạt người khác lệnh bài. Loại này sai lầm không đạo đức sự tình, là không bị Hạ Phương tiên nhân chỗ cho phép. Hắn quay đầu, lại là đi hướng cách đó không xa Tống Tiên Tuyết, thấp giọng, Tống cô nương ngươi lấy đi bảo vật còn ở trong tay. Tống Tiên Tuyết hướng hắn gật đầu, lúc này trên mặt cũng đầy là nghi hoặc, Trần Phàm thiên tài, ngươi biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Trần Phàm thì là lắc đầu, cũng không nhiều lời. Sau đó ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía xung quanh người, mà không bao lâu, Trần Phàm nhưng cũng là phát hiện Minh Húc đạo nhân sắc mặt dị thường khó coi mà nhìn chằm chằm vào chính mình, mà một thân lại là đang cùng vị kia Hạo Nôn Vương đứng chung một chỗ, ngay tại bàn luận xôn xao cái gì. Trần Phàm ánh mắt tại trên thân hai người nhàn nhạt đảo qua, lại như cũ mang theo mỉm cười. Mà cũng liền tại lúc này, một bóng người lại là đi tới Trần Phàm cùng Tống Thiên Tuyết trước mặt, một thân không phải người bên ngoài, lại là cái kia đồng dạng đi đến sau cùng Lao Nico. Một thân sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hai vị trước đó lấy đi bảo vật vẫn còn chứ, vì sao ta không có ở đây? Trần Phàm vi nhíu mày, nhưng cũng là mặt mang cười lạnh, cũng không có cho ra đáp lại. Vị này Lao Ni cô lại là dẫn đầu động lòng tham, cướp đi Long Đa lệnh bài, loại hành vi này đương nhiên sẽ không bị Hạ Phương tiên nhân cho phép, lại cùng cái kia Phí Ân Tuấn một dạng, đồng dạng không cách nào đạt được bảo vật. Tống Tiên Tuyết cũng là biểu lộ vi diệu, có chút mở mịt luống cuống, đây là vì cái gì? Hai người chúng ta bảo vật đều tại a. Nghe được hai người lời nói, Lao Ni cô sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm cùng không cam lòng, mà cũng liền lại chung quanh một mảnh ồn ào, la hét tầm ý thời khắc, ngàn vạn linh quang lại là đột nhiên bốc lên. Sau đó một bóng người trôi nổi hướng về phía không trung, một cỗ để cho người ta ngạt thở, phản phất núi lớn đặt ở trên đầu khí tức dập dờn bốn phía, cho dù là Trần Phàm cũng là cảm giác trong lòng bị kín một tầng bóng ma, tuyệt đối là tiên nhân cấp đếm được cao thủ. Mà khi thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia thân hình thời điểm, Trần Phàm lại là không khỏi ngơ ngẩn. Vậy mà Trần Phàm bên người Tống Thiên Tuyết cũng là ngơ ngẩn, Long Đa, hắn, không sai, trên bầu trời cái kia trôi nổi mà lên, tản ra để cho người ta ngạt thở khí tức thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là thiếu niên Long Nhiều. Chỉ bất quá so sánh với trước đó Long Đa, giờ này khắc này một thân thần thái cùng khí tức lại đều là phát sinh để cho người ta chố mắt biến hóa. Không chỉ là Trần Phàm, Tống Thiên Tuyết, bốn bề tất cả những người khác cũng đều là kinh ngạc mà nhìn xem đạo thân ảnh này. Long Đa mỉm cười phiêu phù ở trên đại điện, mỉm cười nhìn xem trong đại điện đám người, xin mời chư vị an tĩnh, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tên ta Hạ Phương, cũng là nơi đây động thiên người sáng lập. Lời vừa nói ra, đông đảo võ giả, dị tộc từng cái sắc mặt hãi nhiên biến hóa. Một chút thực lực cao cường, biết được tiên nhân cấp số hàm kim lượng người, càng là từng cái không mình hành lễ, một chút tâm tính kém thậm chí trực tiếp ngã nhào xuống đất, đi quỳ lệ chi lễ. Liền ngay cả Trần Phàm cũng là một cố cung kính có chút túi người, túi chào. Mà tại mọi người bên trong, cũng có riêng lẻ vài người sắc mặt khó coi, những người này đều là lúc trước không nhìn chúng Long Đa, hoặc là đối với Long Đa rất có phê bình kín đáo người. Trong đó thuộc về Trần Phàm bên cạnh vị lão ni cô kia sắc mặt khó coi nhất. Những người khác còn chưa tính, có lẽ có chướng mắt Long Đa, nhưng là chân chính đối với Long Đa độc thủ, thậm chí thương tổn tới Long Đa cũng chỉ có cái này lão ni cô. Nó mặt mũi tràn đầy đau thương, lại là trực tiếp đầu giảm xuống đất, buông xuống thân thể, thỉnh tiên người khoan dung, Long Đa, càng xác thực nói là hạ phương, hắn có chút khoát tay chặt lại, trên mặt như cũ mang theo ôn hòa ý cười. Tất cả quý sát người cùng không người người, dù cho bị một loại lực lượng vô hình nâng lên. Mọi người cùng là sinh linh có trí tuệ, hết thảy bình đẳng, không cần quý ta. Trần Phàm vi nhíu mày. Vị này hạ phương tiên nhân nhưng cũng là khó được tiên nhân bên trong hiếm thấy. Đương nhiên, một thân ngụy trang thành Long Đa hẳn không phải là vì giả heo ăn thịt hổ, nhìn người chê cười. Trần Phàm suy đoán nó có phải là vì tiến một bước khảo thí người tham gia khảo hạch cụ thể biểu hiện. Chương 1052 tiên nhân quả tặng chương 1052 tiên nhân quả tặng giờ này khắc này, khi Long Đa công bố chính mình hạ phương tiên nhân thân phận thời khắc, đông đảo người tham gia khảo hạch cũng là từng cái hối tiếc không kịp. Một chút sớm hao tổn tại ma âm hành lang người còn chưa tính, những cái kia lưu tại đại điện, hoặc là đối với Long Đa không khách khí người, mới là hối hận nhất. Chỉ bất quá đáng tiếc, hết thảy đều không có làm lại cơ hội, lại hối hận cũng là vô dụng. Long Đa, hoặc là càng sát thực nói, hạ phương tiên nhân mỉm cười nhìn xuống chúng nhân, mặc kệ kết quả như thế nào, hy vọng lần này chi khảo hạch có thể cho chư vị cảnh cáo cùng lĩnh ngộ. Kinh lịch sinh tử, càng hẳn là chân quý tự thân tính mệnh. Tại trong động tiên, cơ hồ tất cả mọi người gặp phải thời khắc sinh tử áp lực khủng bố. Mặc kệ tại đối mặt tử vong nguy hiểm lúc, làm ra loại điều nào lựa chọn, đều là tự thân một loại kinh lịch. Vô luận là ý chí không đủ, chết tại ma âm trong hành lang người, cũng hoặc là nhát gan lựa chọn lưu tại ma âm hành lang người, cùng cuối cùng sống đến cuối cùng, lại là bởi vì bá đạo, tham lam mà không thu hoạch được gì người. Mặc kệ tốt xấu, lần này kinh lịch đối với tất cả mọi người tới nói đều sẽ tương đương khó mà quên. Mà ngay sau đó, hạ phương tiên nhân khoát tay chặn lại, đông đảo người tham gia khảo hạch thân ảnh lại là biến mất ngay tại chỗ. Mà trong chớp mắt, bốn bề lại là chỉ còn lại có 6 người. 6 người này chính là Trần Phàm, Tống Thiên Tuyết các loại 6 người. Chư vị có thể đi đến cuối cùng, tâm tính, ý chí đều không cần lắm lời, đều là tối thượng đẳng chi thiên tài. Có thể thông qua hướng về phía trước vậy ngay cả tục 3 vầng ma âm khảo hạch, đồng thời như cũng lựa chọn dũng cảm tiến tới, ý chí tự nhiên không cần phải nói. Chỉ bất quá, ta cũng hy vọng chư vị có thể ghi nhớ một chút, lòng tham chính là nguyên tội. Tự thân chi lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không có khả năng tùy ý vi phạm người khác chi ý nguyện, tổn thương người khác tính mệnh lợi vừa nói ra. Minh Húc đạo nhân, Phí Ân Tuấn cùng cái kia lão ni cô đều là sắc mặt đau thương, từng cái cười khổ ở quyền. Tiên nhân dạy phải. Nói thật, mặc kệ bọn hắn có nhận hay không có thể hạ phương tiên nhân lời nói, cũng đều tuyệt đối không dám ở nơi này trùng thời khắc làm trái tiên nhân. Bọn hắn nhưng không biết hạ phương tiên nhân đến tột cùng là người như thế nào. Hạ phương tiên nhân cũng là mỉm cười gật đầu, khoát tay áo, các ngươi đi thôi, hắn lại khoát tay chặn lại, ba người lại là cũng đều biến mất tại Trần Phàm trước mặt. Không chỉ là ba người, cuối cùng cái kia thập trọng cũng là đi theo biến mất tại đại điện Giới Tông. Cuối cùng, trong đại điện trống trải, lại là chỉ còn lại có Trần Phàm, Tống Thiên Tuyết hai người. Tại lần này trong khảo hạch, hai vị là chân chính thông qua được ta ẩn tàng người khảo hạch. Ta cũng sẽ ở hai vị ở trong lựa chọn một vị làm truyền nhân của ta, hạ phương tiên nhân ánh mắt lưu chuyển, lại là phân biệt quét qua Trần Phàm cùng Tống Thiên Tuyết. Cái gọi là ẩn tàng chi khảo hạch, hẳn là Long Đa thăm dò. Tống Thiên Tuyết ngay từ đầu chủ động đưa ra, để đám người muốn chờ nhất đẳng Long Đa như thế cái thực lực nhỏ yếu hậu bối. Đến cuối cùng càng là tại Phí Ân Tuấn cùng lão ni cô hai đại cao thủ trước mặt, chủ động che chở Long Đa, biểu hiện tự nhiên là thật to thêm điểm. Về phần Trần Phàm lại càng không cần phải nói. Ngay từ đầu còn tốt, đến cuối cùng bên trong đại điện kia, lại là vì giữ gìn chính nghĩa cùng công bằng, cùng Phong Vương cao thủ đại chiến một trận, đằng sau, càng là chủ động khai tỏ ánh sáng Húc đạo nhân cướp đi những người khác lệnh bài trả trở về. Nói câu chính nghĩa sứ giả đều không đủ, lại càng không cần phải nói, mình tại thực lực trong khảo hạch, liên tục đánh bại 8 cái đối thủ, bày ra không có gì sánh kịp thiên phú. Trần Phàm hai mắt lấp loé. Dựa theo trong đó biểu hiện, chính mình vô luận là ở đâu một cái phương diện đều muốn càng có ưu thế qua Tống Thiên Tuyết, như chính mình là tiên nhân, tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình. Chỉ bất quá tiên nhân ý nghĩ cùng lo lắng lại không phải Trần Phàm có thể rõ ràng. Tống Thiên Tuyết cũng là cười khổ lắc đầu, tiên nhân liền chớ có cất nhắc ta, thiên phú của ta, ý chí làm sao có thể cùng Trần Phàm thiên tài đánh đồng, tiên nhân thì là lắc đầu, làm truyền nhân của ta cũng không phải là vẹn vẹn thiên phú, ý chí cường đại liền đầy đủ. Làm truyền nhân của ta, lại là cơ hồ muốn ngăn chặn cùng người khác tranh đấu, tu tâm dưỡng tính, không tạo sát nghiệt, ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng Trần Phàm, lại là có ý riêng nói đương nhiên, dù cho không thể trở thành truyền nhân của ta, ta cũng sẽ ngoài định mức lại cho ra một phần lễ vật. Hắn nói, trên mặt lại là mang theo có chút ý cười. Trần Phàm kiền cười một tiếng, nhưng cũng là ý thức được, chính mình ngụy trang chỉ sợ chưa hẳn thật sự có thể hoàn toàn lừa qua tiên nhân. Mình có thể tại động thiên bên trong biểu hiện là một cái chính nghĩa người lại không cách nào thay đổi qua hướng chế tạo sát nghiệt. Hắn tự thân thậm chí chính là một vị giết chóc chi đạo cao thủ. Có thể tại giết chóc chi đạo trên có thành tựu, có lẽ không phải người xấu, nhưng tuyệt đối là tạo nên qua giết chóc người. Lấy hạ phương tiên nhân thực lực, cùng kỳ nhân chi đạo đặc thủ, tự nhiên có thể nhìn ra điều này. Trần Phàm lại là trực tiếp ôm quyền, tại hạ nguyện ý nhường ra cơ hội này, hạ phương tiên nhân chi đạo có mạnh đến đâu, cũng căn bản không phù hợp Trần Phàm lựa chọn của mình. lý niệm của hắn hoàn toàn hòa Hạo Phương tiên nhân đi ngược lại, trở thành Hạo Phương tiên nhân truyền nhân, sẽ chỉ trì hoãn chính mình. Tống Tiên Tuyết sững sờ, cũng là có chút mờ mịt, Trần Phàm tiên tài. Người Trần Phàm lắc đầu, cũng không nhiều lời. Hắn cũng không phải khiến, mà là hắn căn bản không thích hợp. Trên thực tế, Hạ Phương tiên nhân trước đó lời nói, cũng là đã là biến hiện đang khuyên lui Trần Phàm. Chính mình biểu hiện được cho dù tốt, thiên phú lại cường hãn, cùng nhân chi đạo cũng không phù hợp, cũng là vô dụng. Mà trên thực tế, Trần Phàm có thể cầm lúc trước lấy được hai kiện bảo vật trở về, liền đã kiếm lợi lớn. Chớ nói chi là, tiên nhân còn nói sẽ có một cái khác lễ vật làm bồi thường. Gặp Trần Phàm như vậy thượng đạo, Hạ Phương tiên nhân cũng là gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tiên Tuyết, "Tống cô nương, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta chi truyền nhân?" Tống Tiên Tuyết hơi chần chờ, chỉ là gặp Trần Phàm thái độ độ, nhưng cũng là khó nén chính mình mừng rỡ, đệ tử nguyện ý. Tống Tiên Tuyết làm người chi tính cách cũng không giống như Trần Phàm như vậy, rất nhiều đều là giả vờ. Một thân là trường sinh tam trọng cao thủ, lại là có thể thông cảm thậm chí bảo hộ một cái nhỏ yếu tông sư, bản thân cũng là một đóa hiếm thấy hòa Hạ Phương tiên nhân, nhưng cũng là có thể phối hợp cùng một chỗ. Hạ Phương tiên nhân nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phàm, mà phía sau lộ vẻ suy tư. Lấy nễ thiên phú thực lực, nghĩ đến cũng không thiếu một chút thông dụng bảo vật tài nguyên, hắn trên dưới đánh giá Trần Phàm, sau đó nói: "Thiên phú của ngươi, huyết mạch cố nhiên bất phàm, chỉ bất quá đối với đại đạo lĩnh ngộ lại là tựa hồ còn kém chút." Một thân hai mắt lấp lóe, lại là lật tay một cái, một khối tản ra quang thải kỳ dị bất quy tắc tiếp cận trôi nổi mà ra, trực tiếp bay về phía Trần Phàm. "Vật này hẳn là có thể đủ giúp ngươi càng nhanh lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ bất quá, muốn hiểu thông đại đạo, lại không phải dựa vào vật này liền có thể làm được. Ngươi cũng chớ có quá độ ỷ lại cái này bất quy tắc tinh thạch tương đương phía dưới, lại là đại khái chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, nhưng lại thần diệu phi thường. Chỉ là nhìn lần này vật, Trần Phàm liền có thể cảm giác được nó chi đặc biệt. Lại là căn bản là không có cách rời đi ánh mắt. Vật này phản phất thiên đạo thực thể chi hóa thân, vạn thiên đại đạo lưu chuyển trên đó, ẩn chứa vô tận đạo lý cùng huyền diệu. Nhìn xem vật này, Trần Phàm liền có vô số linh cảm xông lên đầu, các loại sở tu đại đạo, cùng đại đạo tương quan thần thông bí pháp, tu hành cùng treo máy tốc độ liền có điều tăng lên. Thứ này Trần Phàm nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là kêu gọi phụ linh. Phụ linh tiền bối, nhưng biết vật này là cái gì sao? Nhưng mà hắn triệu hoán lại là cũng không có ý nghĩa, phụ linh thanh âm căn bản không có vang lên. Trần Phàm sững sờ, lúc này mới ý thức được, lúc này chính mình lại là tại tiên nhân trước mặt, còn bị tiên nhân như vậy nhìn chăm chú, phụ linh lại là nào dám tùy tiện lộ diện. Chương 1053 bản nguyên mảnh vỡ cùng ngoại hải mà nói, chương 1053 bản nguyên mảnh vỡ cùng ngoại hải mà nói, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, dù cho vị này tiên nhân phong bình cho dù tốt, không thương tổn người khác tính mệnh, nhưng người ta dù sao cũng là cái tiên nhân, thực lực vượt xa Trần Phàm. Đối mặt loại tầng thứ này cao thủ, phụ linh có chỗ lo lắng lại là không thể bình thường hơn được. Tâm phòng bị người không thể không. Đối với vị này Hạ Phương tiên nhân mà nói, Đồng Huyền tiên phủ bản thân không đáng tiền, nhưng là Đồng Huyền tiên phủ phía sau đại biểu Đồng Huyền tiên nhân, cùng Đồng Huyền tiên nhân truyền thừa cùng bảo vật lại khó mà nói. Đồng Huyền tiên nhân tại trong tiên phủ lưu lại bảo khố, còn có một cái là lúc này Trần Phàm mở không ra, phải chờ tới hắn hiểu thông đại đạo mới có thể đánh vỡ trong đó cấm chế, không cần phải nói, tuyệt đối có khá hậu hĩnh tài nguyên cùng bảo vật. Hạ Phương tiên nhân hướng phía Trần Phàm mỉm cười, hai mắt lóe ra vi diệu hào quang, lại là khoát tay áo, "Ngươi đi thôi." Linh quang lấp lóe, một cỗ dẫn dắt chi lực truyền đến, Trần Phàm lại là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, Trần Phàm lại là lại về tới Hỗn Độn Hải, lúc trước tôi độc lệnh bài rời đi địa phương. Hắn biểu lộ vi diệu nhìn xem trước mặt cái kia kỳ diệu tinh thạch. Cũng liền tại lúc này, phủ linh như hư như ảo thân thể tại Trần Phàm bên người ngưng thực. Nó cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt tinh thạch. Trần Phàm cũng là lại dò hỏi, "Phủ linh tiền bối, nhưng biết vật này đến tuột cùng là cái gì sao?" Phủ linh chau lên lông mày, "Vật này hẳn là thế giới bản nguyên mảnh vỡ, thế giới bản nguyên mảnh vỡ." Trần Phàm hai mắt lấp lóe, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe nói thế giới bản nguyên cái từ ngữ này. Lúc trước huyết thần đã từng đã nói với Trần Phàm, tứ đại thần đỉnh đánh bại cổ long đằng sau, liền riêng phần mình đạt được một bộ phận thế giới bản nguyên. Mà nghịch thần đỉnh sở dĩ có thể dung luyện tiên nguyên chi lực tại bản thân, chính là bởi vì nghịch thần bộ tộc làm người thống trị thế giới một trong, có được một bộ phận thế giới bản nguyên. Nghịch thần đỉnh mặc dù hủy diệt, nghịch thần vương cũng đã chết đi, nhưng vẫn cũ còn có một bộ phận thế giới bản nguyên vĩnh cửu dung hợp tại nghịch thần bộ tộc huyết mạch bên trong. Nói đến, có chứa nghịch thần huyết mạch chính mình, cũng coi là có được một tia thế giới bản nguyên. Chỉ bất quá cái kia một tia thế giới bản nguyên giấu ở Trần Phàm lịch thần huyết mạch bên trong, cũng không phải là trước mắt thực thể hóa mảnh vỡ. Thế giới bản nguyên rốt cuộc là thứ gì? Trần Phàm sâu cao mày, có chút không hiểu. Vì sao ta chỉ là nhìn xem nó, liền đối với các loại đạo hữu vô số linh cảm bắn ra phụ linh đắc, thế giới bản nguyên là thiên đạo thực thể chi hóa thân, thiên đạo chính là vạn thiên đại đạo hội tụ căn bản, đại đạo pháp tắc chi hóa thân, bản nguyên mảnh vỡ tương đương với thiên đạo thực thể hóa, tự nhiên có thể giúp người lĩnh ngộ đại đạo. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, cũng là một mặt hưng phấn mà nhìn xem trước mặt bản nguyên mảnh vỡ, sau đó thăm dò đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng chạm đến, hướng về phía mảnh vỡ kia. Mà nhưng Trần Phàm ngón tay tiếp xúc đến mảnh vỡ kia trong nháy mắt, mảnh vỡ liền tự động dung nhập Trần Phàm trong thân thể. Trần Phàm lập tức cảm giác một cỗ cực đoan thư sướng, khó nói nên lời cảm giác truyền đến. Đồng thời trong óc hắn cũng là bắn ra vô hạn linh quang, lại là so đơn thuần quan sát bản nguyên mảnh vỡ phải hữu dụng được nhiều. Loại cảm giác này Trần Phàm nhắm hai mắt, một lát mở ra, thật giống như ta tiến vào nguyên thương bí cảnh, ngộ đạo điện lúc cảm thụ. Hắn lĩnh ngộ tất cả đạo đều có thể nhờ vào đó có cảm ứng cùng tăng lên. Hắn hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ chuyển động. Nguyên Thương Bí Cảnh là Thái Dương Thần Vương chi tử con Thương sáng lập chuyển thừa bí cảnh, làm Thái Dương Thần tộc Ma Thần Vương cao thủ, tự nhiên cũng là nắm trong tay thế giới lực lượng bản nguyên. Ngộ Đạo Điện bên trong, hẳn là cũng có thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Đương nhiên, lúc này hắn ngộ đạo tốc độ hoàn toàn chính xác cực kỳ khoa trương, nhưng cũng không có thật đạt tới Ngộ Đạo Điện khoa trương như vậy trình độ. Con Thương nắm giữ thế giới bản nguyên, chỉ sợ muốn so Trần Phàm lấy được khối này phải lớn hơn nhiều. Mặt khác, mặc dù thế giới bản nguyên mảnh vỡ dung nhập bên trong thân thể của hắn, hắn lại là căn bản là không có cách điều hành lực lượng ở trong đó, cũng vô pháp chân chính hòa vào bản thân. Thân thể của hắn chỉ là trở thành khối mảnh vỡ này vật dẫn. Hắn đập chật lưỡi, nếu là ta có thể trực tiếp hấp thu, thôn vệ khối mảnh vỡ này lời nói, ta đối với đại đạo lĩnh ngộ tốc độ hẳn là có thể đủ càng nhanh phụ linh, nghe vậy cũng là biểu lộ vi diệu nói người bình thường. Cho dù là tiên nhân ma thần vương, cũng rất khó chân chính thôn vệ, cướp đoạt bản nguyên mảnh vỡ, như ngươi, ta đoán có nhất định khả năng có thể Trần Phàm nào nào. Sau đó nhữ mày nói là bởi vì trên người ta nghịch thần huyết mạch. Phủ Linh trịnh trọng gật đầu. Mặc dù nghịch thần bộ tộc đã hủy diệt, nhưng dù sao cũng là đã từng tứ trụ thần tộc, là có khả năng chân chính đem cái này bản nguyên mảnh vỡ lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Phàm nghe vậy hai mắt lấp lóe, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Mặc dù Phủ Linh nói mình có thể thôn vệ thế giới bản nguyên mảnh vỡ, nhưng đã mình lúc này tu vi, thực lực, chỉ sợ còn khó có thể làm đến. Không nói trước, Phủ Linh lời nói cũng chỉ là một loại khả năng, chưa hẳn nhất định, mà coi như có thể, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Đối với hắn mà nói, giờ này khắc này, cái này bản nguyên mảnh vỡ có thể trợ giúp đại đạo của mình lĩnh ngộ cùng tăng lên, liền đã rất trọng yếu. Chân chính dung luyện lực lượng bản nguyên cho mình dùng, chỉ sợ còn phải xem Trần Phàm dung huyết thuật đến tiếp sau tiến độ, cùng nghịch thần chi huyết giải phóng trình độ, lại là không vội vàng được. Đương nhiên, khối mảnh vỡ này đối với Trần Phàm tác dụng không nhỏ, nhưng cũng không có lớn đến quá bất hợp lý trình độ. Mảnh vỡ quá nhỏ, tăng lên chỉnh thể hiệu suất có, nhưng dù sao cũng có hạn, lại là cùng ngộ đạo trong điện hiệu quả chênh lệch rất xa, chỉ bất quá cái này bản nguyên mảnh vỡ, Trần Phàm có thể tùy thời lợi dụng, tùy thời lĩnh ngộ, điểm này lại là ngộ đạo điện không thể so được. Nếu là kết hợp chủ quang chi hạch, chính mình so với người khác ưu thế, cũng sẽ càng lớn đến mức hơn nhiều. Phủ Linh tiền bối, ngươi cũng đã biết nơi nào còn có càng nhiều bản nguyên mảnh vỡ a. Phủ Linh lại là có chút trầm mặc một chút, sau đó nói, nhớ kỹ ta từng theo nễ nói qua sao, trên thế giới, tồn tại cá biệt thiên đạo ý chí không cách nào bỏ ra tầm mắt chỗ Trần Phàm, nghe vậy cũng là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc trước, Trần Phàm tại yêu vực tiến về cái kia bạo loạn yêu hải, kỳ thật chính là tương tự địa phương. Phủ Linh nói loại địa phương này kỳ thật cũng không ít, có thể đạt tới trung cực đẳng cấp cao thủ, kỳ thật liền có thể cấp độ nhất định bên trên ngăn cách thiên đạo ý chí nhìn chăm chú. Mà trung cực cao thủ tất nhiên có thể được chia một bộ phận thế giới bản nguyên, đây là thiên đạo ý chí ban ân. Trần Phàm nghe vậy lần nữa gật đầu. Lúc trước Phủ Linh cũng chỉ bất quá sơ lược, Trần Phàm hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Phủ Linh tiếp tục nói, mà tại những địa phương này bên trong, có một cái khá đặc thù lĩnh vực, ngay tại Hỗn Độn Hải chi bên ngoài, được xưng ngoại hải, bởi vì một ít ta không cách nào ở chỗ này nói cho ngươi nguyên nhân, ngoại hải bên trong có đại lượng vỡ nát bản nguyên mảnh vỡ. Trên thực tế, ta hoài nghi, trong tay ngươi khối này bản nguyên mảnh vỡ, khả năng liền đến từ ngoại hải. Trần Phàm hai mắt đột nhiên lóe lên, ngoại hải. Còn có loại địa phương này, hắn hai mắt tràn đầy hưng phấn, nhưng cũng là ở trong lòng dâng lên tiến về ngoại hải tìm kiếm bản nguyên mảnh vỡ ý nghĩ. Có treo máy thiên phú tại thân, hắn đạt được cái này bản nguyên mảnh vỡ, có thể có được chỗ tốt, là muốn lớn xa hơn người bình thường. Hắn treo máy công phu, phàm là chỉ cần cùng đạo tương quan thần thông, bí pháp đều là có thể dựa vào bản nguyên mảnh vỡ trợ giúp tăng lên. Lại càng không cần phải nói, hắn tự thân ngộ đạo, cái này bản nguyên mảnh vỡ cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Mà chú ý tới Trần Phàm biểu lộ, Phủ Linh lắc đầu, ta phải nhắc nhở ngươi là, lấy thực lực ngươi bây giờ, tùy tiện tiến về ngoại hải, mức độ nguy hiểm khả năng có chút cao. Lời vừa nói ra, Trần Phàm cũng là không khỏi ngơ ngẩn. Chương 1054 định tinh kính, chương 1054 định tinh kính, nghe được Phủ Linh lời nói, Trần Phàm không khỏi ngơ ngẩn, ngạc nhiên không gì sánh được. Phủ Linh tiền bối, ngươi không có làm sao? Ta hiện tại hẳn là tại Phong Vương ở trong đều xem như tương đối lợi hại kia hẳn đi. Có thể uy hiếp được ta sinh mệnh an toàn cũng chỉ có Ma Thần Vương, tiên nhân rồi đi. Ngoại hải có khoa trương như vậy sao? Chính diện đánh bại, trấn áp Minh Húc đạo nhân đằng sau, Trần Phàm tự nhận là thực lực đã rất cường đại. Phong Vương cũng đã là trường sinh lục trọng cực hạn thực lực, mà có Vũ Không Bí Điện cùng Bạch Hoàng Giáp nơi tay, hắn không nói có thể hành hung tất cả Phong Vương cao thủ, nhưng cũng tự tin tại có thể đối kháng chính diện tất cả Phong Vương. Phủ Linh thì là bật cười nói, cái kia Minh Húc đạo nhân bản thân thực lực chỉ có thể coi là so mới vào Phong Vương mạnh hơn, thậm chí ngay cả Phong Vương bên trong trung đẳng thực lực đều không có, mà lại một thân cũng không có cựu tinh cấp bậc phòng ngự đạo khí. Người đánh bại loại cấp bậc này Phong Vương cũng không tệ lắm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực Phong Vương. So ngươi lợi hại Phong Vương, muốn bao nhiêu nhiều lắm. Có thể thành tựu Phong Vương, thiên phú, thần thông tuyệt sẽ không kém, đương nhiên giống nghệ như vậy không nhiều, nhưng cũng khẳng định là có. Mặt khác, một chút tiên nhân hoặc là ma thần vương hậu nhân, có cựu tinh đạo khí thậm chí có cựu cựu đạo khí cũng đều là có khả năng. Một chút tiên nhân, ma thần vương, khả năng không được liền có cá biệt cựu cựu đạo khí, nhưng là có tiên nhân ma thần vương, lại là có thể tùy ý ban cho giới chương cựu cựu đạo khí thậm chí là tiên khí. Nói Phủ Linh cũng là nheo mắt lại, có thể vào ngoại hải người, đều là phong hầu, phong vương trở lên. Thực lực của ngươi, tiến vào ngoại hải chỉ có thể coi là trung đẳng. Mà ngoại hải càng đáng sợ chính là, trong đó ẩn nút không ít kẻ phản bội. Trần Phàm cũng là không khỏi sửng sở, kẻ phản bội. Sau đó nhíu mày, tiền bối lời nói là đầu nhập vào Thiên Nguyên đám người kia. Lúc trước Phủ Linh tại yêu vực thời điểm, liền từng tiết lộ qua tương quan tin tức, vùng thế giới này tồn tại đầu nhập vào Thiên Nguyên phản đồ tồn tại, bọn gia hỏa này cũng đều trốn ở thiên đạo không cách nào bỏ ra tầm mắt địa phương. Phủ Linh gật đầu nói, bình thường chúng ta xưng hô bọn gia hỏa này là kẻ phản bội hoặc là thiên nguyên manh bước. Trừ phi đại kiếp thời kỳ, nếu không, bọn gia hỏa này đều muốn thụ thiên đạo ý chí áp chế, cho nên cũng chỉ có thể trốn đến ngoại hải loại địa phương này. Những người này giống như ngươi, đồng dạng có thể vận dụng thiên nguyên chi lực bất quá, cùng ngươi chỉ là vận dụng thiên nguyên chi lực khác biệt, ý chí của bọn hắn cùng tâm lý lại là triệt để bị thiên nguyên chi lực bặm mẹo, hoàn toàn nhìn về phía thiên nguyên, ngoại hải là thiên nguyên manh bước nhiều nhất, cũng là nhất tàn phá bừa bãi địa phương. Trần Phàm nghe vậy cũng là không khỏi khoe miệng co giật, bọn gia hỏa này đến cùng mưu đồ gì? Phủ Linh thở dài, cả một đời tu hành là vì cái gì? Không phải liền là sống được lâu dài hơn a? Đối với có ít người tới nói, tính mệnh mãi mãi cũng là đệ nhất trọng muốn. Những người này có thể là đối với thế giới tuyệt vọng, cho là chúng ta không cách nào chống cự lại tiếp, có thể là vì mưu đồ thiên nguyên lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn có riêng phần mình lý do, nhưng khi bọn hắn lựa chọn thiên nguyên liền cùng thế giới này triệt để đứng ở mặt đối lập bên trên. Trần Phàm nhíu mày, thế giới chúng ta cao thủ hẳn là có không ít sẽ đi thảo phạt bọn gia hỏa này đi. Phủ Linh nói có, mà lại số lượng tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Bất quá ngoại hải quá mức nguy hiểm, cùng thiên nguyên nhanh đuốt không có dễ đối phó như vậy. Tiến vào ngoại hải mức độ thấp nhất cũng là phong hầu, phong vương, không thiếu ma thần vương, tiên nhân. Ở bên ngoài trong biển không gian hỗn loạn, mà lại không nhận thiên đạo ý chí nhìn chăm chú, không cách nào thôi diễn tiên cơ. Mà kẻ phản bội cũng có thể tùy ý vận dụng thiên nguyên chi lực, nhận cực lớn ra chỉ trong đó thậm chí có một vị đoạn hóa trung cực, cũng chính bởi vì tồn tại kia che chở, khiến cho đối phó những này kẻ phản bội khó khăn muốn so ngươi tưởng tượng phải nhiều. Ngoại hải cũng là trừ bỏ đại kiếp bên ngoài, dễ dàng nhất tạo thành ma thần vương hoặc là tiên nhân nơi ngã xuống. Trần Phàm nghe vậy cũng là không khỏi ngơ ngẩn, trong lòng cũng là phức tạp không thôi. Ngay cả trung cực đều xa đoạn, hóa thành thiên nguyên manh bước, lại là đủ thấy thiên nguyên đáng sợ, cũng là đủ thấy thế giới chỉnh thể xu thế, cùng lòng người tuyệt vọng. Nói Phủ Linh cũng là thở dài một tiếng, ta trước đó vị kia phong vương chủ nhân, liền từng tại ngoại hải sông sáo qua một đoạn thời gian, cựu tử nhất sinh, thật vất vả mới còn sống đi ra. Nói Phủ Linh cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm thực lực ngươi bây giờ, cùng ta vị chủ nhân kia kém một chút, hắn ở trong đó đều vạn phần gian nan, chớ nói chi là ngươi bây giờ mà khác, bản nguyên mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, ta cái kia đảm nhiệm chủ nhân, ở trong đó sông sáo mấy chục năm, lại cũng chỉ gặp một lần bản nguyên mảnh vỡ, hơn nữa còn có không ít cao thủ chiến đấu, hắn căn bản không có thể thu được đến. Trần Phàm nghe Phủ Linh tự thuật, cũng là biểu lộ vi diệu, lại là lắc đầu, chế trụ tự thân lập tức tiến về ngoại hải dự định. Bản nguyên mảnh vỡ cố nhiên trọng yếu, nhưng là mình tính mệnh an toàn mới trọng yếu nhất. Trần Phàm so sánh với nhỏ yếu phong vương, ưu thế là rất lớn, nhất là có Vũ Không Bí Điện cùng Bạch Hoàng giáp tại. Nhưng nếu là gặp được những cái kia đỉnh phong thực lực phong vương, hoặc là có nguyên bộ cựu tinh đạo khí thậm chí là cựu đạo khí lợi hại phong vương, vậy hắn hay là kém xa tích tắc. Mà loại nhân vật cấp bậc kia, nếu là có lợi hại gì không gian thần thông hoặc là tường quan pháp bảo, Trần Phàm Vũ Không Bí Điện ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là lớn như vậy một cái ngoại hải, tìm kiếm bản nguyên mảnh vỡ lại là như là mò kim đáy biển, chỗ nào dễ dàng như vậy? Thực lực của ta vẫn có thể tiến bộ không gian. Ta đột phá trường sinh ngũ trọng đằng sau, rất nhiều kiếm thuật thần thông cũng đều còn không có học xong đâu. Chờ ta thực lực mạnh hơn một chút, lại đi không muộn. Trần Phàm mặc dù tốt chiến, có thể cũng không phải cái kẻ ngu. Thực lực của hắn bây giờ, đặt tại ngoại giới, hắn hữu địch thủ, nhưng nếu là đi ngoại hải, lại xem như trung đẳng, thậm chí là yếu nhược cái kia một hàng. Mặc dù cũng không phải nói không thể đi, lắc đầu, Trần Phàm lại là thôi động chỉ xích thiên ngai, hai cái Nazi liền quay lại thánh đường bên trong. Thứ 10 tháp giới, Trần Phàm cung điện. Rộng lớn trong đạo tràng, Trần Phàm lại là lật tay lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này chính là từ Hạo Phương Tiên Nhân trong động thiên lấy được cái gương kia. Theo Phủ Linh lời nói, kính này chính là Hạo Thiên kính Vân kính một trong. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, lại là quả quyết bắt đầu luyện hóa kính này. Mặc dù là trí thượng tiên khí bộ kiện, thế nhưng là đơn nhất bộ kiện dù sao chỉ có bình thường cựu đạo khí lực lượng, mà lại kính này cũng không tồn tại khí linh, Trần Phàm đem luyện hóa độ khó cũng không tính quá cao. Luyện hóa về sau, Trần Phàm trong đầu cũng là nhiều hơn kính này tin tức tương quan cùng giới thiệu. Kính này tên là Định Tinh kính cũng không phải là công kích loại hình bảo vật, mà xem như phụ trợ loại hình. Hiệu quả là có thể hạn chế người khác hành động, suy yếu người khác thực lực. Đáng tiếc Trần Phàm tu vi quá yếu, căn bản không phát huy được Định Tinh kính toàn bộ hiệu quả. Dù sao cựu đạo khí bảo vật cũng chỉ có tiên nhân cao thủ có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Đương nhiên, dù cho không cách nào phát huy hoàn toàn hiệu quả, nó cũng đủ để ảnh hưởng đến phong vương cao thủ hành động. Có bảo vật như vậy, Trần Phàm đối mặt phong vương lại là có thể có càng lớn áp chế lực. Vô luận là chạy trốn hay là truy sát, phối hợp Trần Phàm Vũ Không Bí Điện khóa không chi thuật, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Đồ tốt a. Trần Phàm tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Mặc dù năng lực hiệu quả chỉ 1/10, nhưng không thể không nói, năng lực cường đại. Chỉ bất quá để Trần Phàm kỳ quái là, cho dù hắn luyện hóa kính này, hắn như cũng không thể cảm nhận được kính này cùng che đậy nhật kính có nửa điểm liên hệ, cũng vô pháp dung hợp lại cùng nhau. Chương 1055 thời gian chương 1055 thời gian Hạo Thiên kính hết thể có 12 mặt phân kính, mỗi một mặt phân kính đều có chứa cựu đạo khí cấp bậc lực lượng. Mà mỗi tứ cảnh hợp nhất liền sẽ có tiên khí cấp bậc lực lượng. Thập nhị cảnh hợp nhất, lại là sẽ có chí thượng tiên khí lực lượng. Không giống với Trần Phàm trong tay che đậy nhật kính, chẳng qua là che nguyệt che đậy nhật kính một nửa. Tấm gương này lại là hoàn chỉnh Hạo Thiên kính phân kính một trong. Mặc dù nó đơn độc đặt ở chỗ đó, chỉ có thể coi là làm là cựu đạo khí cấp bậc, nhưng trên thực tế, làm chí thượng tiên khí bộ kiện, nó giá cả giá trị chỉ sợ không thể so với một chút cấp thấp tiên khí một thấp. Hạ Phương tiên nhân vậy mà bỏ được đem loại bảo vật này lấy ra làm bảo vật, một thân không biết vật này đến tột cùng là cái gì khả năng không cao, hơn phân nửa là một thân tịnh không để ý chỉ bất quá, để Trần Phàm kỳ quái là, chính mình rõ ràng có che đậy nhật kính bộ phận này trí thượng tiên khí bộ kiện, lại là cũng không thể cảm ứng được hai kính ở giữa liên hệ. Trần Phàm vi nhíu mày, lúc trước lựa chọn bảo vật thời điểm, hắn liền không có cách nào dựa vào chính mình che đậy nhật kính cảm ứng được cùng cái này định tinh kính ở giữa liên hệ. Hắn cũng là hướng Phủ Linh hỏi thăm nguyên do. Phủ Linh thì là nói nếu là có thể lẫn nhau cảm ứng, sớm có cao thủ đem tất cả tấm gương đều cho thu thập đủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo tồn che đậy nhật kính lâu như vậy? Chỉ có tứ phía tấm gương tề tiểu, kỳ tài có thể phát sinh biến hóa, hợp lại là một. Một cái tấm gương ở giữa, không có bất luận cái gì cảm ứng. Trần Phàm nghe vậy cũng là biểu lộ vi diệu. Hắn cũng là nhịn không được hỏi, nếu là như vậy lời nói, cái kia có ai có thể đích thực đem cái này 12 cái gương hoàn toàn thu thập đủ sao? Lời vừa nói ra, Phủ Linh lại là biểu lộ có chút vi diệu, nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể đem che nguyện che đậy nhật kính bù đắp, đồng thời tự thân hiểu thông đại đạo, có lẽ liền có thể nương tựa theo che nguyện che đậy nhật kính hiệu quả thôi diễn đến mặt khác phân kính hạ lạc. Trần Phàm nghe vậy nhưng cũng là cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn đã đạt đến trường sinh ngũ trọng, nhìn như khoảng cách hiểu thông đại đạo bất quá chỉ có lượng đại bộ, nhưng trên thực tế trên lệch lại là khó mà đong đếm. Mà cho dù có thể hiểu thông đại đạo, hắn lại nên như thế nào tìm tới che nguyện che đậy nhật kính nửa phần dưới đâu? Thiên hạ lớn như vậy, sinh linh nhiều như vậy, không có cách nào tìm tới mặt khác nửa bên tấm gương, đem che nguyệt che đậy nhật kính tổ hợp đứng lên, Trần Phàm liền không cách nào tìm kiếm mặt khác phân kính hạ lạc. Lắc đầu, Trần Phàm hai mắt lại là lóe ra sắc bén hào quang, nếu là ta thực lực đủ mạnh, thủ đoạn đủ nhiều, ở thiên hạ tiên nhân, ma thần vương trung đều có thể xếp tại hàng đầu, muốn tìm đồ vật tự nhiên là thuận tiện được nhiều thực lực mới là căn bản, chỉ cần có thực lực, còn sâu thứ gì tìm không thấy. Thậm chí các loại Trần Phàm trên thực lực đi, nói không chừng cũng liền có tốt hơn tiên khí có thể dùng, lại là chưa hẳn nhất định phải chấp nhất tại cái này hạo thiên kính. Có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng là không sao. Hảo hảo thưởng thức, quen thuộc một phen định tinh kính, Trần Phàm lại là lại lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc. Đây chính là hắn từ Hạ Phương Tiên Nhân nơi đó đạt được cựu tinh đạo kiếm. Kiếm này chỉ có thể coi là phổ thông cựu tinh cấp bậc, cùng bát tinh cấp bậc gió lạnh kiếm thực tế uy lực cùng tăng thêm hiệu quả không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây không phải nói kiếm này không được, mà là gió lạnh kiếm quá mạnh. Đối với Trần Phàm mà nói, càng nhiều tác dụng vẫn là dùng đến bổ sung phân thân vũ khí. Đem che đậy nhật kính thu hồi, Trần Phàm lại là trực tiếp hướng phía Thiên Kiếm Bí Cảnh mà đi, tiếp tục bế quan. Có bản nguyên mảnh vỡ trợ lực, hắn tự thân không ít thần thông bí pháp tu hành tốc độ, cùng đối với đạo lĩnh ngộ đều có tăng lên cực lớn. Đáng tiếc kiếm đạo tu hành quá mức khó khăn. Trần Phàm mượn nhờ Thiên Kiếm Bí Cảnh đem chính mình chủ tu mấy môn kiếm thuật tất cả đều tiến lên đến viên mãn đằng sau, kiếm đạo đột phá trường sinh lục trọng, như cũ xa xa khó đợi, hắn lại là tạm thời rời đi Thiên Kiếm Bí Cảnh, bắt đầu quay đầu tu hành mặt khác chi đạo. Thiên Kiếm Bí Cảnh lại là phụ trợ tu hành thánh đường một chút kiếm đạo bí pháp bí cảnh. Trần Phàm tự thân kiếm thuật đều lĩnh ngộ được trường sinh ngũ trọng viên mãn, Thiên Kiếm Bí Cảnh với hắn mà nói tác dụng liền muốn thật to chiếc gấu. Đương nhiên, tiếp tục lĩnh ngộ, tại bản nguyên mảnh vỡ trợ giúp bên dưới, Trần Phàm kiếm thuật như cũ có thể từ từ tiến lên, chỉ bất quá tốc độ kia liền chậm có chút không hợp thói thường, lại là không bằng tạm thời đem tinh lực chuyển đi. Đáng tiếc, thánh đường lợi hại kiếm thuật thần thông, cuối cùng vẫn là có chút thiếu đi Trần Phàm kiếm đạo cực kỳ đặc thù, tiến giai muốn so với người bình thường đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc kiếm thuật thần thông đến trường sinh ngũ trọng cấp độ cũng đã là khá cao, toàn bộ thánh đường có thể đạt tới loại tầng thứ này kiếm thuật thần thông đều không có bao nhiêu. Đối với cái này lúc Trần Phàm mà nói, lại là lại ngại có chút thiếu đi. Đương nhiên, kiếm đạo tăng lên cố nhiên trọng yếu, khả Trần Phàm làm nhiều tu võ giả, tu hành đại đạo khác, đối với hắn thực lực cũng sẽ có không nhỏ tăng lên. Nếu là địa hỏa nước gió bốn loại đại đạo đuổi đi lên, hắn Hồng Mông kiếm uy lực là rất đáng sợ. Thậm chí Trần Phàm trong tay mạnh nhất Bắc Minh 13 thước đều kém xa Hồng Mông kiếm lợi hại. Dù cho kém một trọng cảnh giới Hồng Mông kiếm, đơn thuần uy lực cũng muốn viễn siêu đưa ra hắn tiên nhân kiếm thuật. Bốn loại đại đạo hợp nhất lực lượng quả thực là quá mức kinh khủng. Thời gian cứ như vậy gián tiếp đi qua. Thập giới tháp, danh sách thứ tư, một chỗ cung điện rộng lớn trong mặt thất. Người mặc một thân vũ y màu trắng nữ tử tú lệ khoanh chân ngồi dưới đất, bốn bề thiên địa chi lực phun trào, điên cuồng tràn vào một thân thể. Mà tại nữ tử đỉnh đầu, một viên sung mãn ngưng thực đạo quả tản ra nồng đậm ánh lửa. Hỏa diễm đạo vận lưu chuyển ở giữa, trên người nữ tử khí tức lại là không ngừng kéo lên. Sau một lát, nữ tử mở to mắt, đỉnh đầu đạo quả lại là dưa chín cuốn dụng bình thường, từ trên đầu nàng phiêu nhiên rơi xuống. Ha ha ha, đạo quả lấy xuống. Ta thành tựu trường sinh, vậy mà một lần thành công, thiên phú của ta rốt cục hiện lộ ra rồi sao? Trong tĩnh thất lại là vang lên một tiếng hừ âm thanh, có ta cho nệ phá cảnh thánh đan, tăng thêm ta tự mình hộ đạo, ngươi nếu là thất bại, cũng đừng có họ trần. Ngồi ở bên cạnh Trần Phàm đồng dạng đứng dậy. Nữ tử nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời, thúc thúc đại nhân dạy phải. Nữ tử này chính là Trần Hy. Khoảng cách Trần Phàm phong hầu lại là hơn 10 năm trôi qua, Trần Hy dung hợp nguyên tố chi hoàng cũng là đã nhanh muốn 200 năm. Tuổi tác đã qua 200 Trần Hy, so với lúc trước tự nhiên là thành thục rất nhiều, nhưng là một thân tại Trần Phàm trước mặt, tự nhiên vẫn như cũng là một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. Mà có như thế điều kiện tốt, tăng thêm Trần Phàm cao thủ bực này dốc lòng bồi dưỡng, một thân hơn 100 năm mới đột phá trường sinh, lại là căn bản không gọi được nhanh. Trần Phàm lao bà Diệp Vân Hân, sớm tại 20 năm trước đó liền đã đột phá trường sinh. So sánh với Diệp Vân Hân, Trần Hy kỳ thật càng có hiếu thắng, lòng tiến thủ, cũng rất cố gắng, làm sao thiên phú của nàng quả thực có hạn, cũng chính bởi vì lòng hào thắng, ngược lại dẫn đến tâm cảnh phương mặt không đủ đúng chắc. Trần Hy trên mặt bất đắc dĩ, lại là rất nhanh tiêu tán, biến thành hưng phấn cùng mừng rỡ. Lấy nàng thiên phú đời này nếu không có nguyên tố chi hoàng tương trợ, lại là rất khó có đột phá trường sinh khả năng, lúc này hơn 100 năm liền đạt đến trong giấc mộng cảnh giới, một thân tự nhiên vẫn rất cao hứng. Nàng hai mắt lấp lóe, thúc thúc, ngươi khi đó nói, chờ ta tu hành đến trường sinh, liền có thể rời đi thánh đường, không còn dùng ngươi bồi tiếp cùng nhau, hơn 100 năm này đến, vô luận là Diệp Vân Hân hay là Trần Hy đều không bị Trần Phàm cho phép đơn độc hoặc là cùng những người khác cùng rời đi thánh đường, tiến vào hỗn độn hải. Các nàng cả hai thực lực quá yếu, dù cho có Trần Phàm lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, tại trong hỗn độn hải vẫn như cũng là nguy hiểm và phần. Trần Phàm trong tay bí mật quá nhiều, hắn sợ nhất chính là gặp lại nha lão loại kia ra hỏa. Mà trên thực tế, hắn gác tội Phong Vương cũng không chỉ một, nếu là cầm hai nữ làm uy hiếp, Trần Phàm cũng là sẽ rất nhức đầu. Mà nghe được Tiểu Hy lời nói, Trần Phàm thì là chau lên lông mày, nhẹ gật đầu, lại là hỏi ngược lại, đột phá trường sinh, ngươi lại diễn thần quyết phân hóa thần thức, cũng đã thuế biến đi. Chương 1056 truyền tống trận chương 1056 truyền tống trận Trần Phàm lại là sớm đã đem đại diễn thần quyết các loại thần thông bí pháp truyền cho Trần Hy, Diệp Vân Hân các nàng. Mà môn bí pháp này tu hành tự nhiên cũng là rất khó, nhưng là gần đây 200 năm đi qua, các nàng cũng đều tối thiểu tu đến nhất trọng đi lên. Đột phá trường sinh đằng sau, thần thức cũng sẽ tự nhiên mà vậy thuế biến đến vô lượng cấp độ. Lúc này, dư thừa thần thức cũng sẽ tự nhiên lộ sắc thành phân linh. Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu. Trần Phàm cũng là nhíu mày, lật tay một cái lấy ra một khối đầu gỗ. Mục này tên là Dưỡng Hồn Mục, có thể ký thác thần hồn, ngươi đem phân linh gánh chịu trên đó, do ta thu, chính ngươi liền có thể tùy ý ra ngoài rồi. Đương nhiên, lúc ra ngoài tốt nhất đừng cùng người xa lạ kết bạn, không nên tùy tiện bại lộ thân phận. Thúc thúc của ngươi địch nhân của ta, tùy tiện một cái, đều có thể bóp chết hiện tại ngươi. Dưỡng Hồn Mục lại là Trần Phàm tốn hao nhất định đại giới, tại thánh đường cao thủ khác nơi đó đổi lấy, đối với Trần Phàm mà nói không tính quá mức đắt đỏ. Trần Hy hiếu kỳ tiếp nhận Dưỡng Hồn Mục, sau đó đem phân linh ký thác vào trên đó. Chỉ là vô lượng nhất trọng thần thức cảnh giới Trần Hy, phân linh là cực kỳ yếu ớt, trực tiếp bại lộ ở bên ngoài sẽ trực tiếp mẫn diệt, nhưng là Dưỡng Hồn Mục lại là có thể cho phân linh bám vào trên đó. Không chỉ là một thân, Trần Phàm đồng dạng để Diệp Vân Hân lưu lại một đạo phân linh tiến vào Dưỡng Hồn Mục bên trong. Hai người mặc dù đột phá trường sinh, nhưng tại hỗn độn hải bên trong vẫn như cũng là hai đầu cá con, nếu là không rời đi quá xa, tại an toàn phạm vi hoạt động còn chưa tính, nhưng nếu là rời đi quá xa, vẫn như cũng là nguy hiểm và phần. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có như thế nhất trọng bảo hiểm, coi như Trần Hy tương lai lịch luyện lúc cúp máy, cũng tương đương với có cái phục sinh thủ đoạn. Đáng tiếc hai người đều không có giết chóc chi đạo tiên phú, đến nay không thể luyện thành ma sát chi nhãn, không cách nào cô động ma sát phân thân, nếu là một thân chết, Trần Phàm lại là muốn lên hắn biện pháp, là hai người cô động thân thể. Bất quá, một thân như là đã tấn cấp trường sinh, tương lai thọ nguyên lâu dài, có Trần Phàm trợ giúp, dựa vào thời gian từ từ thôi, luôn có thể giúp đỡ người lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, từ từ tăng lên, tự nhiên có thể tu thành ma sát chi nhãn. Trên thực tế, thánh đường cũng có mặt khác cô động phân thân chi pháp, chỉ bất quá, so sánh với ma sát chi nhãn phân thân cô động, mặt khác thần thông, bí pháp, hoặc là có cực lớn hạn chế, hoặc là có cực cao yêu cầu, tương đối đến tương đối đi, hay là ma sát chi nhãn đơn giản nhất, thuần túy, sau khi luyện thành hiệu quả cũng cuối cùng. Cùng Trần Hy rời đi tĩnh thất, Diệp Vân Hân lại là chờ ở bên ngoài, thấy hai người đi ra, cũng là liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, Tiểu Hy đột phá thành công không? Trần Hy mặt lộ mỉm cười, bằng vào thiên phú của ta, nơi nào có không thành công khả năng. Diệp Vân Hân cũng là bật cười. Ba người nói chuyện phía vài câu. Diệp Vân Hân quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, đúng rồi, phu quân, Bạch Chỉ tỷ tỷ và Lạc cô nương các nàng dự định gần chút thời gian trở về một chuyến đại lục, tựa hồ là vị kia Lan Nhược cô nương có chuyện gì, hỏi thăm chúng ta là không muốn đi theo cùng một chỗ. Trần Phàm nghe vậy cũng là nhíu mày. Hắn trước trước sau sau bế quan khổ tu thời gian bên trong, lại là đã từng đưa Tiểu Hy cùng Vân Hân cùng rời đi hỗn độn hải, trở về thăm hỏi đại lục mặt khác thân nhân bằng hữu. Đối với hai nữ mà nói, trăm năm thời gian cũng là tương đương tháng năm dài đằng đẵng. Trên thực tế, nếu không có Trần Phàm tại thánh đường, hai người bọn họ cũng càng nguyện ý tại đại lục sinh hoạt, nhất là tính cách càng thêm bình thản, không có quá lớn theo đuổi Vân Hân. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lại về một chuyến đại lục tốt. Nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta lần này lại là có thể ở bên ngoài lưu thêm một thời gian. Lúc này Trần Phàm đã cô động ba cái ma sát phân thân, lại rời đi một cái phân thân, nhưng cũng là không ngại. Trần Phàm bế quan trong năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù chủ tu kiếm đạo công pháp, nhưng là có treo máy cột vị trí tại, hắn không ít thần thông khác đều có đột phá, hắn đại diễn thần quyết lần nữa đột phá lục trọng, đạt đến đệ thập trọng. Hắn giờ này khắc này lại là có thể phân ra 10 cái phân linh, coi như thiếu như vậy 1-2 cái phân linh, đối với hắn tu hành cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Diệp Vân Hân cùng Trần Hy nghe vậy đều là hai mắt lóe sáng. Trên thực tế, lấy hai người thiên phú thực lực, dựa vào nguyên tố chi hoàng đột phá trường sinh không khó, nhưng là tương lai còn muốn đột phá, cũng không phải là một ngày nửa ngày có thể làm được sự tình. Hai người lưu tại thánh đường bên trong, cũng nhiều nhất vọt tới danh sách thứ tư, rất khó tiến vào ba vị trí đầu danh sách. Mà hỗn độn hải trừ thánh đường bên ngoài, địa phương khác quá mức nguy hiểm, đối với hai người mà nói, nơi này thực sự không gọi được địa phương tốt gì. Mấy ngày sau, Trần Phàm mang theo Vân Hân, Trần Hy hai người cùng đi đến thập giới tháp tầng thứ nhất. Bạch Chỉ cùng Lạc Phóng Yên lại là đã sớm chờ ở giữa, đồng hành còn có mấy cái Tử Nguyệt Tông thiên tài. Không cần phải nói, trăm năm thời gian trôi qua, hai nữ cũng đều là đã đột phá trường sinh. Trong đó Lạc Phóng Yên cái sau vượt cái trước, lại là đã đột phá trường sinh tam trọng, Bạch Chỉ thì hay là trường sinh nhị trọng. Hai người đều là tương đương lợi hại thiên tài, tương lai theo thời gian đi qua, lại là khả năng đem Tiểu Hy cùng Vân Hân kéo đến càng xa. Đương nhiên, Đối với có Trần Phàm như thế cái trợ lực hai người mà nói, tương lai cũng có nói, các nàng có thể có cao hơn thành tựu. Đã lâu không gặp, Lịch Kiếm Hầu ngươi so với lúc trước càng có khí thế. Lạc Phóng Yên mặt mang lấy danh manh ý cười. Trần Phàm cười cười. Đã nhiều năm như vậy, Lạc Phóng Yên tính cách lại là trong mọi người biến hóa ít nhất một cái, một thân trời sinh xích tử chi tâm, lại là cùng người khác có khác biệt. Giờ này khắc này, Trần Phàm lại là cũng đã đem đệ tam trọng treo máy đến viên mãn hư không tàng kiếm thuật hoàn chỉnh truyền thụ cho Thích Phong Yên, một thân lại là cũng đã đem môn này đặc thù kiếm thuật tu hành đến cực hạn. Mấy vị cô đương, muốn về Tử Nguyệt Tông, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Tử Nguyệt Tông phái tới thánh đường, ưu tú nhất mấy vị thiên tài cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này, là muốn cùng một chỗ trở về. Thánh đường khoảng cách đại lục từ xa, nếu là không có Trần Phàm, lấy mấy người thực lực muốn trở về tự nhiên là muôn vàn khó khăn, vừa đi vừa về không chỉ là phải tao ngộ không ít nguy hiểm, thời gian cũng sẽ lãng phí không ít. Từ Nguyệt Tông để nhiều người như vậy cùng một chỗ trở về, tự nhiên là có nguyên do. Bạch Chỉ trầm trầm đáp, theo tông chủ nói, là tiểu tổ nàng bế quan đi ra, tu hành có thành tựu, nói là có một trận cơ duyên muốn đưa tại chúng ta. A, Trần Phàm nhíu mày. Lúc trước Trần Phàm cáo biệt Lan Nhược, người sau liền trở về Từ Nguyệt Tông, nghe nói một mực bế quan, hiện tại xem ra hẳn là xuất quan. Lấy người thân phận cùng thực lực, cái này 100 năm bế quan, nó coi như không có khôi phục kiếp trước thực lực, nhưng là chỉ sợ cũng phải có tương đương đáng sợ tiến cảnh. Mắt hắn híp lại, lấy chư vị tu vi, muốn rời khỏi thánh đường, trở về đại lục, lại là cũng không bảo hiểm đi. Trên thực tế lấy Lạc Phóng Yên cùng Bạch Chỉ hai người thực lực tu vi, không nói có thể tại Hỗn Độn Hải đi ngang, nhưng là cũng coi như cao thủ cấp độ, chỉ bất quá trong Hỗn Độn Hải so cả hai tồn tại cường đại quá nhiều. Không có chuyện còn tốt, vừa ra sự tình, lại là chỉ sợ muốn tất cả đều xong đời. Bạch Chỉ lại nói tiểu tổ nàng tựa hồ biết Hỗn Độn Hải cái nào đó đặc tù truyền tống trận vị trí, ngay tại thánh đường bất quá bên ngoài mấy vạn dặm, có thể trực tiếp truyền tống rời đi Hỗn Độn Hải trở về trung vực Trần Phàm cũng là không khỏi có chút nhíu mày. Cho dù là lúc này Trần Phàm thôi động vũ không bí điện dựa vào chỉ xích tiên nhai muốn rời khỏi Hỗn Độn Hải trở về đại lục biên giới, cũng tối thiểu cần nhiều lần truyền tống. Mà mang người số càng nhiều, tiêu hao cũng liền càng lớn. Hỗn Độn Hải đúng vậy giống như đại lục, không gian hỗn loạn, sao động, không gian truyền tống hiệu quả là phải lớn suy giảm. Từ Hỗn Độn Hải trực tiếp truyền tống về trung vực, cũng không phải trung vực truyền tống đến tây vực có thể đánh đồng sự tình. Từ Nguyện Bí cảnh cũng quả nhiên không hổ là đã từng đi ra tiên nhân thế lực, lại là còn hiểu đến loại bí ẩn này, tiện lợi chi địa. Chương 1057 Hàn Nha Hầu, chương 1057 Hàn Nha Hầu. Bạch Chỉ cũng là nói Hỗn Độn Hải cực lớn, có không ít ma thần vương, tiên nhân đạo thống, theo tiểu tổ nói, Hỗn Độn Hải tương tự truyền tống trận còn có rất nhiều đâu. Trần Phàm nhíu mày, sau đó hỏi, không biết ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ đâu? Trần Phàm bản tôn chỉ xích thiên nhai lại là cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút loại cấp bậc này không gian truyền tống trận pháp. Bạch Chỉ còn chưa lên tiếng, Lạc Phóng Yên thì là lại cười ha ha nói, Lịch Kiếm Hầu muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Bạch Chỉ cũng là gật đầu, đương nhiên có thể. Trần Phàm cũng không chỉ là Tử Nguyệt Tông con rể đơn giản như vậy, một thân cùng Lan Nhược quan hệ không ít, Tử Nguyệt Tông chúng nữ là biết đến, một cái truyền tống trận pháp, lại là tính không được bao lớn bí ẩn, nói cho liền nói cho. Trên thực tế, có thể có một cái phong hầu cao thủ tự mình hộ tống, đối với các nàng an toàn cũng càng thêm có bảo hộ. Đám người lúc này xuất phát, dù cho không có tận lực đi đường, mấy bạn dặm lộ trình, như cũng tại không đến nửa canh giờ thời gian liền thành công đến. Trung điệp trong vụ hải, Bạch Chỉ mang theo đám người xuyên qua trùng điệp trận pháp, lại là đi tới một mảnh rộng lớn động phủ trước đó. Bạch Chỉ giới thiệu nói, tiểu tổ nói, nơi này từng là nhân tộc một vị được xưng Đông Hoa tiên nhân cao thủ lưu lại một tòa động phủ. Chỉ bất quá vị kia tiên nhân đã vẫn lạc, lại là một vị vẫn lạc tiên nhân. Trần Phàm cũng là khẽ thở dài một tiếng. Ngay cả tiên nhân đều không cách nào tránh khỏi đi đến kết thúc, không biết vị này tiên nhân chết, có phải hay không cũng cùng Thiên Nguyên xâm lấn có quan hệ. Bạch Chỉ nói, cũng là dậm chân hướng về phía trước, đi hướng động phủ cửa lớn vị trí. Trần Phàm lại là đột nhiên gọi lại Bạch Chỉ, chờ chút. Ân, Bạch Chỉ cũng là sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Trần Phàm, không biết một thân là có ý gì. Trần Phàm vi nhíu mày, cười cười, tiên nhân mất đi, động phủ của hắn tựa hồ đã bị người khác chiếm cứ đâu. Nói hắn phi thân hướng về phía trước, khép mắt nhìn về phía trước mặt động phủ, là các hạ chủ động đi ra, hay là ta mời ngươi đi ra đâu? Theo Trần Phàm thân ảnh rơi xuống, lại là có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Linh quang lấp lóe ở giữa, một bóng người tại Trần Phàm trước mặt hội tụ. Đây cũng là một vị nhân tộc. Hắn biểu lộ vi diệu nhìn xem Trần Phàm, thật sự là không khéo, vậy mà lại để cho ta gặp ngươi tiểu tử này. Trần Phàm cười cười, xác thực không khéo. Người này Trần Phàm lại là nhận biết. Lúc trước hắn vì sớm cô động tâm tướng thế giới, khắp nơi săn giết kim đan cao thủ thời điểm, lại là từng ngộ sát qua một đầu Hỗn Độn Nguyên Ma. Mà đầu kia Hỗn Độn Nguyên Ma lại là coi là cao thủ huyền thân. Một thân chính là cái kia Hỗn Độn Nguyên Ma bản tôn. Người này biểu lộ cổ quái nhìn xem Trần Phàm, lắc đầu, nói ra, các ngươi có thể thông qua phía ngoài trận pháp, đi vào động phủ này bên ngoài, cũng là rất không dễ dàng, bất quá các ngươi tới không khéo, nơi đây động phủ đã bị ta chiếm cứ. Ta xem ở tiểu tử ngươi phân thượng, liền không truy cứu các ngươi mạo phạm chi tội, các ngươi từ chỗ nào tới, về đến nơi đâu đi. Một thân lời ấy rơi xuống, Bạch Chỉ Lạc Phóng Yên chư nữ, tự nhiên là từng cái hai mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Phàm. Trần Phàm lại là sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem người kia, chúng ta tới cũng không phải là vì trong động phủ này bảo vật, chỉ là vì sử dụng trong động phủ truyền tống trận pháp cái gì. Nam tử kia cũng là sức sở, sau đó mặt lộ kinh hỉ, trong động phủ này còn có truyền tống trận pháp, ta ở lâu như vậy cũng không phát hiện. Xem ra các ngươi quả nhiên biết động phủ này không ít bí mật. Nói một thân, lại là bỗng nhiên đưa tay. Thiên địa chi lực hội tụ, lại là tổ hợp thành một cái bàn tay to lớn, kinh khủng bàn tay hướng đám người ép đi. Mãnh liệt áp lực trong nháy mắt mà tới. Trung quanh nữ tử từng cái lại là sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc. Trần Phàm nhìn thấy một màn này lại là nhíu mày. Người này hiển nhiên chỉ là tùy ý xuất thủ, lại là bình thường trưởng sinh lục trọng đều có thể so sánh. Người này thực lực chân chính, chỉ sợ đã đạt đến phong hầu đẳng cấp, hơn nữa còn không phải mới vào phong hầu loại nào. Dù sao nó lúc trước một đạo hóa thân, liền có chứa phổ thông trưởng sinh lục trọng thực lực, nó bản tôn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thật dễ nói chuyện, cần gì phải động thủ đâu. Trần Phàm trên mặt lại là như cũ mang theo cười nhạt, với tay hướng về phía trước, bình thường giống như hồng thủy tinh giống như trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm trong tay bỗng nhiên vung xuống. Thức thứ 7, duệ lợi kiếm quang chém ngang mà ra. Giang giác. Dễ như trở bàn tay đem bàn tay to lớn kia cắt thành hai nửa. Trần Phàm ở đây chỉ là một cái phân thân. Mặc dù thể chất, lực lượng đều không có chỗ đặc thủ, cũng không có bạch hoàng giáp cùng gió lạnh kiếm. Nhưng là một cái trường sinh ngũ trọng kiếm đạo cao thủ, đồng thời tu hành tiên nhân thân truyền kiếm thuật, còn có cao tinh đạo khí gia trì, Trần Phàm phân thân thực lực mặc dù không kịp phong hầu, nhưng lại cũng muốn so phổ thông trường sinh lục trọng lợi hại. Nam tử kia cũng là có chút nhíu mày, tiểu tử, lúc trước ngươi hại ta phân thân, ta nhìn ngươi là tiên nhân môn đồ, tha cho ngươi một mạng, ngươi lại vẫn không biết sống chết, ta hôm nay liền thay vị tiền bối kia giáo huấn ngươi một phen. Một thân nói thật dễ nghe, thực tế hay là muốn từ Trần Phàm trong miệng vài người, moi ra động phủ này bí mật. Mà một thân vừa rồi tùy ý xuất thủ, lại là căn bản không có triển lộ thực lực chân chính. Không thể so với lúc trước chỉ là một cái hóa thân, lúc này hắn bản tôn ở đây, có lẽ cố kỵ Trần Phàm người sau lưng, không dám hạ sát thủ, nhưng là cầm xuống Trần Phàm bọn người, ép hỏi tình báo, hắn tự nhiên hay là dám làm. Nói một thân trên thân vẫy tay vừa nhấc, lại là có một thanh đại đao màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời một cô bá đạo, sắc bén khí thế quét ngang bốn bề. Tiểu quỷ, nhớ kỹ ta Hàn Nha hầu dáng vẻ, lần sau gặp được ta, nhất định phải trốn xa một chút. Trong tay hắn đại đao màu đen bỗng nhiên hướng về phía trước nện xuống. Oanh! Để cho người ta hít thở không thông khí thế khủng bố đột nhiên giáng lâm. Trần Phàm chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, thế giới phảng phất đều muốn bị một đao này bổ ra. Ngăn không được đối mặt mãnh liệt đao quang, Trần Phàm cũng là nhíu mày. Chỉ là phân thân chính mình, đối phó phổ thông trường sinh lục trọng còn có thể, nhưng là gặp được phong hầu cao thủ, nhất là Hàn Nha hầu loại này không phải phổ thông đẳng cấp phong hầu, ngạnh thực lực nhưng vẫn là có không nhỏ trên lệ. Chỉ là trên mặt hắn lại cũng không gặp bao nhiêu e ngại, sợ sệt. Cũng liền tại cái này, mãnh liệt đao quang rơi xuống thời khắc, trong hư không một đạo gợn sóng hiện lên, lại là có một bóng người hiện lên ở trước mặt mọi người. Chính là Trần Phàm bản tôn. Lần bế quan này, Trần Phàm vũ không bí điển cũng không thể đột phá đệ thất trọng. Không có cách nào, loại tầng thứ này thần thông, lại là càng cao càng khó đột phá. Chỉ bất quá dù cho như cũng ở vào đệ lục trọng, cũng vượt xa bình thường phong vương cao thủ đối với không gian nắm giữ. Cũng chỉ có một chút đồng dạng nắm giữ lợi hại không gian thần thông, hoặc là ma thần vương, tiên nhân cao thủ, có thể tại không gian vận dụng lên vượt qua Trần Phàm. Cho dù là tại hỗn độn hải chi bên trong, Trần Phàm duy nhất một lần na di cái 20-30 vạn dặm như cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, hắn có thể thôi động na di số lần cũng là so trước đó nhiều mấy lần. Nơi này khoảng cách thánh đường bất quá mấy vạn cây số. Trần Phàm bản tôn một mực chú ý phân thân tình huống bên này, gặp được nguy hiểm, tự nhiên lập tức liền chuyển tổng tới. Nương theo lấy bạo ngược khí tức, trên người hắn huyết quang khuấy động, trong tay gió lạnh kiếm đống nhiên rơi xuống. Thức thứ 7. Đồng dạng thức thứ 7, lại là bày ra trời cùng đất khác biệt. Duệ lợi kiếm quang sát na liền đem đầy trời mãnh liệt đao khí chém ngang không còn. Xoẹt. Đại lượng hắc vây máu tươi khuấy động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Hàn Nha hầu bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Xoẹt. Xuống một khắc, Trần Phàm sau lưng như hư như ảo cánh chim lấp lóe, bản thân hắn cũng là sát na liền kéo gần lại chừng mấy trăm trượng khoảng cách, chớp mắt xuất hiện ở Hàn Nha hầu nửa người trên thể trước mặt. Hàn Nha hầu, ngươi có phải hay không thật lâu không cùng liên lạc với bên ngoài? Ngay cả ta ngươi cũng không biết. Chương 1058 cầu cứu, chương 1058 cầu cứu. Trần Phàm lịch kiếm hầu thanh danh tại thánh đường cũng không tính là nhỏ, dù sao hắn tiến cảnh tốc độ quá mức khoa trương, cho dù là thánh đường danh sách thứ nhất, cũng vẹn vẹn có một cái hắc la có thể theo kịp bước tiến của hắn. Những năm này đi qua, Trần Phàm tên tuổi không nói vang vọng hỗn độn hải, tối thiểu tại thánh đường xung quanh, không thể bảo là không lớn. Nơi này khoảng cách thánh đường không tính xa, cái này Hàn Nha Vương vậy mà không nhận ra Trần Phàm đến tuột cùng là ai, chỉ sợ là bế quan quá lâu, rất ít cùng ngoại giới liên lạc. Hàn Nha hầu sắc mặt hãi nhiên biến hóa, lại là đội vàng thôi động tâm tướng chi lực, muốn na di đến tâm tướng trong thế giới. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, ngươi cái nào đều không đi được. Hàn Nha hầu trên thân từng tầng gợn sóng không gian dập dờn, thân thể lại là cuối cùng vẫn dừng lại ngay tại chỗ. Một thân sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi, ngươi lấy Trần Phàm đối với vũ không bí điện khống chế, thứ nhất cái phong hầu lại thế nào khả năng lẫn mất tiến trái tim của chính mình cùng nhau trong thế giới. Hàn Nha hầu sắc mặt khó coi, lại là một mặt khó có thể tin nói ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Nếu là như vậy, lúc trước, nghĩ lại thế nào ngay cả ta một cái hóa thân đều đánh không lại một thân lại là chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phàm có thể tại ngắn ngủi 200 năm không đến thời gian bên trong, sẽ có như vậy khoa trương thực lực tiến cảnh. Hắn hai mắt lóe lên, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, chẳng lẽ là phân thân, lúc trước ta gặp phải là của ngươi phân thân. Ta liền biết, có thể bị vị tiền bối kia thu làm đệ tử, thực lực làm sao lại yếu như vậy. Trần Phàm ngáp một cái, tùy ngươi nghĩ ra sao. Hàn Nha hầu song nhãn vừa đi vừa về chuyển động, trên mặt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, ta nhận thua, ta nguyện ý để cho các ngươi tiến vào đạo phủ. Vung tha ta Trần Phàm lại là cười, ngươi đang đùa ta. Nếu không có thủ hạ ta lưu tình, ngươi lúc này đã là cái thi thể, ta muốn đi vào đạo phủ này, còn cần đạt được đồng ý của ngươi. Vị này Hàn Nha Hầu mặc dù có chút bá đạo, nhưng là cũng không dự định xử lý chính mình, Trần Phàm là có thể cảm giác được. Mặc dù nguyên nhân có thể là bởi vì Bắc Minh nguyên nhân, nhưng cũng bởi vậy, Trần Phàm cho hắn cũng lưu lại một đầu sinh lộ. Hàn Nha Hầu vô lại thở dài, ngươi thế nào mới có thể buông tha ta? Trần Phàm mỉm cười, ta muốn gặp được thành ý của ngươi. Vị này Hàn Nha Hầu mặc dù chưa hẳn muốn giết người, nhưng là hoàn toàn chính xác thái độ chưa đủ tốt, Trần Phàm không giết hắn, cũng không có nghĩa là sẽ tùy tiện liền sẽ buông tha hắn. Chính hắn hoàn toàn chính xác không thiếu hụt bảo vật, nhưng là cũng không quan tâm lại nhiều một chút. Hàn Nha Hầu khẽ miệng co giật, ngươi. Sau nửa ngày, Trần Phàm mỉm cười nhìn xem Hàn Nha Hầu giao ra một cái tu di giới, có chút nhíu mày. Hàn Nha Hầu quả nhiên tài đại khí thô, đã như vậy, vậy chúng ta ở giữa ân oán, liền như vậy xóa bỏ, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, động phủ này, ngươi ngày sau liền chớ có lại chiếm cứ. Hàn Nha Hầu vôn lại gật đầu, bức bách tại Trần Phàm thực lực, nó lại là chỗ nào cự tuyệt. Cũng là bị Trần Phàm bức bách lập xuống thiên đạo lời thề, chẳng những không có khả năng lại về động phủ, cũng là không có khả năng trả thù Trần Phàm bọn người. Trần Phàm đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nếu là vô sự, vậy thì mời tha thứ tại hạ cáo từ Hàn Nha Hầu phiền muộn không gì sánh được. Hai lần gặp được Trần Phàm, một lần phân thân bị giết, lần thứ hai lại là vứt bỏ độc phủ, còn phải đưa ra bảo vật chủ thân, lại là được xưng tụng không may cực độ. Trần Phàm cười cười, Hàn Nha Hầu thỉnh tùy ý. Mắt thấy vị này Hàn Nha Hầu rời đi, Trần Phàm cũng là lắc đầu, vừa nhìn về phía mấy người khác, chư vị, các ngươi tiếp tục đi. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Mà phân thân của hắn cũng là mặt mang mỉm cười nhìn về phía mấy người, chúng ta đi thôi. Độc phủ này qua lại hoàn toàn chính xác bất phàm, mà dù sao niên đại xa xưa, lại là cũng không có bảo vật gì còn sót lại. Đám người lại là rất nhanh tìm được không gian kia truyền tống trận pháp, Trần Phàm phân thân đi theo mấy người cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, thánh đường, Trần Phàm bản tôn cảm ứng đến phân thân rời đi, cũng là nhíu mày. Thật đúng là thần kỳ, ngày sau còn muốn rời đi Hỗn Độn Hải, liền muốn dễ dàng hơn. Trên thực tế, lấy Trần Phàm lúc này vụ không bí điển tu hành tiến độ, hắn từ thánh đường Na Di đến Hỗn Độn bờ biển giới, thoát ly khỏi đi, lại trở về trung vực cũng là căn bản không cần nhiều thiếu thời gian. Chỉ bất quá sẽ tiêu hao không ít không gian hạt giống lực lượng, cũng vô pháp mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ trở về. Không gian trận pháp thuận tiện chỗ vẫn phải có. Mà phân thân hộ tống những người này trở về Tử Nguyệt bí cảnh đằng sau, Lan Nhược lại là nói thẳng muốn đưa các nàng những này Tử Nguyệt tông đệ tử một trận cơ duyên, Trần Hy cùng Diệp Vân Hân hai nữ nhưng cũng là đi theo một thân cùng nhau bế quan đi. Theo Lan Nhược lời nói, không có hơn 10 năm, chỉ sợ là không ra được quan. Lắc đầu, Trần Phàm bản tôn lại là lại một đầu chui vào tu hành trong bí cảnh khổ tu. Tại đột phá kiếm đạo ngũ trọng đằng sau, hắn lại là đã đem càng nhiều tinh lực đặt ở mặt khác đạo trên tu hành. Kiếm đạo tu hành quá chậm. Những năm gần đây, hắn lại là đem thánh đường tất cả kiếm thuật đều học được mấy lần. Thế nhưng là dù vậy, Trần Phàm kiếm đạo như cũng không có đột phá trường sinh lục trọng cấp độ, thậm chí chênh lệch còn có không nhỏ. Những năm gần đây, hắn cũng là đem tinh lực chuyển hướng đại đạo khác. Hắn lôi chi đại đạo cũng là đã đạt đến trường sinh ngũ trọng cấp độ, mà địa hỏa nước gió bốn đạo cũng đều là đột phá trường sinh tam trọng cấp độ, nhập môn đại đạo, hắn tứ thánh kiếm cũng là đã tại dài dằng dặc thời gian trôi qua bên dưới tất cả đều đạt đến thập trọng viên mãn. Tiến bộ rất nhiều. Mà tại năm tháng dài đằng đẵng trong tu hành, hắn nguyên tinh dự trữ cũng là dùng đi thất thất bát bát. Bất quá hắn trong tay mặt khác tài nguyên cùng bảo vật lại là càng nhiều. Dư thừa bảo vật cùng tài nguyên rất dễ dàng liền có thể xuất thủ hoàn thành nguyên tinh dự trữ, đối với hắn mà nói hãy còn gồng gánh nội tiêu hao. Một ngày này, Trần Phàm lại là đột nhiên nhận được một đạo cầu cứu truyền tin. Người truyền tin lại là cùng là đệ tử của Kiếm Tông, Lạc Thiếu Phong, Lạc Thiếu Vũ hai huynh đệ. Gần đây trăm năm đi qua, hai người tu vi lại là đều có không ít tiến bộ. Trong đó Lạc Thiếu Phong đi đầu một bước đã đột phá trường sinh, Lạc Thiếu Vũ còn kém một đường. Cả hai ra ngoài xung sáo, tự nhiên cũng là không dám rời đi thánh đường quá xa, bao nhiêu năm rồi, ngược lại là cũng không có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Nhưng là người tại bờ sông đi đâu có thể không biết dày, lần này lại là gặp phải nguy hiểm, bọn hắn người quen biết bên trong, cũng số Trần Phàm thực lực mạnh nhất, cho nên cũng chỉ có hướng Trần Phàm nhờ giúp đỡ. Trần Phàm lại là cũng không sốt ruột lập tức xuất phát. Trần Phàm bản chính là cái người cẩn thận, trải qua lúc trước nha lão sự tình, lại là càng thêm cẩn thận. Hai người ngoài ý muốn nổi lên, hướng mình cầu cứu là chuyện rất bình thường, nhưng là biết cả hai thân phận người cũng không ít. Có lẽ có người tận lực lợi dụng điểm này, vì chính là bức Trần Phàm rời đi thánh đường. Trần Phàm thực lực tiến triển nhanh chóng, có chỗ đặc thù là rất bình thường. Giống như là nha lão loại hình cẩn thận người, cũng có thể từ Trần Phàm qua lại kinh lịch có chỗ phỏng đoán, sẽ bị người để mắt tới hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Phàm quả quyết lấy ra che đậy nhập tính, bắt đầu thôi diễn. Sau nửa ngày, Trần Phàm hợp lên che đậy nhập tính. Theo tu vi của hắn tăng lên, thực lực tiến bộ, hắn thôi động che đậy nhập tính thôi diễn năng lực cũng là tăng lên không ít. Không biết là bởi vì hắn bản thân cường đại mang tới tăng lên, hay là thiên đạo đối với hắn càng thêm coi trọng mang tới tăng lên. Quả nhiên có vấn đề. Trần Phàm cười lạnh, đối với kết quả này lại là cũng không có quá bất cần bên ngoài. Lạc gia hai huynh đệ chưa hẳn nhúng vào trong đó, hẳn là có người tận lực lấy hai người làm mồi nhử dẫn dụ Trần Phàm xuất thủ. Chỉ bất quá mặc dù có vấn đề, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng không tính quá cao. Lấy Trần Phàm lúc này thực lực, những người có thể uy hiếp hắn cùng cao thủ lại là tương đương rất ít. Chương 1059 gặp lại chương 1059 gặp lại có thể làm cho Trần Phàm cảm nhận được nguy hiểm lại không đến mức quá cao, tất nhiên là Phong Vương cao thủ. Tại Trần Phàm xem ra, nhắm vào mình người, hoặc là Dạ Hoa Vương, hoặc là chính là Minh Húc đạo nhân. Nhưng là không thể không nói, hắn cũng vô pháp đem những người khác loại ra ngoài. Vạn nhất lại là một cái như nha lão như vậy, thông qua đủ loại trùng hợp, phát hiện Trần Phàm dị thường, biết Trần Phàm khả năng người mang dị bảo, cũng là có khả năng. Chỉ bất quá Trần Phàm lại là trên mặt lại là cũng không mang nửa điểm kinh hãi cùng sợ sệt. Mặc dù thực lực của hắn cũng không có thật ma thần vương phía dưới vô địch, nhưng lại cũng không thể không nói, hắn đã là không sợ tuyệt đại đa số phong vương. Chưa hẳn có thể thắng, cũng sẽ không thua. Ma thần vương hoặc là tiên nhân không ra, Trần Phàm lại là đã không sợ hãi. Mà trên thực tế, nếu là ma thần vương hoặc là tiên nhân muốn nhằm vào Trần Phàm, đương nhiên sẽ không dùng phương thức như vậy. Hắn lắc đầu, đứng dậy, sẽ là ai chứ? Hỗn độn hải, mê vụ mông lung ở giữa, dẫm lên tiểu điệp Trần Phàm hóa thành huyễn ảnh, hóa thành huyễn quang đứng tại một mảnh rậm rạp to lớn biển cây trước đó. Chính là chỗ này. Nơi này chính là thánh đường xung quanh một chỗ gọi là Cự Mộc Chi Sâm địa phương. Nó chỉnh thể độ nguy hiểm tương đối bình thường, lại là tương đối thích hợp vừa tấn thăng trường sinh, hoặc là trường sinh trước đó võ giả xông xáo. Lấy Lạc Gia hai huynh đệ thực lực, theo lý thuyết lại là không đến mức gặp được quá lớn nguy hiểm. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, lại là trực tiếp phóng tới tiến đến, lại là không có chút nào che giấu chính mình chân dung ý tứ. Cự Lâm chỗ sâu, một chỗ trong động vật, Lạc Thiếu Vũ, Lạc Thiếu Phong hai huynh đệ sắc mặt tái nhợt trốn ở thâm quật bên trong. Hai người từng cái khí tức bề ngoài trên thân còn dính nhiễm không ít máu tươi, mà tại cả hai bên cạnh còn đi theo một người mặc áo đen, trên đầu mọc lên độc giác nữ hải. Giờ này khắc này, thân là huynh trưởng Lạc Thiếu Phong cầm trong tay một cái la bàn, trên la bàn huỳnh quang lấp lóe, lại là có một tầng hơi mở kết giới từ trên la bàn dâng lên, cách trở tại động vật cửa ra vào. Trong tiếng oanh minh, lại chỉ gặp một đầu khổng lồ cự thú ở bên ngoài lần lượt đánh thẳng vào động vật phía trên kết giới. Theo cự thú lần lượt trúng kích, Lạc Thiếu Phong vốn là sắc mặt tái nhợt lại là càng thêm lộ ra tái nhợt. Lạc Thiếu Vũ cùng cái kia độc giác thiếu nữ cũng là từng cái mặt lộ lo lắng. "Ca, ngươi còn có thể chèo chống bao lâu?" Lạc Thiếu Vũ có chút lo âu nhìn xem huynh trưởng. Lạc Thiếu Phong mặt như giấy vàng, lắc đầu cười khổ, nhiều nhất còn có thể duy trì nửa ngày thời gian, nếu là Trần Phạm sư huynh hắn không đến, hai chúng ta liền cũng phải chết ở nơi này. Lạc Thiếu Vũ nuốt ngụm nước miếng, nhưng cũng là có chút mờ mịt cũng không cam lòng nhìn xem trước mặt kết giới, chỉ là giờ này khắc này chỉ là nói quả tu vi hắn, lại là căn bản không giúp được huynh trưởng nửa điểm. Hắn trong lồng ngực mờ mịt ra cực lớn không cam lòng cùng hối hận, lại đối diện trước tràng cảnh bất lực. Mà cũng liền tại lúc này, ngoại giới đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Oanh ken két. Cuồng bạo không gì sánh được lực lượng phát động. Phúc. Lạc Thiếu Phong đột nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng, xong. Cùng lúc đó, giang giác giang giác. Hai người trước mặt linh quang kết giới lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm vang vỡ vụ ra. Lạc Thiếu Vũ cũng là sắc mặt đại biến, không phải còn có nửa ngày sao? Lạc Thiếu Phong cười khổ lắc đầu. Có người đến, mà hai người bên người, vị kia độc giác nữ hải, lại là hai mắt sáng rực nhìn về hướng động quật bên ngoài. Ân. Lạc Gia hai huynh đệ liếc nhau, cũng đều là lo lắng mà mong đợi nhìn về hướng động quật bên ngoài. Đập. Một bóng người lại là lạnh nhạt dậm chân, từ bên ngoài đi đến. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn ngươi tới, Lạc Gia hai huynh đệ đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, Trần Phàm sư minh. Trần Phàm đối với cả hai nhẹ gật đầu, thật có lỗi, lực lượng hơi dùng lớn một chút, không cẩn thận đem các ngươi kết giới lan đến gần truy sát cả hai hung thú, lại là ngay cả trường sinh tam trọng đều không phải là, chỉ là trường sinh nhị trọng cấp độ, Trần Phàm tùy ý một kiếm liền miểu sát. Dù cho cực kỳ gắng sức kiềm chế lực lượng, thế nhưng là dư thế hay là lan đến gần thủ hộ minh đệ hai người kết giới. Không có việc gì, không có việc gì. Lạc Thiếu Phong lại là vội vàng khoát tay, ta bất quá nhận một chút phản vệ, căn bản không có gì đáng ngại. Trần Phàm nhẹ gật đầu, trên thân một cỗ nguyên khí mở mịt mà lên, tuôn hướng anh em nhà họ Lạc thân thể. Lấy Trần Phàm lúc này nguyên thuật tiến độ, tùy tiện một chút nguyên khí phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền nuốt lên cả hai thương thế, lại là so bất luận cái gì thánh cấp đan dược dụng ra đều muốn càng lớn. Mà đằng sau, Trần Phàm ánh mắt lại là nhìn về hướng hai người xung quanh mọc lên độc giác thiếu nữ đáng yêu. Độc giác nữ hải cũng là đối với Trần Phàm về lấy nhìn chăm chú. Lạc Thiếu Vũ liền vội vàng tiến lên, "Sư minh, ta đến là nệ giới thiệu, đây là ta cùng huynh trưởng tại lịch luyện lúc gặp phải Ma La tộc thiếu nữ ám la." Trần Phàm thì là lắc đầu, trực câu câu nhìn xem thiếu nữ, không nghĩ tới, Dạ Hoa Vương ngươi vì dẫn ta rời đi thánh đường, vậy mà ngụy trang thành như thế một cái nhỏ yếu nữ tử. Trần Phàm lời nói vừa mới rơi xuống. Độc giác nữ hài nghe vậy, lại là nhếch miệng lên. Trong ngay mắt, mặt mũi của nàng, khí chất cũng đều là phát sinh biến hóa cực lớn. "Trần Phàm, ngươi khi đó hại ta, thế nhưng là để cho ta tốn không ít thời gian mới hoàn toàn khôi phục thương thế. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta." Dạ Hoa Vương hai mắt băng lãnh. Lạc Gia hai huynh đệ thấy cảnh này đều là từng cái sắc mặt cấp biến. "Trần Phàm sư minh, cái này, chúng ta không biết." Hai người sắc mặt phức tạp, lại đều có chút lo lắng giải thích. "Ta biết." Trần Phàm thì là khoát tay áo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai người thu nhập trong tiến phủ. Hai người gặp được hiện cảnh, hơn phân nửa là Dạ Hoa Vương tận lực thủ bút. "Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có từ bỏ, bất quá là một chút truyền thừa thôi, đối với ngươi mà nói, cái này thật sự có trọng yếu như vậy sao?" Trần Phàm sắc mặt lạnh nhạt, không thấy chút nào nửa điểm e ngại. Dạ Hoa Vương gặp Trần Phàm nhìn thấy chính mình không tránh không lùi, thậm chí chủ động cùng mình giao lưu, nói những lời này, cũng là để Dạ Hoa Vương càng cảm thấy kỳ quái. "Biết bản tọa ở đây, ngươi còn dám có như thế lực lượng, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi." Trần Phàm thì là lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, "Chúng ta nhân tộc có câu nói gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt, mà nhìn ngươi ta nhiều năm như vậy không thấy, ngươi sao có thể khẳng định ta vẫn là ta lúc ban đầu đâu?" Trần Phàm lời nói, lại là để Dạ Hoa Vương hừ lạnh một tiếng. "Nhân loại giàu hạn, ngươi coi ta sẽ bị ngươi hù đến. Liên để ta đến thử xem, ngươi lực lượng đến tuột cùng là cái gì sao?" Dạ Hoa Vương đột nhiên đưa tay.
hoa.
Bàn tay hướng về phía trước đồng thời, liền bắt đầu đột nhiên bành trướng. Ầm ầm long. Chớp mắt bàn tay khổng lồ liền đem toàn bộ sơn quật nứt vỡ, vô số đá vụn quay cuồng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Đồng thời bàn tay kia cũng bỗng nhiên giống Trần Phàm bắt xuống dưới. Cảm thụ được mấy liệt, táo bạo lực lượng kinh khủng, Trần Phàm cũng là nheo mắt lại. Nếu là mình sơ về hỗn độn hải thời điểm, đối mặt Dạ Hoa Vương một chảo này, coi như xuất động toàn lực cũng có thể đo lấy, chỉ có dựa vào lấy Bạch Hoàng giáp ngạnh kháng một đường, mà bây giờ, Trần Phàm hai mắt hiện lên một vòng cực nóng hào quang, toàn thân biến thành huyết hồng tinh toán. Liên đệ ngươi kiến thức một phen ta mấy năm nay tới tu hành thu hồi đi. Trong tay hắn gió lạnh kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra. Đại đạo đạo vận lưu chuyển ở giữa, địa hỏa nước phong hóa hồng mông. Toàn bộ đạt tới đại đạo đẳng cấp 5 loại đại đạo lực lượng tụ hợp cùng một chỗ, cũng vậy Trần Phàm hồng mông kiếm uy lực đạt đến một loại cực kỳ khoa trương cấp độ. Một kiếm này, tại Trần Phàm khủng bố nhục thân tăng thêm nhất trọng biến mãn trích tinh mang tới lực bộc phát ra chỉ bên dưới, một kiếm này lại là trong nháy mắt tương Dạ Hoa Vương đại thủ vành thành vô số mảnh vỡ. Oanh! Mãnh liệt kiếm khí tại bên trong oanh minh tiếp tục phóng tới Dạ Hoa Vương. Thực lực của ngươi, làm sao có thể? Dạ Hoa Vương sắc mặt đột nhiên biến hóa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 1060 áp chế chương 1060 áp chế Dạ Hoa Vương tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên nhìn xem Trần Phàm. Nàng nghĩ tới Trần Phàm khả năng có khác cường đại át chủ bài, thậm chí khả năng có khác giúp đỡ, nàng lại là rất khó tin tưởng, Trần Phàm bản nhân vậy mà chính diện phá giải chiêu thức của mình. Mà cảm thụ được Trần Phàm mãnh liệt mà đến kiếm khí nhìn, nàng cũng là có một loại cảm giác da đầu tê dại. Không có khả năng nghịch kháng. Dạ Hoa Vương quanh người hắc quang lượn lờ, xôi trào mãnh liệt lực lượng tuôn hướng cái kia mãnh liệt mà tới kiếm khí, hơi cách trở kiếm quang tiếp cận, xuống nhất sát, đương theo lấy một đạo gợn sóng không gian, một thân lại là đột nhiên biến mất tại Trần Phàm trước mặt. Kiếm khí dư uy quét ngang mà ra, đem sơn quật đều cho hoành thành một biển, trắng xóa, tràn đầy nồng vụ bầu trời xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. Mặc dù Trần Phàm lúc này chiêu thức uy lực cực kỳ cường đại, nhưng cũng không phải Trần Phàm thật lực lượng đã có thể áp chế Dạ Hoa Vương, mà là Dạ Hoa Vương căn bản không nghĩ tới Trần Phàm mạnh như vậy, lại là có chút vội vàng không cách nào ứng phó không được một chiêu này, mới cần tiến vào tâm tướng thế giới tránh né. Cái này Dạ Hoa Vương đối với tâm tướng chi lực khống chế cũng không đơn giản. Trần Phàm hai mắt ngưng lại, hắn đã thúc giục vụ không bí điện phong tỏa xung quanh không gian, nhưng lại là không cách nào ngăn cản Dạ Hoa Vương trở về lòng của nàng cùng nhau thế giới. Vẹn vẹn điểm này, Dạ Hoa Vương liền đã muốn so Minh Húc đạo nhân mạnh hơn. Trần Phàm vi nhíu mày, hai mắt lóe lên một vòng sắc bén, sau đó liếm môi một cái, một thân thể lại là cũng trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Một vùng tăm tối trong thế giới. Dạ Hoa Vương ngạc nhiên nhìn cách đó không xa đột ngột xuất hiện thân ảnh, ngươi làm sao dám? Không sai, Trần Phàm vậy mà chủ động đi theo Dạ Hoa Vương tiến nhập lòng của nàng cùng nhau thế giới bên trong. Trần Phàm thì là hai mắt nhắm lại, cảm thụ được tương đương vững chắc không gian ba động, hai mắt lại là lóe lên một vòng hưng phấn. Với hắn mà nói, Dạ Hoa Vương tâm tương thế giới không gian bích lũy 10 phần vững chắc, một thân đối với tâm tướng chi lực khống chế cũng vượt xa quá Minh Húc đạo nhân, thậm chí ngay cả Trần Phàm đều không thể ngăn cản một thân trở về tâm tướng thế giới. Nhưng nếu Trần Phàm nguyện ý, thông qua vũ không bí điện rời đi nơi này, lại là cũng không tính đặc biệt khó. Hắn sở dĩ dám đi vào, cũng là bởi vì hắn có tự tin này. Đương nhiên, đối mặt Dạ Hoa Vương, Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết chính mình lực lượng bắt nguồn từ nơi nào. Hắn đã lại một kiếm chém ra ngoài, thập trọng hồng mông kiếm lấy một loại không thể ngăn cản chi thế tuôn hướng Dạ Hoa Vương. Dạ Hoa Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vô cùng phẫn nộ, ta muốn để ngươi biết, tự đại đại giới. Nàng toàn thân hắc quang lượn lờ, toàn bộ thân thể lại là đột nhiên bành trướng, giữa hai tay vô số hắc khí quanh quẩn tạo thành một cây to lớn trường thương, một thương chọc ra, lượn lờ hắc quang nương theo lấy trong tay nàng chi thương ầm vang đem Trần Phàm chém ra kiếm quang đánh tan. Trần Phàm lúc này thực lực là không sợ Dạ Hoa Vương, nhưng cũng vẹn vẹn không sợ. Cho dù là tại ngoại giới, Trần Phàm một chọi một, muốn đánh bại Dạ Hoa Vương đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà xông vào đối phương tâm tướng thế giới bên trong, này lên kia xuống, tự nhiên càng khó ngăn trở Dạ Hoa Vương chiêu thức. Hắc khí lượn lờ ở giữa, Trần Phàm cũng là không ngừng lùi lại, toàn thân khắp nơi phun huyết. Dù cho có Bạch Hoàng giáp chống cự, Trần Phàm đối mặt Dạ Hoa Vương, như cũng hữu lực chưa đến. Đương nhiên, Nguyên Châu lực lượng rung động, Trần Phàm điểm này rất nhỏ thương thế cũng là tốc độ dây phục hồi như cũ. Lại đến, Trần Phàm thì là hưng phấn vô cùng dương kiếm hướng về phía trước, cùng lúc đó ở trên người hắn, một đạo huyễn quang hiện lên, một mình hắn lại là đột nhiên biến thành ba người. Ba đạo thân ảnh ruột bên trên đều là tản ra dị thường cường hãn khí tức. Chỉ bất quá ba người lại là tụ cùng một chỗ trốn ở Bạch Hoàng giáp phạm vi bao trùm phía dưới. Trần Phàm phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng nếu không có uổng phí hoàng giáp phòng hộ, hắn chỉ sợ cũng là rất khó tiếp nhận Dạ Hoa Vương chiêu thức. Hắn phân thân chịu thương thế, đều là sẽ phản hồi đạo hắn bản tôn trên thân, hắn cũng sẽ không choáng váng, rời đi Bạch Hoàng giáp che chở cùng Dạ Hoa Vương cùng chết. Trần Phàm ba cái phân thân riêng phần mình tản ra bạo ngược khí tức, hai riêng phần mình nắm lấy một thanh đạo kiếm, hướng Dạ Hoa Vương chém tới. Mãnh liệt nóng nảy lực lượng trong nháy mắt khuấy động cùng một chỗ. Dạ Hoa Vương trông thấy Trần Phàm phân hóa ba người, trên mặt cũng là lóe lên một vòng ngạc nhiên, sau đó biến thành nồng đậm phẫn nộ. Toàn thân lượn lờ hắc quang càng hơn, trong tay hắc thương lôi cuốn lấy càng thêm nóng nảy lực lượng lần nữa hướng Trần Phàm dũng mãnh lao tới. Trong tiếng oanh minh, hắc quang không ngừng tán loạn. Dạ Hoa Vương thân thể cũng là không nổi lui lại. Dạ Hoa Vương thực lực lại là muốn so Minh Húc đạo nhân mạnh hơn không ít, mà lại ở tại lòng người cùng nhau thế giới, một thân thực lực lại là càng mạnh, chỉ bất quá tại Trần Phàm ảnh chi châu, một hóa thành ba tình huống dưới, một thân chỗ nào còn có thể chống đỡ được. Mặc dù phân thân của ta thực lực không sánh bằng ta bản tôn, Bạch Hoàng giáp tăng phúc cũng vô pháp ra thân, nhưng mỗi một cái phân thân cũng tối thiểu có ta bảy thành thực lực. Một bên khác Dạ Hoa Vương toàn thân phun huyết, một mặt chấn kinh, kinh ngạc. Có thể chia ra làm ba, mỗi một cái đều có như thế thực lực khủng bố, lại là để Dạ Hoa Vương áp lực tăng gấp bội, cũng là bị áp chế ở hạ phong. Phải biết, nơi này chính là lòng của nàng cùng nhau thế giới, a nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ ta thật khả năng mất đi tính mạng, Dạ Hoa Vương khó mà tiếp nhận. Về khoảng cách thứ tướng gặp, vừa mới qua đi bao nhiêu năm? 100-200 năm thời gian, thậm chí không đủ nàng một lần đơn giản bế quan, Trần Phàm liền từ một con kiến hôi phát triển đến chính mình cũng không pháp tướng so sánh trình độ. Dạ Hoa Vương có thể thành tiểu phong vương, sống qua không chỉ một kỷ nguyên, kiến thức cũng là tương đương nhiều, siêu việt nàng thiên tài cùng cao thủ cũng đã gặp không ít, tuy nhiên lại cũng chưa từng thấy qua trong khoảng thời gian ngắn, liền từ phổ thông trường sinh lục trọng chiến lược, trưởng thành đến phong vương cấp chiến lược người. Mặc dù nàng cũng có thể đoán được Trần Phàm là chiếm cứ phòng ngự bảo vật ưu thế, thế nhưng là thực lực chính là thực lực, bảo vật, thần thông vốn là đều là thực lực bản thân một phần tử. Trần Phàm, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đã không thể so với ta kém. Thế nhưng là nễ hôm nay phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là chủ động tiến nhập tâm ta cùng nhau thế giới. Dạ Hoa Vương hai mắt băng lãnh, trên người xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh, tại trong thế giới của ta, lực lượng của ta là vô cùng vô tận, ta không tin ngươi Trần Phàm có thể từ đầu tới cuối duy trì toàn lực chiến đấu tiếp, ta cũng không tin ngươi bảo vật có thể không hạn chế thôi động. Trần Phàm, chúng ta liền đến so một lần, ai có thể chèo chống càng lâu thời gian đi. Hắc ám màn trời phía dưới, một thân thể cùng khí thế cũng là lần nữa bành trướng, đại đạo đạo vận lưu chuyển ở giữa, từng luồng nóng nảy lực lượng phóng tới Trần Phàm thân thể. Ba cái Trần Phàm đều là sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình giơ lên trong tay vũ khí bắt đầu đánh trả. Trần Phàm bản nhân cũng là lại không ẩn tàng bất kỳ thủ đoạn gì, thậm chí đã đem áp đáy hòm thiên nguyên chi lực cũng vận dụng đi ra. Hắn dung huyết thuật đã đột phá cửu trọng, đối với nghịch thần chi huyết cùng thiên nguyên chi lực vận dụng cũng là càng thêm thuần thục. Chỉ bất quá hắn dung huyết thuật tiến độ càng cao, hắn cũng càng có thể cảm nhận được thiên nguyên chi lực cùng thế giới này không hợp nhau. Cưỡng ép dung nạp, vận dụng thiên nguyên chi lực độ khó quá cao. Bất quá không thể không nói, thiên nguyên chi lực cũng khiến cho Trần Phàm công kích kèm theo cực kỳ khủng bố ăn mòn chi lực, loại lực lượng này lại là để Phong Vương cấp Dạ Hoa Vương cũng không khỏi đến không phân ra đại lượng tâm lực để chống đỡ loại này ăn mòn. Cả hai chiến đấu, Trần Phàm lại là chiếm cứ nhất định ưu thế, tuy nhiên lại cũng không có đến nghiền ép cấp độ. Mà tại Dạ Hoa Vương tâm tương trong thế giới, một thân lực bền bị thực sự khoa trương. Mà một thân tâm tương thế giới quá mức vững chắc, dù cho Trần Phàm thủ đoạn bằng ra, không ngừng cùng Dạ Hoa Vương giao thủ, cũng là căn bản không tổn thương được kỳ nhân tâm tương thế giới nửa điểm, cũng căn bản không cách nào cưỡng ép xé rách. Hai người chiến đấu, lại là một mực kéo dài mấy ngày, từ đầu đến cuối phân không ra kết quả. Chương 1061 trở về cùng bại lộ, chương 1061 trở về cùng bại lộ, mắt thấy từ đầu đến cuối phân không ra thắng bại. Trần Phàm lại là đột nhiên thu hồi hai cái phân thân, sau đó lắc đầu nhìn xem Dạ Hoa Vương, hôm nay chiến đấu liền đến này là ngừng đi. Dạ Hoa Vương lại là nhếch miệng, nhe răng cười, dừng ở đây. Trần Phàm, ngươi cho rằng đến địa bàn của ta, ngươi còn có dừng lại cơ hội sao? Giao ra lôi thú truyền thừa, ta liền thả ngươi đi. Nếu không, nễ liền làm tốt cùng ta đánh cả đời chuẩn bị tâm lý đi. Trần Phàm thì là cười ha ha một tiếng, nếu ta dám đến tâm của ngươi cùng nhau thế giới, tự nhiên là có rời đi biện pháp. Cuộc chiến hôm nay hoàn toàn chính xác tận hứng, đáng tiếc tu vi của ta hay là hơi yếu một chút. Dạ Hoa Vương, chờ ta tu vi làm tiếp đột phá, ta sẽ lại tới tìm ngươi một trận chiến, hy vọng lúc kia ngươi còn có thể chống đỡ được ta. Trần Phàm nói đi, lại là quả quyết kích phát không gian chi hạch lực lượng, hắn hư đạp một bước, một đạo gợn sóng không gian ở trong hắc ám hiện lên, Trần Phàm thân ảnh cũng là cứ thế biến mất không thấy. Dạ Hoa Vương biểu lộ không khỏi ngưng tụ, trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm ngạc nhiên cùng không cam lòng. Khoe miệng nàng run rẩy, lại là càng rõ ràng hơn, mình tại tâm tướng trong thế giới đều không thể đánh bại Trần Phàm, nếu là ở ngoại giới lại là càng không khả năng. Sau trận chiến này, chính mình lại là căn bản không có khả năng lại từ Trần Phàm trong tay thu hoạch được lôi thú truyền thừa. Cùng Dạ Hoa Vương một trận chiến, rời đi một thân tâm tướng thế giới đằng sau, Trần Phàm trôi nổi hư không, cũng là trao lên lông mày, thực lực của ta so với lúc trước cùng Minh Húc đạo nhân một trận chiến lúc tiến bộ không ít, thế nhưng là muốn giải quyết Dạ Hoa Vương bực này uy tín lâu năm phong vương, như cũ quá mức khó khăn, ta muốn giết rơi nàng, hoặc là Vũ Không Bí Điện làm tiếp đột phá, hoặc là chính là ta thực lực tiến thêm một bậc, mặc kệ loại nào đều rất khó khăn, cũng đều cần thời gian tích lũy. Nhưng không thể không nói, đối với có chủ quang chi hạch cùng treo máy thiên phú hắn mà nói, đây đều là có dấu vết mà lần theo. Lắc đầu, hắn cũng là cũng không dừng lại, quả quyết lại thúc giục chỉ xích thiên ai, lại là sát na liền trở về thánh đường bên ngoài. Tại trong hỗn độn hải, bởi vì không gian không có ổn định như vậy, chỉ xích thiên ngai hiệu quả lại là không có tốt như vậy, nhưng là không thể không nói, mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng là lấy Trần Phàm lúc này chỉ xích thiên ngai tiến độ, tại trong hỗn độn hải 10 vạn dặm bên trong na di vẫn là tương đối nhẹ nhõm, mà lại hắn có thể sử dụng số lần cũng là tương đối nhiều. Trần Phàm đem anh em nhà họ Lạc hai cái từ trong tiên phủ phóng ra. Trần Phàm sư minh, ngươi không có việc gì. Nữ nhân kia Lạc Thiếu Vũ gặp Trần Phàm bộ dáng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trần Phàm hướng hắn khoát tay áo, nữ nhân kia thực lực tuy mạnh, ta lại sẽ không sợ nàng, các ngươi không cần có chỗ lo lắng, bất quá tương lai một đoạn thời gian, liền tận lực không nên tùy tiện ra ngoài rồi, ta mặc dù không sợ nàng, thế nhưng là hai người các ngươi thực lực vẫn có chút yếu, hai người cũng đều là cười khổ gật đầu. Trên thực tế, cả hai cũng căn bản không biết Dạ Hoa Vương thực lực chân chính của bố, dù sao cả hai thực lực quá yếu, hơi mạnh một điểm Lạc Thiếu Phong cũng bất quá vừa mới tấn cấp trường sinh, lại là căn bản không biết trường sinh lục trọng đằng sau phân chia. Cùng Dạ Hoa Vương một trận chiến kết thúc, Trần Phàm mang theo anh em nhà họ Lạc hai cái trở về thánh đường. Trần Phàm dặn dò để hai người chớ có tùy tiện ra ngoài, liền tiếp theo bắt đầu bế quan khổ tu. Kiếm đạo khó mà đột phá, nhưng là hắn Vũ Không Bí Điện dung huyết thuật cùng bất diệt kim cương thân đều là vẫn ở vào treo máy trạng thái, có thể theo thời gian trôi qua có chỗ đột phá. Mà những thần thông này tùy tiện một cái đột phá, đều có thể mang đến thủ đoạn hắn toàn diện tăng lên. Một ngày này, ngay tại khắc khổ tu hành Trần Phàm, lại là đột nhiên nhận được Phong Tiểu Kiều truyền tin, ngươi đạt được thượng cổ lôi thú truyền thừa. Hắn lúc này sắc mặt đại biến, lại là lập tức thông qua minh bài gió êm dịu Tiểu Kiều liên lạc. Phong Tiểu Kiều chiếu ảnh rất mau ra hiện tại minh bài phía trên. Trần Phàm sâu cao mày, ngươi từ chỗ nào nghe nói tin tức? Phong Tiểu Kiều nói bên ngoài bây giờ đều đang đồn tin tức này, cụ thể nơi phát ra ta cũng không rõ ràng. Nhưng là tin tức này truyền làm như có thật, nói ngươi là tại Lôi Tương Sơn đạt được lôi thú truyền thừa, ngươi vừa mới tiến thánh đường mấy năm đó, Lôi Tương Sơn hoàn toàn chính xác có dị biến phát sinh, mấy năm đó ngươi không thấy tung tích, ngay cả tiểu khảo đều không có tham dự. Cho nên rất nhiều người đều cho là đây là sự thực. Trần Phàm khẽ miệng co giật. Tự nhiên đoán được, đem tin tức truyền đi, tất nhiên là vị kia Dạ Hoa Vương. Dạ Hoa Vương đem tin tức này truyền tới, chẳng lẽ điên rồi? Nàng chẳng lẽ không muốn thu hoạch được lôi thú truyền thừa? Dạ Hoa Vương cử động lần này, là thuần túy hại người không lợi mình. Không đem tin tức bạo lộ ra, đợi ngày sau Trần Phàm rời đi thánh đường, nàng chắc chắn sẽ có một cơ hội. Mà lúc này giờ phút này, tin tức truyền đi mọi người đều biết, đối với Trần Phàm tới nói nguy hại cực lớn, nhưng đối với Dạ Hoa Vương bản nhân tới nói cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Tương phản, cử động lần này sẽ khiến cho để mắt tới Trần Phàm người biến nhiều, Dạ Hoa Vương cũng càng khó từ Trần Phàm nơi này đạt được lôi thú truyền thừa. Nhưng trên thực tế, hắn có thể đối kháng chính diện Dạ Hoa Vương, cũng nhẹ nhõm từ nó tâm tướng thế giới Na Di đào tẩu. Dạ Hoa Vương muốn từ Trần Phàm trong tay lại thu hoạch được lôi thú truyền thừa tỷ lệ vốn là cực thấp. Trần Phàm, ngươi thật đạt được lôi thú truyền thừa sao? Minh bài chiếu ảnh bên trên, Phong Tiểu Kiều hiếu kỳ thanh âm đánh gãy Trần Phàm suy nghĩ. Trần Phàm cười khổ một tiếng, thật có lôi Tiểu Kiều, ta còn có việc, quay đầu sẽ hàn huyên với ngươi. Hắn lại là cưỡng ép dập máy minh bài. Mà cứ như vậy một hồi, hắn minh bài phía trên cũng là nhận được không ít đầu tin tức, cũng đều là thánh đường bên trong đám thiên tài hỏi thăm sự kiện thật giả. Trần Phàm không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng suy nghĩ chuyển động nhanh chóng, lại là tìm kiếm sách lược cùng biện pháp. Chỉ cần tại thánh đường bên trong, những đệ tử thiên tài khác cũng vô pháp đối với ta như thế nào, thế nhưng là thánh đường không chỉ có đệ tử, còn có một số càng cường đại hơn lão sư không thiếu phong hầu phong vương, thậm chí có ma thần vương, tiên nhân thượng cổ lôi thú truyền thừa đại biểu hàng nghĩa, thậm chí có thể hấp dẫn đến ma thần vương, tiên nhân cấp đếm được cao thủ. Trần Phàm cũng rất đau đầu. Cấp độ kia cao thủ sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Trần Phàm đầu lớn không thôi. Một chút thiện ý, như là huyết thần, băng cực thánh hoàng, có thể sẽ không như thế nào. Thế nhưng là mặt khác một chút, chỉ sợ căn bản sẽ không cho Trần Phàm giao lưu cơ hội, thậm chí sẽ trực tiếp tiến hành siêu hồn. Lôi thú pho tượng có thể đỡ nổi phong vương Dạ Hoa Vương, nhưng lại không thể nào ngăn trở tiên nhân cao thủ siêu hồn. Cũng lo lắng bị loại người này để mắt tới, không bằng ta chủ động tướng quan truyền thừa, tất cả đều nộp lên trên nghĩ như vậy, hắn lại là quả quyết rời đi thiên kiếm bí cảnh. Sau đó lại là cũng không rời đi, lại là lúc này đối với bầu trời, hô lớn, huyết thần tiền bối, băng cực thánh hoàng tiền bối, bác minh tiền bối. Nơi này cũng không phải là lôi thú thần miếu, chính mình la lên, hẳn là có thể có được loại cao thủ này chú ý mà Trần Phàm không cần bọn hắn giáng lâm, chỉ cần bọn hắn trước tiên quăng tới ánh mắt là đủ rồi. Tồn tại bực này, tâm tướng thế giới đạt đến một loại khác cấp độ, đối với không gian cùng tầm tướng chi lực khống chế cũng là cực độ khoa trương, dù sao Trần Phàm hiện tại vũ không bí điển tiến độ là so sánh không bằng, trừ phi cách xa nhau khoảng cách quá xa, bằng không bọn hắn hẳn là có thể tùy thời chạy tới. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, lại là đột nhiên sắc mặt hãi nhiên biến đổi. Tại Trần Phàm cũng không có bất kỳ phát giác thời khắc, toàn thân bao phủ tại bên dưới mây đen, không cách nào thăm dò chân dung tồn tại đặc thù đột ngột xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Ngươi đạt được thượng cổ lôi thú truyền thừa. Thanh âm khàn khàn từ đoàn hắc vụ này bên trong truyền ra. Bởi vì thánh đường có đến từ từng cái tộc đàn cao thủ, ngôn ngữ khác biệt rất lớn, cho nên bình thường thống nhất sử dụng nhân tộc ngôn ngữ. Dù sao trong thánh đường nhiều nhất hay là nhân loại. Đối với có thể tiến vào thánh đường đám thiên tài mà nói, học tập một môn ngôn ngữ cũng không tính khó khăn. Mà lúc này giờ phút này, đoàn hắc vụ này bên trong truyền ra thanh âm, cũng không phải là nhân tộc ngôn ngữ, tương phản, là Trần Phàm hoàn toàn chưa nghe nói qua, cũng không hiểu đến ngôn ngữ, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng minh bạch hàm nghĩa trong đó. Không cách nào nhìn thẳng chân dung, đồng thời có như vậy thần dị đặc tính, không cần phải nói, Trần Phàm cũng rõ ràng, đây là một vị tiên nhân cấp đến được cao thủ. Trần Phàm trái tim phi tốc nhảy lên, sau đó lại là nói, tại hạ hoàn toàn chính xác may mắn thu được thượng cổ lôi thú truyền thừa, ta đang định Trần Phàm nói tới một nửa, trong hắc vụ kia lại là vươn một cái gầy còm màu xám móng vuốt, trực tiếp bắt lấy Trần Phàm bả bay. Xuống một sát na, Trần Phàm cảm nhận được một cỗ cuộn, không cách nào ngăn cản khủng bố thần hồn xông vào thức hải của mình. Chương 1062 lửa giận, chương 1062 lửa giận. Nếu như nói Dạ Hoa Vương đối với mình tiến hành siêu một lúc, Trần Phàm thượng có thể kịp phản ứng, thôi động tinh thần ấn tiến hành ngăn cản, chẳng qua là ngăn không được. Như vậy giờ này khắc này, Trần Phàm căn bản là phản ứng không kịp đi ngăn cản. Trên lệch quá xa. Mà cùng lúc đó, trong thức hải của hắn lôi thú pho tượng cũng là bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, phút chốc bay lên, đại phóng lôi quang. Lại là đón nhận cái kia sông ngang mà đến bá đạo thần hồn. A, một đạo kinh nghi mà mang theo ngạc nhiên ý niệm tại Trần Phàm thức hải bên trong băng lên. Lôi thú pho tượng tồn tại, lại là để vị tồn tại này xác nhận Trần Phàm hoàn toàn chính xác đạt được lôi thú truyền thừa. Sau đó Trần Phàm trong thức hải lần nữa có lan tràn lôi quang khuấy động mà lên, chỉ bất quá lần này xâm lấn thần hồn cũng không bị lôi điện chi lực phá hủy, tương phản vị này tiên nhân cao thủ lực lượng thần hồn cùng lôi thú pho tượng bắt đầu giao phong. Làm hai đại tồn tại kinh khủng giao thủ chiến trường, Trần Phàm thức hải sát na liền bắt đầu gió nổi mây phun, rời sông lấp biển. Trần Phàm có một loại thức hải chính mình lập tức liền muốn bạo tạc cảm giác. Hắn bất quá là một cái trường sinh ngũ trọng, thần thức có mạnh đến đâu, cũng nhiều nhất có thể cùng trường sinh lục trọng so sánh, một chút thần hồn cường đại phong hầu, phong vương, hắn cũng không sánh bằng, chớ nói chi là khủng bố như vậy tồn tại. Ngay tại Trần Phàm như muốn sụp đổ thời khắc, hết thảy lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Lôi thú pho tượng mãnh liệt lôi quang, lại là tại sát na đình trệ. Cùng lúc đó, vị yêu tiên nhân cao thủ thần hồn cũng là đột nhiên rút lui Trần Phàm thức hải. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Trần Phàm mở mịt mở to mắt, lại là nhìn thấy đứng trước mặt một bóng người. Cái kia sôi trào mãnh liệt hắc vụ, bị một thanh giống như lam thủy tinh mũi kiếm hoàn toàn xuyên qua. Hắc vụ bành trướng lượn lờ, đại đạo đạo vận lưu chuyển lan tràn. Trần Phàm có chút thất thần, kinh ngạc mà nhìn xem xuất hiện tại người trước mặt, Bắc Minh tiền bối. Trần Phàm lại là không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này giúp mình người, sẽ là Bắc Minh. Từ khi lúc trước trăm năm bí cảnh đằng sau, Trần Phàm liền không tiếp tục gặp qua Bắc Minh. Hắn căn bản không nghĩ tới, đạm mạc như Bắc Minh, vậy mà lại vì mình xuất thủ. Lúc trước cái kia đạo mang theo khủng hoảng thanh âm vang lên, "Bắc Minh, ngươi điên rồi, vì một phàm nhân, ngươi muốn đối với ta hạ sát thủ?" "Đúng vậy, ngươi có cái gì muốn a?" Bắc Minh lạnh nhạt thanh âm xen lẫn một vòng băng lãnh. Đoàn hắc vụ kia đột nhiên nổ tung, chớp mắt đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn bao trùm. Toàn bộ thập giới tháp hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Giờ khắc này vô số thiên tài đều là kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn bầu trời một chút đột ngột xuất hiện mây đen. Bắc Minh nãy điên rồi, ngươi quên thánh đường ước định sao? Trên đời này còn có bao nhiêu người ta đồng cấp tồn tại, ngươi như giết ta, lần sau đại kiếp, ngươi cũng đã biết sẽ thêm chết bao nhiêu người sao? Bắc Minh thanh âm như cũ lãnh đạo, giết ngươi, ta sẽ tiến về ngoại hải, không giết một cái mặt đối lập ma thần vương ta vĩnh viễn không rời đi. Lời vừa nói ra, hắc vụ kêu lại là không ngừng rung động. Điên rồi, ngươi điên rồi. Bắc Minh hai mắt băng lãnh, lại là tại lúc này quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, hắn biểu lộ vẫn như cũ là như vậy đạm mạc, nhìn kỹ, ta chân chính kiếm thuật hẳn là dùng như thế. Trần Phàm thần sắc chấn động, sau đó trọng trọng gật đầu. Bắc Minh xoay quay đầu đi, đối với đầy trời bao phủ hắc vụ, huy kiếm rơi xuống. Xoẹt. Mũi kiếm tiêu khẽ. Thiên địa, không gian, hết thảy đều dưới một kiếm này chia năm xẻ bảy. Răng rắc răng rắc. Không cách nào hình dung lực lượng nổ tung lên. Thế giới bị một kiếm này phân chia thành vô số không gian khối vụn. Thập giới tháp tầng chót nhất thiên khung cùng phụ không đảo thượng cái giới, cũng đều là theo một kiếm này bị chia cắt xuống tới. Một cỗ mang theo lo lắng cùng sợ hai ý niệm theo hắc vụ hướng bốn phương tám hướng quấy động, Bắc Minh điên rồi, cứu ta, Bạch Phong Vũ. Tinh Quân. Xuống một sát na, nương theo lấy thở dài một tiếng. Thời gian lại là phảng phất ngưng kết, sau đó bắt đầu phi tốc đảo ngược. Bắc Minh đạo kia đem không gian cắt đứt thành vô số mảnh vỡ kiếm khí đột nhiên đảo ngược. Bị chia cắt thành vô số khối không gian vậy mà mắt trần có thể thấy một lần nữa ghép lại đứng lên. Bị chia cắt xuống thập giới tháp mái vòm, cùng phụ không đảo trên vùng trời cao hơn cái giới, cũng là chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Tinh Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, mà cùng lúc đó, cái kia đầy trời hắc vụ cũng là tại Tinh Quân sau lưng một lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Hắn thở dài một tiếng, "Đủ, Bắc Minh. Việc này là hắc thần sai, nhưng là hắn tội không đáng chết." Cùng lúc đó, một đạo nam tử mặc áo trắng cũng là đột nhiên xuất hiện ở hắc thần trước mặt, một thân chính là Vũ Hóa môn trưởng giáo Bạch Phong Vũ, "Bắc Minh tiền bối, ngươi nếu là thật sự giết hắn, lại là làm cho chúng ta ước định ban đầu tại nơi nào? Ta không muốn cùng tiền bối ngươi động thủ, nhưng nếu ngươi trái với điều ước, nhưng cũng chớ có trách ta không khách khí." Một thần ngự khí nhìn như khách khí, kỳ thực băng lãnh đến cực điểm. Nôn tử ở giữa, lại là không có chút nào đối với Bắc Minh e ngại. Bắc Minh nhìn xem xuất hiện Tinh Quân cùng Bạch Phong Vũ, hai mắt lại là lóe lên một vòng ba động cùng kiếm kỵ, lắc đầu, kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía cái tiên là Hắc Thần, sau đó chỉ hướng sau lưng Trần Phàm, hướng hắn nói xin lỗi, nếu là hắn tha thứ ngươi, việc này như vậy coi như thôi. Lời vừa nói ra, bầu trời lưu quang lấp lóe, lại là lại có một đạo lôi cuốn lấy khí thế khủng bố, liệt diệm giống như tồn tại cường đại, đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời. Ha 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 ha, thú vị thú vị, một cái ma thần vương lại muốn hướng một cái trường sinh tam trọng xin lỗi, Hắc Thần ngươi còn không mau đàng hoàng nói xin lỗi. Chớp mắt liền có vài vị ma thần vương, tiên nhân cao thủ tề tụ cùng này. Vị kia Hắc Thần giấu ở trong hắc vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thực khuôn mặt, nhưng là đối mặt với Bắc Minh yêu cầu, Hắc Vũ Quân lại là truyền ra một câu băng lãnh cùng thanh âm tức giận, "Hắn, gánh nổi sao?" Bắc Minh dậm chân hướng về phía trước, lần nữa đưa tay, màu băng lam kiếm thủy tinh lần nữa nổi lên, "Ngươi thật sự muốn chết sao?" Mà Bạch Phong Vũ hai mắt băng lãnh, toàn thân kim quang lấp lóe, lại là ngăn tại Bắc Minh cùng Hắc Thần ở giữa, "Bắc Minh tiền bối, đừng để ta khó làm." Nhìn thấy một màn này, Tinh Quân lại là thở dài, quay đầu nhìn về phía sau lưng Hắc Vũ, thở dài, "Ngươi thân là ma thần vương lòng dạ, chỉ có ngần ấy a." Hắc Vũ đăm chìm, không có âm thanh vang lên. Trang diện cũng là lâm vào cháy bỏng. Đúng lúc này, Trần Phàm quay đầu dậm chân hướng về phía trước, lại là lắc đầu, phá vỡ phần này cháy bỏng, không cần. Ân. Bắc Minh nhíu mày xoay quay đầu đi, nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng bể lấy nhìn chăm chú, ta không cần xin lỗi. Đối với Trần Phàm mà nói, có chấp nhận hay không vị này Hắc Thần xin lỗi đều không có ý nghĩa gì. Coi như xin lỗi, cũng là Bắc Minh lấy thực lực cường hãn, bước bách Hắc Thần như vậy. Dựa vào Bắc Minh, coi như có thể làm cho một vị ma thần vương ngưỡng bộ, thì có ích lợi gì? Trần Phàm hai mắt kiên định lạ thường, nội tâm suy nghĩ quay cuồng bành trướng, ý chí mãnh liệt không ngừng tại nội tâm bốc lên. Một ngày nào đó, ta muốn lấy lực lượng của mình để Hắc Thần trả giá đắt. Bắc Minh lặng lặng nhìn xem Trần Phàm lóe ra dị sắc linh quang hai con người, tựa hồ cũng là nhìn thấy Trần Phàm trong đôi mắt không cam lòng cùng lửa giận. Hắn nhẹ gật đầu, cũng tốt, người tu kiếm hoàn toàn chính xác cần ma luyện cùng mục tiêu mới có thể trưởng thành. Ở chung trăm năm, Bắc Minh đối với Trần Phàm tính cách tự nhiên cũng có cái nhìn của mình. Mắt thấy Bắc Minh tu kiếm, Bạch Phong Vũ cũng là thu liễm toàn thân kim quang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trần Phàm, ngươi ngược lại là cái người sáng suốt. Không thú vị, không thú vị, không được xem đùa giỡn. Bầu trời kia lượn lờ ánh lửa bóng người lại là chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm gật đầu, sau đó lại quay đầu, ánh mắt từ mấy vị đại lao trên thân theo thứ tự nhìn qua, sau đó nói, không biết chư vị tiền bối phải chăng nghe nói ta thu hoạch được thượng cổ lôi thú truyền thừa sự tình, việc này đích thật là thật, ta nguyện ý đem ta thu hoạch được cổ lôi thú tất cả truyền thừa chia sẻ cho thánh đường. Chương 1063 bồi thường cùng nhắc nhở, chương 1063 bồi thường cùng nhắc nhở a. Trần Phàm lời vừa nói ra, vị Tiêu Tinh Quân cũng là gật đầu, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, cũng là ta thánh đường may mắn sự tình. Ngươi chia sẻ truyền thừa, ta sẽ cung cấp tương ứng chiến lệnh cho ngươi. Nãy nhìn dạng này như thế nào? Trần Phàm cũng là sửng sốt một chút, mà hậu quả điểm tạm dừng đầu. Tại đại chúng biết hắn thu hoạch được lôi thú truyền thừa điều kiện tiên quyết, hắn muốn tư tàng phần truyền thừa này căn bản chính là không thể nào. Trên thực tế, có thể không bị người siêu hồn, Trần Phàm miễn phí cung cấp cũng là không quan trọng. Mà Tinh Quân chủ động đưa ra muốn bồi thường chiến lệnh, chỉ sợ cũng là xem ở Bắc Minh mặt mũi. Trần Phàm trong lòng cũng là dị thường cảm hoài, cũng là biểu lộ phức tạp nhìn về hướng Bắc Minh. Nói thật, hắn căn bản không nghĩ tới, Bắc Minh loại tính cách này người, vậy mà thật bị chính mình têu tới, thậm chí vì mình muốn giết chết một cái khác ma thần vương. Mặc dù Bắc Minh mặt ngoài đạm mạc, nhưng trăm năm bí cảnh, một thân cùng Trần Phàm ở chung cũng không phải là giả. Tiên nhân cũng là có cảm tình sinh linh, nó nguyện ý đem một thân kiếm thuật truyền thừa, đợi Trần Phàm lại thế nào khả năng không có đặc thủ. Lắc đầu, Trần Phàm đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ dằn xuống đáy lòng, sau đó vừa nhìn về phía Tinh Quân nói ta đạt được truyền thừa tướng đương chi phức tạp, muốn sửa sang lại, sợ rằng cũng phải phí không ít công phu rất nhiều lôi thú cao cấp trí nhớ truyền thừa, Trần Phàm thậm chí căn bản là không có cách lý giải, muốn chia sẻ cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Có chút truyền thừa, thậm chí cần đặc thù môi giới mới có thể chia sẻ, là rất phiền phức. Mà trên thực tế, vị kia hắc thần sở dĩ muốn trực tiếp đối với Trần Phàm siêu hồn, cũng chính bởi vì một chút đặc thù truyền thừa, cũng chỉ có siêu hồn mới có thể nhanh nhất, toàn diện nhất nắm giữ. Người đây cũng không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, ngươi đi theo ta đi. Tinh Quân luôn từ ở giữa lại là tràn ngập tràn đầy tự tin. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Bắc Minh, tiền bối Bắc Minh lắc đầu, đi thôi, Tinh Quân là đáng giá tín nhiệm. Nói đi hắn lại quay đầu mắt nhìn Tinh Quân sau lưng vị kia hắc thần cùng trôi nổi không trung Bạch Phong Vũ, thân thể lúc này mới chậm rãi biến mất. Tinh Quân khoát tay chặn lại, linh quang lấp lóe gặp, một thân lại là mang theo Trần Phàm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đấu chuyển tinh di ở giữa, Trần Phàm lại là đi tới cái nào đó lóng lánh tươi đẹp ánh sáng cầu vồng không gian đặc thù bên trong. Tinh Quân khoát tay chặn lại, một đạo mộng ảo, hoa mỹ huyễn quang bay về phía Trần Phàm, sau đó trong nháy mắt xông vào Trần Phàm thức hải. Bởi vì hắc thần thần hồn cùng lôi thú pho tượng ba chạm, thức hải của hắn lại là pha tạp một mảnh, chân linh cùng mấy đạo phân linh đều là một cái so một cái thảm. Mà theo đạo này huyễn quang tràn vào thức hải, Trần Phàm thức hải dị trạng lại là trong nháy mắt liền bị vớt lên. Trần Phàm trong thức hải có lôi thú pho tượng tỏa chấn, nếu là thức hải khác tường trạng, lôi thú pho tượng sẽ trước tiên có phản ứng. Mà đối mặt đạo này huyễn quang, lôi thú pho tượng lại là thờ ơ, cũng nói đạo này huyễn quang cũng không vấn đề gì. Chớp mắt Trần Phàm thức hải liền khôi phục nguyên dạng, hắn chân linh, phân linh cũng là chớp mắt khôi phục như thường, mà còn lại cái kia đạo huyễn quang lực lượng lại là hóa thành tinh thuần lực lượng thần hồn, phát tán Trần Phàm trong thức hải. Nguồn lực lượng này tương đương ôn nhuận cùng nhu hòa, lại là cũng sẽ không tổn thương đến Trần Phàm mảy may, cũng sẽ không để Trần Phàm có cưỡng ép tăng lên thần hồn chưa vững chắc cảm giác. Trần Phàm mở to mắt, thần thái sáng láng nhìn về phía Tinh Quân, đa tạ tiền bối, cái này Tinh Quân không hổ là cái kia Tích Nguyệt sư phụ, sở trường về thần hồn một đạo. Không sao. Tinh Quân lại là khoát tay áo, sau đó móc ra một viên thủy tinh cầu cầm tới Trần Phàm trước mặt. Chúng ta bắt đầu chính sự đi, ngươi đưa tay để lên đến, sau đó tưởng tượng ngươi đạt được tất cả liên quan tới thượng cổ lôi thú trí nhớ truyền thừa. Trần Phàm gật đầu, sau đó dựa theo Tinh Quân thuyết pháp, đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu. Nhất thời thủy tinh cầu liền dâng lên mộng ảo lưu quang. Mà mặc dù Trần Phàm không biết thủy tinh cầu này đến cùng là như thế nào tác dụng, nhưng lôi thú pho tượng như cũ không có gì động. Cho nên Trần Phàm cũng là có thể xác nhận, loại phương pháp này an toàn. Mặc dù loại phương pháp này không cần Trần Phàm tướng quan truyền thừa chia sẻ, hắn chỉ dùng muốn một lần chính mình đạt được thu hoạch cũng được, nhưng là cái này như cũ hao tốn hắn hơn 3 tháng thời gian. Hắn đạt được lôi thú truyền thừa, quá mức phức tạp. Tinh Quân tay cầm thủy tinh cầu, lông mày chau động, hai mắt cũng là lấp lóe, không sai, những truyền thừa khác tối thiểu có 5 thành trở lên là thánh đường cũng không có được thánh đường có như thế quy mô. Tự nhiên cũng là thu nạp rất nhiều các loại thần thông, truyền thừa. Lôi thú truyền thừa trừ một chút độc môn hiếm thấy thần thông, mặt khác phổ biến thần thông, bí pháp, có trọng hợp lại là không thể bình thường hơn được. Hắn hơi trầm tư sát na, sau đó nói, ta đại khái tính toán một chút, những truyền thừa khác cấp bậc, cùng thánh đường thần thông phụ đại khái chiến lệnh định giá. Ngươi những truyền thừa khác có thể đổi 770 vạn chiến lệnh, ta cho ngươi lại thêm một chút, bổ túc 8 triệu. Những này chiến lệnh, hẳn là đủ ngươi đổi không ít hoàn chỉnh tiên nhân cấp đếm được thần thông, ngươi xem coi thế nào. Trần Phàm hai mắt cũng là lóe lên, ta không có vấn đề. Dù cho lấy Trần Phàm lúc này thực lực, hơn 100 vạn chiến lệnh cũng đã là rất nhiều được. Cái này 8 triệu chiến lệnh lại là đầy đủ, hắn đem 7 đại tiên nhân cấp kiếm thuật tất cả đều hối đoái biến đổi, còn có không ít có dư. Tương lai một đoạn thời gian, tại chính mình không dựa vào ngoại vật có thể thông qua 12 tầng thông thiên tháp trước đó, hắn lại là rốt cuộc không cần là chiến lệnh phát sầu. Tinh Quân nhẹ gật đầu, lại là trực tiếp đem chiến lệnh sắp xếp cho Trần Phàm, phân phối vào sự quản lý của chiến lệnh đằng sau. Trần Phàm cũng là lúc này đứng dậy, nếu là tiền bối nếu không có chuyện gì khác, vậy thì mời tha thứ tại hạ tạm thời cáo từ. Tinh Quân cũng là nhắc nhở nói ngươi cẩn thận một chút. Hắc thần hắn chính là Dạ Yểm bộ tộc Ma Thần Vương. Dạ Yểm bộ tộc số lượng ít, thế nhưng là thực lực lại là cực đoan cường đại, dù cho đặt ở trên toàn bộ đại lục, cũng là có thể xếp đến tiến top 10 cường hãn tộc đàn. Gia yểm bộ tộc. Trần Phàm trong lòng hơi động. Lại là nghĩ đến những năm gần đây, thánh đường bên trong hiện lên mà ra cái kia tuyệt thế thiên tài Hắc La. Một thân chính là Dạ Yểm bộ tộc thiên tài. Làm đồng dạng là mai hội tiến vào thánh đường thiên tài. Nó tiến vào mới bắt đầu liền xông qua tầng 7 tháp, tiến vào thánh đường không đến 30 năm liền xông qua tháp 9 tầng. Mà phải biết, Trần Phàm đó là trước có 100 năm thời gian bí cảnh khổ tu, lại có về sau Lôi Tương Sơn mấy chục năm bí cảnh khổ tu, tăng thêm Lôi Tương Sơn không nhỏ thu hoạch, mới có thể miễn cưỡng xông qua tháp 9 tầng. Đằng sau tại Trần Phàm xông qua tầng 10 tháp không bao lâu, vị này Hắc La cũng là theo sát lấy xông qua tầng 10 tháp. Lúc đó Trần Phàm liền cho là cái này Hắc La có thể là coi là chân chính có mê mội thần vương chi tư thiên tài, không nghĩ tới chính mình gặp phải Hắc thần cũng là cái này Dạ Yểm bộ tộc người. Hắn còn nghe nói qua Hắc La tựa hồ chính là cái nào đó ma thần vương đệ tử, không biết có phải hay không là Hắc thần. Hắn hai mắt lấp lóe. Tinh Quân tiếp tục giới thiệu nói, Dạ Yểm bộ tộc nội ma thần vương đẳng cấp cao thủ hết thảy 3 người, Hắc thần hay là trong 3 người thực lực yếu nhất, cũng là trễ nhất thành tựu ma thần vương một cái. Có Bác Minh cảnh cáo, Dạ Yểm bộ tộc ma thần vương chưa hẳn dám ra tay, thế nhưng là Dạ Yểm bộ tộc ma thần vương phía dưới còn có không ít cao thủ, trong đó không thiếu Phong Hầu Phong Vương, thậm chí có không ít Dạ Yểm bộ tộc thiên tài ngay tại thánh đường bên trong. Tinh Quân lại là đang nhắc nhở Trần Phàm phải cẩn thận Dạ Yểm bộ tộc cao thủ. Hắn tự nhiên có thể nghe nói Tinh Quân lời nói ý tứ. Hắn hai mắt ngưng tụ, lại là nhíu mày, đa tạ Tinh Quân tiền bối nhắc nhở, tại hạ nhất định chú ý. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng băng lãnh. Có Bác Minh tại, ma thần vương không dám ra tay với mình, hắn liền không sợ hãi, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như Dạ Yểm bộ tộc Phong Vương ra tay với mình, hắn coi như không địch lại cũng sẽ không sợ. Mà có trụ quang chi hạch cùng treo máy cột vị trí tại, hắn lại là còn có trong thời gian ngắn phi tốc trưởng thành khả năng. Chương 1064 khuyên nhủ cùng hối đoái. Chương 1064 khuyên nhủ cùng hối đoái. Dạ Yểm bộ tộc, ma thần vương không ra, ta liền không sợ hãi. Về phần cái kia Hắc La hoàn toàn chính xác thiên phú cường hãn, để Trần Phàm đều cảm thấy lợi hại, chỉ bất quá, nhưng cũng bất quá tầng 10 tháp chiến lược. Mà Trần Phàm đã rất lâu không có sông thông thiên tháp, tự nhận là mặc dù khoảng cách 12 tầng còn có chiến lệnh, nhưng tầng 11 lại là hẳn là có thể không dựa vào trích tinh liền có thể xông qua được. Nếu là ở ngoại giới, hắn càng là có trực diện phong vương cao thủ thực lực. Hắc La lúc này còn không bị hắn để vào mắt. Có trụ quang chi hạch, bản nguyên mảnh vỡ, treo máy cột vị trí tại, hắn lại là còn có trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên khả năng. Trần Phàm kiếm đạo đột phá như cũ còn có khoảng cách không nhỏ. Nếu là không có càng nhiều kiếm thuật truyền thừa, hắn muốn đột phá lại là khá khó khăn. Mà mặt khác chi đạo lại là muốn so kiếm đạo càng khó đột phá. Nhưng là Trần Phàm dung huyết thuật bất diệt kim cương thân lại là chỉ cần theo thời gian trôi qua, liền có thể có chỗ tăng lên. Nhất là bất diệt kim cương thân đệ tử trọng, lại là đã treo máy tương đối dài thời gian, không cần cái quá lâu liền có thể viên mãn. Đợi đến hắn bất diệt kim cương thân cựu trọng viên mãn, hắn liền có thể nếm thử xông qua trích tinh tháp tầng thứ 6, nếu là có thể xông qua, hắn liền có thể trực tiếp dựa vào treo máy cột bị học được nhị trọng trích tinh. Đến lúc đó, tại phong vương cấp độ, hắn đem ở vào vô địch trạng thái, thậm chí khả năng so sánh ma thần vương thực lực. Ta mặc dù không sợ, nhưng lại phải để phòng Dạ Yểm bộ tộc nhằm vào bên cạnh ta người tiểu hy, Vân Hân các nàng cũng là đã rời đi Hỗn Độn Hải, tại Tử Nguyệt trong bí cảnh, Trần Phàm cũng không sợ Dạ Yểm bộ tộc tìm các nàng phiền phức. Lan Nhược đạt được kiếp trước chủ quang ma thần trọng yếu di vật, hẳn là cũng có thể khôi phục thực lực nhất định, lại càng không cần phải nói Tử Nguyệt bí cảnh còn có một cái ngủ say Tử Nguyệt tiên nhân, dù cho ma thần vương tự mình xuất thủ, cũng cầm Tử Nguyệt bí cảnh không có biện pháp gì. Ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở đại càn còn có kiếm tông bên kia phải chú ý. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, hai mắt không ngừng lấp lóe. Đương nhiên, kỳ thật Trần Phàm cũng không cần lo lắng quá mức. Trên đại lục, dù sao cũng là nhân tộc cương vực, Dạ Yểm bộ tộc dù sao cũng là dị tộc, ma thần vương cũng là không dám tùy tiện ẩn hiện tại nhân tộc cương vực gây sự. Mà không có ma thần vương xuất thủ, kiếm tông có phong vương tổ sư tòa chấn, nhưng cũng có nhất định sức tự vệ. Chủ yếu vẫn là đại càn phía bên kia. Trần Phàm suy nghĩ chuyển động, lần nữa hướng phía Tinh Quân ôm quyền, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tinh Quân khoát tay áo, sau đó lại là có chút trầm ngâm sát na, lại là lại nói Trần Phàm, ta biết ngươi lần này bị ủy khuất, có thể sẽ có chỗ bất mãn, nhưng là ta hy vọng ngươi đừng trách Trắng Trưởng giáo hắn ngăn cản Bắc Minh, cái gọi là Trắng Trưởng giáo, chỉ tự nhiên chính là Bạch Phong Vũ. Nghe được Tinh Quân lời nói, Trần Phàm lại là nhíu mày, ôn quy nói, tại hạ không dám. Ngữ khí của hắn cũng không có nửa điểm ba động cùng tình cảm, lại là đem tâm tình của mình triệt để đặt ở trong tâm. Tinh Quân gặp Trần Phàm thái độ, lại là thở dài, ngươi khả năng không biết, lúc trước Thánh Đường thành lập thời điểm, Trắng Trưởng giáo đã từng cùng chư vị lập xuống qua một cái ước định. Trần Phàm nhíu mày, lặng lặng nhìn xem Tinh Quân. Tinh Quân trao lên lông mày, chúng ta hiểu thông đại đạo chi tồn tại, mặc kệ kết xuống cỡ nào thù hận, đều không thể sát hại lẫn nhau chi tính mệnh. Nếu có người vi phạm với ước định này, những người khác có nghĩa vụ cùng nổi lên mà chu diện. Chúng ta phương thế giới này lúc này vị trí cục diện thực sự quá mức ác liệt, chúng ta hiểu thông đại đạo tồn tại cứ như vậy nhiều người, mỗi ở bên trong hao tổn bên trong tổn thất một vị, lại là khả năng dẫn đến đại kiếp nhiều một phần nguy hiểm. Trần Phàm hai mắt lấp lóe, im lặng không nói. Tinh Quân lời nói, hắn tự nhiên minh bạch, nhưng hắn vẫn nộ trong lòng lại cũng không vì vậy mà nhị bình. Ma thần vương không có khả năng giết, vậy mình liền phải bị siêu hồn. Lấy hắc thần thần hồn cường đại, ký nhân bạo lực siêu hồn lại là khả năng trực tiếp hại chết chính mình. Bạch Phong Vũ đã từng kém chút không hỏi nguyên do giết mình, giờ này khắc này lại ngăn cản Bắc Minh đối với hắc thần xuất thủ. Trần Phàm trong lòng làm sao có thể không có lời oán giận, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, tại thực lực không bằng người tình huống dưới, lời oán giận chỉ có nuốt nhập trong bụng của mình. Tinh Quân gặp Trần Phàm không nói lời nào, lại là thở dài, lại nói Trần Phàm, so sánh với những người khác, ta rõ ràng hơn nghệ thiên phú và thực lực chân chính, cũng tin tưởng ngươi có thể trở thành chúng ta bên trong một hàng. Ta chỉ hy vọng, dù cho ngươi có bất kỳ thù hận, cũng chớ có hành sự lô mãng. Tinh Quân lời nói, lại là để Trần Phàm có chút nhíu mày. Hắn ôm quyền, tại hạ ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Bất kể nói thế nào, Trần Phàm đối với vị này Tinh Quân tiền bối ấn tượng lại là muốn tốt không ít. Tinh Quân khoát tay áo cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi thôi. Huyễn quang lấp lóe, Trần Phàm thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cáo biệt Tinh Quân, Trần Phàm cũng là lập tức đi một chuyến Thần Thông phủ. Những năm này, hắn mặc dù đổi không ít kiếm thuật thần thông, nhưng là một chút đại đạo, tiên nhân cấp đến được thần thông cao hơn, hắn lại là cũng không hề hoàn toàn hối đoái, mà là chỉ đổi đối ứng chính mình kiếm đạo cảnh giới số tầng. Không có cách nào, hắn chiến lệnh có hạn. Những thần thông này, càng cao số tầng, tiêu hao chiến làm cho cũng càng nhiều. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại là có thể không cố kỵ gì. Hắn lúc này đem 7 đại tiên nhân cấp thần thông kiếm thuật đến tiếp sau công pháp, tất cả đều hối đoái xuống tới, lại là cũng bất quá mới tiêu hết một nửa chiến lệnh. Mà một chút cấp bậc thấp, phổ thông đại đạo cấp bậc kiếm thuật, Trần Phàm cũng là tất cả đều trực tiếp đổi nguyên bộ. Cấp bậc bực này kiếm thuật đối chiến làm cho tiêu hao lại là muốn so tiên nhân cấp kiếm thuật không lớn lắm, rõ ràng số lượng muốn càng nhiều, nhưng là cộng lại cũng không có 1 triệu chiến lệnh. Trừ kiếm thuật, Trần Phàm cũng là mặt khác lại đổi không ít những khả năng khác hữu dụng bí pháp thần thông, cuối cùng lại là chỉ còn lại có hơn 2 triệu chiến lệnh. Chiến lệnh lại nhiều cũng là không trải qua hoa. Trần Phàm cũng là không khỏi cảm thán. Trên thực tế, thánh đường những thần thông này bí pháp định giá, tương đối mà nói, đã không đắt lắm. Tiên nhân cấp đến được thần thông, đặt tại ngoại giới, thậm chí đủ để trở thành một chút ẩn thế đại tông chấn tông chi pháp. Mà trên thực tế đối với người bình thường mà nói, tinh tu một môn võ công, tuyệt đối phải so kiêm tu nhiều môn hiệu quả mới tốt. Cũng chỉ có Trần Phàm loại này đặc thù nhân sĩ, có thể một người kiêm tu, học tập nhiều như vậy thần thông, bí pháp. Đợi đến đổi xong thần thông đằng sau, Trần Phàm lúc này mới trở về chính mình cung điện. Trần Y Dị cung kính không gì sánh được tiến lên đón đến, điện hạ, ngài cuối cùng trở về. Những ngày qua, có không ít người từng lên cửa thăm, theo Trần Phàm đạt được thượng cổ lôi thú truyền thừa một chuyện truyền ra, danh sách thứ nhất có biết hay không Trần Phàm thiên tài, đều có không ít chủ động tới cửa. Chỉ là đáng tiếc, đoạn thời gian này Trần Phàm đi theo Tinh Quân rời đi, những người này tự nhiên chỉ có thể ăn một cái bế môn canh, không cần phải để ý đến bọn hắn. Trần Phàm lại là khoát tay áo, mình đã đem chính mình lấy được tất cả truyền thừa nộp lên trên đến tiếp sau thánh đường cũng sẽ chuyên môn bác bỏ tin đồn, hết thề cũng chỉ là lời đồn đại. Đương nhiên, những người này có thể hay không tin tưởng, vậy liền mặt khác nói chuyện. Ngay sau, ta chỉ sợ không có khả năng lại tùy tiện học tập tiểu kiểu bọn hắn cùng rời đi thánh đường tụ hội nói đùa, không biết bao nhiêu người ngay tại nhìn chằm chằm Trần Phàm đâu. Trần Phàm xuất ra chính mình minh bài, không cần phải nói, trên đó cũng là có các loại người tin tức truyền đến, mà có thể cùng hắn gửi đi liên hệ, tự nhiên cũng đều là cùng hắn người quen. Theo thứ tự hồi phục tin tức, khi thấy cùng là Kiếm Tông Lạc Thiếu Phong tin tức truyền đến, hắn lại là không khỏi có chút nhíu mày. Lạc Thiếu Phong nói cho Trần Phàm, Huyết Thần Giáo Hy Tái có chuyện quan trọng tìm Trần Phàm, bởi vì không có Trần Phàm phương thức liên lạc, mới tìm được Lạc Thiếu Phong. Hy Tái tìm ta làm gì? Chương 1065 tiên nhân triệu tập, chương 1065 tiên nhân triệu tập Huyết Thần Giáo Hy Tái, chính là lúc trước cùng Trần Phàm đồng nhất giới mai sẽ gia nhập Thánh Đường thiên tài. Một thân cũng là điển hình tu vi không tính quá cao, nhưng là thực lực cường đại loại hình. Không bằng nói tu hành dung huyết thuật thiên tài, vốn là không có khả năng lấy tu vi xem như cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, so sánh với Trần Phàm, một thân còn kém đến xa, vô luận là lúc trước thực lực hay là hiện tại tiến bộ, kỳ nhân biểu hiện tại đông đảo thiên tài bên trong đều chỉ có thể xem như trung thượng. Trần Phàm nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, lại là không khỏi trong lòng hơi động. Chính mình lúc trước kêu Huyết Thần, Băng Cực Thánh Hoàng cùng Bắc Minh ba người, cuối cùng mặc dù chỉ có Bắc Minh trình diện, nhưng Huyết Thần chưa hẳn không nhìn thấy lúc trước phát sinh sự tình, chẳng lẽ là Huyết Thần có lời muốn cái này hy tái chuyện? Hắn đối với Huyết Thần vẫn tương đối có hảo cảm cùng tín nhiệm, hơi trầm ngâm một chút, lại là chủ động bỏ vào tầng tiếp theo tháp giới, đi vào danh sách thứ 2 đi tìm Hy Tái. Hy Tái tới không được thứ 10 tháp giới, chỉ có thể thông qua những người khác liên hệ Trần Phàm, thế nhưng là Trần Phàm lại là có thể trực tiếp xuống đến tầng tiếp theo tháp giới. Rất nhanh liền chủ động tìm tới Hy Tái, mà hết thảy chính như hắn sở liệu, đích thật là Huyết Thần có chuyện để Hy Tái chuyển cho Trần Phàm. Hy Tái giao cho Trần Phàm một cái ngọc thạch. Đây là Huyết Thần đại nhân để cho ta đưa cho ngươi. Trong ngọc thạch lại là ghi chép Huyết Thần cho Trần Phàm truyền tin, hoặc là nói là giải thích. Tại không bị ngăn trở tình huống dưới, kêu gọi ma thần vương hoặc là tiên nhân, hoàn toàn chính xác có thể làm cho tồn tại bực này cảm giác được, còn nếu là nguyện ý, tồn tại bực này, trừ phi ở vào trạng thái đặc thù hoặc là địa phương đặc thù, cũng hoàn toàn chính xác có thể vượt qua cực xa không gian trực tiếp đến. Bất quá Huyết Thần lúc này lại là ở vào một cái đặc biệt trạng thái, hắn bản tôn hạn định vu mô cái địa phương, không có khả năng tùy ý rời đi, chỉ có thể mượn nhờ phân thân bốn chỗ du đãng. Mà phân thân của hắn thực lực lại là so sánh với ma thần vương kém xa, cho nên dù cho gặp được nguy hiểm, hắn cũng rất khó giúp đạt được Trần Phàm. Chắc không được trên thực tế Huyết Thần nguyện ý chuyên môn truyền tin giải thích, liền đủ để chứng minh nó đối với Trần Phàm coi trọng. Huyết Thần vậy mà lại vì mình chuyên môn giải thích, cũng là để Trần Phàm trong lòng cảm thán. So sánh với mà nói, chính mình đã từng kêu gọi qua Băng Cực Thánh Hoàng danh tự, thế nhưng là một thân chẳng những không có vì chính mình ra mặt, cũng không có bất kỳ giải thích nào. Nghĩ được như vậy, Trần Phàm lại là tự giễu cười một tiếng, ta tính cái hành à, người ta tiên nhân, dựa vào cái gì muốn vì ta xuất thủ, phải cho ta giải thích. Chỉ bất quá so sánh với mà nói, Bác Minh cùng Huyết Thần cách làm, tự nhiên càng làm cho Trần Phàm cảm thán. Trần Phàm lắc đầu, cùng Hy Tái trao đổi phương thức liên lạc, lúc này mới lại trở về thứ 10 tháp giới. Không có chiến lệnh lỗ hổng, hắn càng là không chỗ lo lắng, thậm chí cũng đều không cần ở bên ngoài xuất thú săn, có thể thỏa thích tu hành. Mà bởi vì hắc thần sự tình, Trần Phàm trong lòng cũng là tích xúc một phần lửa giận cùng động lực. Chỉ bất quá hắn lửa giận trong lòng lại thịnh, cũng không có khả năng giúp hắn nhảy lên hiểu thông đại đạo. Hắn lúc này thực lực, mượn nhờ ngoại vật đã không kém hơn Phong Vương, thế nhưng là cùng Ma Thần Vương chênh lệch vẫn còn tương đương to lớn. Cho dù hắn kiếm đạo đột phá trường sinh lục trọng, thực lực lại tiến, cũng không có khả năng nghịch phạt Ma Thần Vương. Thực lực sai biệt quá lớn. Hắn có thể tại trường sinh giai đoạn đánh bại Ma Thần Vương hy vọng, lại là ký thác vào nhị trọng trích tinh phía trên. Thời gian ung dung đi qua, chớp mắt 20 năm trôi qua. Tu hành trong bí cảnh, khoanh chân ngồi trên mặt đất Trần Phàm đột ngột mở to mắt, lật tay lấy ra thánh đường đệ tử minh bài. Hắn nhíu mày đóng lại trụ quang chi hạch hiệu quả, lại là Trần Ý gì cho hắn phát tới đưa tin. Tinh quân tìm ta. Trần Phàm cũng là không khỏi sửng sở. Thiên nhân, tại sao phải đột nhiên tìm tới ta? Hắn cũng là trong lòng kỳ quái. Bất quá hắn nhưng cũng là cũng không chần chờ, lúc này rời đi tu hành bí cảnh. Giảng bài đường, cái nào đó trống trải trong đại sảnh. Trần Phàm dậm chân tiến vào đại sảnh, lại là phát hiện trong đại sảnh đã tới mấy người. Trần Phàm cũng là không khỏi có chút nhíu mày, lại là thấy được mấy cái quen biết khuôn mặt. Chu Bách Lam, Quyền Nhân, cùng gần nhất thời gian danh tiếng bang Sa Minh Hình, những người này đều là danh sách thứ nhất ở trong Thiên Phú cường hạn nhất mấy người. Bản thân tu vi cùng cấp độ khả năng vẫn chưa tới trường sinh lục trọng, nhưng lại có chứa viễn siêu bình thường trường sinh lục trọng thực lực. Nhưng trên cơ bản đều không phải là mạnh nhất loại kia. Mạnh nhất cũng chính là thông qua tầng 10 thông thiên tháp một số người. Tầng 11 thông thiên tháp đều không có một cái. Đương nhiên, lấy Trần Phàm lúc này thực lực, dù cho không sử dụng trích tinh hắn lại là cũng không nhỏ lòng tin có thể vượt qua tầng 11 tháp. Chỉ bất quá hắn cũng không có đi sông. Mà cho dù không có đi sông tầng thứ 11 tháp, Trần Phàm vẫn như cũng là trong những thiên tài này, thực lực xếp tại hàng trước nhất người. Trần Phàm thực lực tốc độ tiến bộ, lại là tại trong những người này ở vào số một số hai tình trạng, có lẽ có người có thể cùng hắn so sánh, nhưng tuyệt không có thể hất ra Trần Phàm người. Trần Phàm dậm chân hướng về phía trước, đám người cũng là nhao nhao cùng chào hỏi. Danh sách thứ nhất cứ như vậy lớn, đối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Trần Phàm cùng những người này ngược lại là không có quan hệ kém. Chư vị cũng là tinh quân triệu tập tới. Trần Phàm nhíu mày hỏi thăm. Mọi người đều là gật đầu. Trần Phàm kinh ngạc không thôi, các vị nhưng biết, tinh quân triệu tập chúng ta tới là vì chuyện gì? Hóa thành nửa người bộ dáng khuyển nhân nói nghe nói thánh đường cao thủ, phát hiện một cái qua lại tiên nhân tồn tại sau khi chết còn sót lại tiểu thế giới. Bởi vì tiểu thế giới không gian bất ổn, không cách nào gánh chịu lực lượng quá mạnh cao thủ, cho nên muốn để chúng ta những người này vơ vét bảo vật trong đó, tài nguyên quyển nhân lời nói, cũng làm cho Trần Phàm hơi nhíu mày. Lời nói lại là có nhất định khả năng. Mọi người ở đây đều là tu vi, cấp độ không cao lắm, nhưng là có thể phát huy cao hơn thực lực người. Không có một cái nào là đệ nhất danh sách trở xuống, sức chiến đấu tối thiểu là thông thiên tháp tầng thứ 8, nhưng cũng không có một cái là tự thân đạt đến trường sinh lục trọng tu vi cấp độ. Ở đây cũng là có thể vượt cấp mà chiến lợi hại thiên tài, có thể làm cho tiên nhân cũng coi trọng, quan tâm tiểu thế giới Trần Phàm hai mắt lấp lóe, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sẽ sinh ra hứng thú. Theo thời gian đi qua, đằng sau cũng là lại tới mấy cái danh sách thứ nhất thiên tài, vẫn như cũng là loại kia tu vi cấp độ không cao, nhưng là thực lực kinh khủng cường hãn thiên tài. Rất nhanh một bóng người tiến vào, lại là để xung quanh người từng cái biểu lộ khẽ biến. Hắc La tới. Nương theo lấy một bóng người màu đen tiến vào, bốn bề chúng thiên tài cũng là từng cái nhiệt liệt tiến lên chào hỏi, lại là Trần Phàm lúc đi vào cũng không từng có biểu hiện. Trần Phàm cũng là nhíu mày, nhìn về hướng một thân. Người này sau lưng mọc lên song cầm, đầu sinh hai sừng, thân thể bóng loáng hoa sáng. Gia hỏa này chính là Dạ Yểm bộ tộc cái kia tuyệt thế thiên tài. Trần Phàm cũng là hai mắt lóe lên. Cái này đêm là thậm chí so Trần Phàm càng muộn gia nhập thánh đường, thế nhưng là lúc này lại là cũng đã thông qua được thông thiên tháp tầng thứ 10, tại thánh đường lại là so Trần Phàm thanh danh đều muốn càng thêm vang dội. Mà khi trình diện đằng sau, Hắc La lại là sắc mặt băng lãnh, cũng không cho bất luận kẻ nào đáp lại, ngược lại chủ động nhìn về hướng Trần Phàm vị trí, hai mắt sắc bén không gì sánh được. Ngươi chính là Trần Phàm, chính là ngươi để cho ta tộc bị vô cùng nhục nhã. Trần Phàm cũng là nhíu mày, lại là có thể cảm nhận được một thân trên thân không che giấu chút nào địch ý cùng sát cơ. Một thân lời nói vô cùng nhục nhã, không khó suy đoán, chính là vị kia hắc thần đã từng nhắm vào mình, lại là kém chút bị Bắc Minh chém giết sự tình. Ta đích xác chính là Trần Phàm, hắn hai mắt lạnh lẽo, cùng nói là hắc thần chịu vô cùng nhục nhã, chẳng nói là Trần Phàm nhận lấy vô cùng nhục nhã. Lúc trước sự tình đã qua tốt một đoạn thời gian, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn nộ lại là chưa bao giờ biến mất hơn phân nửa điểm.